Chương 80, Trí Tuệ Vương Diệu chương 80, Trí Tuệ Vương Diệu Thái Thượng trưởng lão Trương Thái Nhất vừa xuất hiện, chín đại trưởng lão cùng tông chủ thân ảnh nhộn nhịp biến mất, rơi xuống hơi tầm tiếp theo đang vân đài. Chỗ cao nhất để lại cho Tiên Đạo đỉnh phong lão tổ. Phía dưới Vương Diệu giật mình, vị này quả nhiên liền là vị kia ban cho chính mình tứ giai linh kiếm cùng Thái Hàn Huyền Kim quyết lão tổ tông. Vương Diệu nhẹ nhàng sờ lên trong tay âm thần giới, để Ngọc Hiểu Cương thật tốt nghe giảng. Lúc này Thái Thượng trưởng lão khẽ cười một tiếng, mở miệng phát biểu. Lão đạo hôm nay nói là giảng kinh, càng nhiều hơn chính là để các vị đạo hữu cùng một chỗ ngộ đạo. Hắn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh lại quanh quẩn tại ở đây tất cả mọi người trong lòng. Nhàn thoại không nói nhiều, các vị đạo hữu, chư vị đệ tử, chúng ta bắt đầu đi. Không nên phản kháng, cảm thụ lao đạo đạo vận. Thái thượng trưởng lão không có chút nào tông chủ bệnh hình thức, lời dạo đầu vô cùng ngắn gọn, nhắm thẳng vào chủ đề. Hai câu nói về sau, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Phía sau hắn nháy mắt xuất hiện hai cái chữ to, Tiên đạo. Tựa như tại hư không vẽ tranh. Cái này hai chữ một khi xuất hiện, Lăng Tiêu Phong mọi người ở đây liền bị một loại kỳ diệu ý cảnh nơi bao bọc. Mặc dù Thái thượng trưởng lão ngoài miệng nói xong không nên phản kháng, nhưng đăng vân đài bên trên nghe đạo người, dù cho phản kháng cũng vô dụng. Bị cái này vĩ lực bao trùm phía sau liền bị kéo vào một cái thế giới khác. Xung quanh không có người nào. Vô thiên. Không có. Một mảnh mênh mông bên trong, xuất hiện một tòa núi lớn, thượng thư Thái thượng trưởng lão hai chữ kia. Tiên đạo. Vương Diệu đối loại này cảm giác có chút quen thuộc. Lúc ấy tại linh đài đạo tràng tu hành lúc, thiên địa linh tam mạch bên trong thiên mạch cảm giác, liền cùng hiện tại vùng trời này mang có chút tương tự. Vương Diệu như có điều suy nghĩ. Như vậy xem ra, chắc hẳn cái kia đoạt thiên địa tạo hóa linh đài đạo tràng bên trong, ít nhiều có chút Thái thượng trưởng lão bút tích. Ngộ đạo ý cảnh một khi xuất hiện, Bách Phàm Phong thuộc khóa này đệ tử, trong lòng đồng thời còn có một loại cảm ngộ. Đem tâm chỗ cảm giác xách vào hư không, có thể làm lần này chân truyền ngộ tính khảo hạch bài thi. Thái thượng trưởng lão chiêu này phảng phất là thiên mạch cùng vô nhai bi kết hợp. Hai chữ này tựa hồ ẩn chứa Thái thượng trưởng lão đối tu đạo toàn bộ lý giải, bao hàm toàn diện. Vương Diệu chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy huyền lại huyền, vạn diệu chi diệu. Nếu để cho chính hắn biết ra cảm ngộ, tám thành là rối tinh rối mù. Thế nhưng Vương Diệu không hoảng hốt, bản tọa có thượng tướng cương sư phụ, ngộ tính kiểm tra chẳng phải là tay cầm đem bóp. Hắn khẽ mỉm cười, trong lòng hô to một tiếng, vừa tới, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cương sư phụ. Vương Diệu lại kêu hai tiếng, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Vương Diệu cúi đầu, nháy mắt trừng lớn mắt. Hắn lúc này mới phát hiện, xuất hiện để ý cảnh bên trong chính mình, vậy mà không có nhục thân. Cả người đều là từ tinh thần hư cấu mà thành. Thái thượng trưởng lão là đem tinh thần của mình kéo vào mảnh này ý cảnh bên trong. Hắn hoàn toàn câu thông không được Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu căng thẳng trong lòng. Xong, lần này phế đi a. Cả tòa Lăng Tiêu Phong đều bị Thái thượng trưởng lão ngộ đạo ý cảnh nơi bao bọc. Đang vân đài bên trên mọi người, cho tới hợp thể, tông chủ, cho tới lực ý, toàn bộ đều đóng chặt hai mắt. Một cái nháy mắt sau đó, tông chủ đột nhiên mở mắt. Ngọc Hư tông chủ chính là hợp thể kỳ đại năng, trước hết nhất tỉnh lại. Hắn cảm giác chính mình tại cái tiêu ngộ đạo ý cảnh bên trong dòng chơi 3 ngày 3 đêm, có thể bỏ đi mênh mông mê ghi chép sau đó, hắn tính nhẩm canh giờ, phát hiện thế gian bất quá mới đi qua một cái nháy mắt. Hiện trường và người, chỉ có tông chủ và Thái thượng trưởng lão thanh tỉnh. Một sát na liền thoát ly ý cảnh, tu vi sát thực vững chắc. Thái thượng trưởng lão phất phất tay nói, "Tới." Tông chủ xuất hiện tại Thái thượng trưởng lão bên cạnh, ôn quyền nói, "Sư thúc hồn đạo, chủ nói tạo nghệ, thật là giới này đỉnh." Đối mặt tông chủ định nói, Thái thượng trưởng lão lắc đầu, "Chúng ta những lao gia hỏa này sống đến lâu dài, tự nhiên trên tu đạo dẫn trước các ngươi mấy bước." Dứt lời Thái thượng trưởng lão ôn hòa ánh mắt nhìn hướng tông chủ, "Ngươi thế nào?" Tông chủ chậm rãi lắc đầu, tang thương gương mặt thần sắc có chút ảm đạm, sư điệt mặc dù rất có cảm ngộ, nhưng vẫn là thấy không rõ hợp thể sau đó đường. Thái thượng trưởng lão mặt không đổi sắc, tựa hồ đã sớm biết sẽ như thế. Phía trước mỗi qua một giáp, hắn đều sẽ xuất quan trợ giúp tông môn kẻ đến sau nội đạo, nhưng là chuyện vô bổ. Hợp thể sau đó con đường đã chặt đứt. Đột nhiên, Thái thượng trưởng lão khẽ miệng nụ cười có chút càng thêm hơn một điểm. Ngọc Hư tông chủ nhạy cảm vô cùng, sư thúc sao đột nhiên bật cười. Thái thượng trưởng lão nhìn hướng một đám đăng vân đài, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bách Phàm Phong chiếm đoạt khu vực. Hắn mỉm cười nói, có cái nghĩ gian lận tiểu gia hỏa, bị lao đạo chỉ lại. Tông chủ gạt gạt đại đao lông mày, gian lận. Thái thượng trưởng lão chỉ là mỉm cười, không nói gì nữa. Ngọc Hư tiên môn đệ tử cùng với ngoại lai cầu đạo khách nhân đều là tại trường thái nhất ngộ đạo ý cảnh bên trong lĩnh hội đại đạo, tinh thần bị kéo vào ý cảnh, nhưng có thể nhìn thấy bọn hắn nhục thể hoặc là như có điều suy nghĩ, hoặc là đại triệt đại ngộ. Chỉ có một người, một mặt táo bón, liền là Vương Diệu. Trên tay hắn trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương không có đi vào ý cảnh này, đương nhiên coi như đi vào cũng vô dụng, không phải là cùng một cái. Cha xét đến người xung quanh trạng thái, Ngọc Hiểu Cương thầm nghĩ một tiếng phá hỏng. Hắn mặc dù không có bị ngộ đạo ý cảnh kéo vào đi, thế nhưng đại khái có thể nhìn ra như thế nào chuyện này. Hiện tại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói, Vương Diệu, thật không phải lão tổ không dạy ngươi à? Mà ngộ đạo ý cảnh bên trong Vương Diệu đã hai mắt tối sầm. Nói thật, Ngọc Hiểu Cương không tại, Vương Diệu sát thực lại không được. Vương Diệu cơ sở rất kém cỏi, cho đến bây giờ hắn đều chưa có xem mấy bản đạo kinh, chỉ học qua một bản Ngọc Hư luyện khí quyển cùng một bản Thái Hàn Huyền Kim Quyết, cũng đều là Ngọc Hiểu Cương nhai nát đút cho hắn. Hiện tại để chính hắn cảm ngộ tiên đạo, lại đem tâm đắc viết xuống, quả thật có chút khó xử. Vương Diệu tại cái này ngộ đạo ý cảnh bên trong đối với tiên đạo hai chữ mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng rất sợ. Ngoa tào, bản tọa yêu đế chi tư muốn sợ a? Nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại. Mặc dù là tinh thần thể, trên thân trang bị hoàn toàn không có, liền bạch ngọc xúc sắc đều không còn nữa, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được chính mình khí vận. 4 điểm, trung cát, thuận buồm xuôi gió. Cái này để Vương Diệu như có điều suy nghĩ. Vẫn thế không việc gì, cầu người không bằng cầu mình, cương tử không đáng tin cậy, bản tọa dựa vào chính mình. Vương Diệu trong lòng quét ngang, không nghĩ thêm 7 nghĩ 8, yên tâm cảm ngộ tiên đạo hai chữ. Vương Diệu ngộ tính bị Ngọc Hiểu Cương gọi là thượng đẳng lương tài, không tính là yêu nghiệt thiên tài, nhưng tuyệt đối không kém. Lúc này cố gắng cảm ngộ, lập tức liền có điều tâm đắc. Ta ngộ, đạo gia ta ngộ. Ta dần dần lý giải tất cả. Nhìn chằm chằm tiên đạo hai chữ, Vương Diệu không hổ là ngộ tính hơn người, chỉ cảm thấy đầu ông, trong mắt lóe lên vô số trí tuệ chi quang, minh ngộ chi quang. Vô số vũ trụ huyền bí tại trước mắt hắn hiện lên. Vương Diệu đưa tay liền muốn tại mênh mông hư không bên trên viết chính mình cảm ngộ đến. Chuối tiêu lớn thì vỏ chuối lớn. 10 năm sống chết cách xa nhau, 5 năm sinh tử một mênh mông. Năng lực càng lớn, năng lực lại càng lớn. Ba người đi, nhất định có ba người. Không đô la có thể hối đoái không nhân dân tệ, cho nên đô la cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái là 1:1. Vương Diệu đem chính mình vừa mới nâng tay lên buông xuống. Trên mặt trí tuệ chi quang hóa thành thống khổ. Vê đút giờ nợ mờ giờ. Ta ngộ đều là thứ gì câu sự a? Chương 81, võ tổ giúp ta. Chương 81, võ tổ giúp ta. Phế đi. Bản tọa đối tiên đạo lý giải thật sự là dám chó không kêu. Lần này yêu đế chi tư nhân thiết muốn sụp đổ a. Vương Diệu hai mắt tối sầm. Hắn trung vi là ăn không thông tiên môn văn hóa thua thiệt. Thái thượng trưởng lão xem như đại thừa tu sĩ, tu đạo trường trên vạn năm. Đối tiên đạo lý giải nếu là dùng văn tự đến trình bày, dù cho thái thượng trưởng lão lại thế nào chữ chữ cơ châu, sợ là không ngủ không nghỉ nói trên trăm năm cũng nói không xong. Cho nên thái thượng trưởng lão thi triển đạo pháp, diễn hóa ra mênh mông cùng tiên sơn. Trên tiên sơn khắc họa tiên đạo hai chữ, tận khả năng đem hắn xem như đại thừa tu sĩ đối với tu đạo lý giải đều áp xúc tại ở trong đó. Trừu tượng tiên đạo tại lúc này bị thái thượng lão tổ cụ tượng hóa. Thế nhưng, bởi vì cái gọi là học ta người sinh, giống ta người chết. Thái thượng trưởng lão chiêu này ngộ đạo ý cảnh, cũng không phải là đem chính mình đối đại đạo lý giải, toàn bộ áp đặt cho nghe đạo người, mà là cần chính bọn họ lĩnh hội cái này gần trong gang tấc tiên đạo. Từ đó học được cái gì, cảm ngộ đến cái gì, liền muốn nhìn nghe đạo người chính mình đối tiên đạo lý giải cùng nội tính. Đây cũng là đối đám người một loại bảo vệ. Tu vi cao thâm, liền học nhiều một điểm. Tu vi nông cạn, cũng không đến mức bị mênh mông tiên đạo tin tức vỡ tung tâm thần. Tu vi càng cao, được đến chỗ tốt càng nhiều. Ngọc Hư tông chủ cùng chín đại trưởng lão, là hợp thể kỳ, động hư kỳ tu sĩ, bực này tiên đạo cuối đường tu sĩ tạm thời không nói. Những cái kia hóa thần tu sĩ hai mắt nhắm chặt, trên nét mặt mang theo kích động, hiển nhiên là rất có đột được. Đến mức luyện khí kỳ tu sĩ, đối tu đạo đọc lướt qua quá nhỏ bé, nhưng bọn hắn tại Ngọc Hư Tiên môn khổ đọc 2 năm đạo kinh, lại đều là thiền tư hơn người hàng người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ngộ ra một chút thành tựu đi ra. Có lẽ là tiên đạo chân lý, có lẽ là thuật thủ nạp, thậm chí thần thông đạo thuật, cũng có thể cảm ngộ ra tới. Liên nhìn mọi người trên tu đạo nội tình. Lần này giảng đạo đại hội, mặt khác ngoại tông mang tới đệ tử, cũng đều là nó cửa bên trong tinh anh, đều có thu hoạch. Chỉ có Vương Diệu. Gia nhập Ngọc Hư Tiên môn mấy tháng nay, Vương Diệu là một tiết khóa cũng không có nghiêm túc nghe qua, toàn bộ mẹ nó dựa vào Ngọc Hiểu Cương. Đối tiên đạo mưa dầm thấm đất, thậm chí không có Vương Tiểu Nhị đến thâm hậu. Giờ phút này lão tổ tông cảm ngộ đang ở trước mắt, Vương Diệu tuy có cảm ngộ, lại khổ vì tiên đạo nội tình không đủ. Cưỡng ép dựa vào ngộ tính cảm ngộ, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra đến như vậy chút câu sử. Dạng này không được à, nếu là đem những này câu sử viết lên, bản tọa yêu đế chi tư nhưng là để lộ. Vương Diệu từ lúc mới bắt đầu hai mắt tối sầm lấy lại tinh thần. Suy tư một lát, vừa vặn có chút hốt hoảng cảm xúc toàn bộ biến mất. Ai, nộ không đi ra liền nộ không đi ra đi. Nếu những này câu sự không thể biết, vậy bản tọa biên chút cảm ngộ liền tốt. Vương Diệu tại tiên đạo nội tình không đủ, nhưng hắn còn có một đời trước nội tình. Vương Diệu trong lòng nhất định, đưa tay liền muốn trên hư không biết. Lang Tiêu Phong bên trên, Ngọc Hư tông chủ cung cung kính kính cùng thái thượng trưởng lão tán gẫu. Tông chủ hình như có chút cười khổ, sư thúc, không nghĩ tới ngài lần này thụ đạo sẽ như thế đại thủ bút, ở đây nhiều như thế người ngoài. Hắn vốn cho rằng thái thượng trưởng lão lần này giảng đạo sẽ cùng ngày xưa đồng dạng, giảng kỹ ở một phương diện khác, lại hơi hợt phân tích bên dưới đại đạo. Nhưng bây giờ lại là như thế, càng đem chính mình tiên đạo lý lẽ trực tiếp biểu hiện ra đi ra. Như vậy cơ duyên, so trực tiếp tại cái kia dưới cây bồ đề ngộ đạo còn muốn chân quý rất nhiều. Thái thượng trưởng lão mỉm cười, hướng chúng ta loại này lão gia hỏa, ngoại trừ tiến thêm một bước phi thăng thành tiên, cũng không có như vậy để ý nhiều sự tình. Cái khác, cũng chính là tông môn còn có lão đạo cái kia đồ đệ. Lại sau đó, chính là hy vọng ta nói ngày thịnh vượng. Lão đạo hôm nay liền đem đạo lý để ở chỗ này, đến xem người, cũng đều là người có duyên, có thể học bao nhiêu, cứ việc học. Lão đạo quên cả trời đất ta. Thái thượng trưởng lão cách cục lớn hơn trời. Gặp một bên Ngọc Hư tông chủ vẫn là cười khổ, thái thượng trưởng lão nhàn nhạt chỉ điểm nói, ta Ngọc Hư một tông chi chủ khí lượng, muốn quá tiểu. Ngọc Hư tông chủ lắc đầu, sư thúc, sư điệt cũng không phải là không muốn bọn hắn học. Sư điệt là đáng tiếc lần này giảng đạo vé vào cửa, thực sự là thu tiện nghi a. Thái thượng trưởng lão trầm mặc giây lát phía sau gật đầu, không sai, có thể vì tông môn như vậy cân nhắc, lão đạo cảm thấy ngươi người tông chủ này làm không sai. Ngọc Hư tông chủ lại nói, lần này tiên môn chân truyền khảo hạch, trong đó ngộ tính một đo, sư thúc ngài muốn đích thân chấm điểm sao? Thái thượng trưởng lão lắc đầu nói, cũng không phải là lão đạo thu đồ, bọn hắn đáp án lão đạo sẽ ghi vào ngọc giản, các ngươi trưởng lão đoàn phân là đủ. Giới này đệ tử, ngươi có ngưỡng mộ trong lòng chân truyền nhân tuyển sao? Ngọc Hư tông chủ thành thật trả lời, sư điện tọa hạ 5 tên đệ tử, trong đó một tên đã là chân truyền, cũng không có lòng lại mang đồ. Bất quá năm nay nhân tài đông đúc, nội môn trước năm những năm qua đều có tranh đoạt chân truyền hy vọng. nhưng không có ngoài ý muốn, coi là cái kia Diệp gia kỳ lân, tên là Diệp Ngạo Thiên. Năm nay nội môn thứ nhất, tuy là linh căn, nhưng người mang chân long chi thể, lại thêm Diệp gia kỳ lân huyết mạch, Diệp gia gọi là đại đế chi tư, tư chất có thể cùng ngũ sư đệ chân truyền so sánh. Thái thượng trưởng lão gật gật đầu, hắn mặc dù thường ngày bế quan, không để ý tới tông môn công việc, nhưng chân truyền đệ tử sự tình hắn cũng có biết một hai. Ngọc Hư ngũ trưởng lão tọa hạ chân truyền, chính là chân truyền thủ tịch, tuyệt thế thiên linh căn. Đạo lý ý cảnh bên trong tất cả, Thái thượng trưởng lão đều như xem vân tay trên bàn tay. Nghe đến Ngọc Hư tông chủ nói như thế, Thái thượng trưởng lão khẽ động tâm niệm liền tra xét đến tên kia người mang long thể nội môn đệ tử. Thái thượng trưởng lão gật đầu nói, không sai, sát thực ngộ tính kinh người, cái này Diệp gia tiểu tử để ý cảnh bên trong cẳng ngộ ra nửa quyển sách tiên kinh, nếu có cơ hội, các ngươi có thể thay người này bù đắp. Tốt. Ngọc Hư tông chủ suy nghĩ một chút vừa tiếp tục nói, trước đó vài ngày, sư điệt còn nghe nói Vô Nhai Bi Đo ra một cái nửa bước yêu đế chi tư. Tựa hồ chính là sư thúc ngươi xuất quan lúc, truyền xuống Thái Hàn Huyền Kim quyết tên đệ tử kia, xác nhận kêu Vương Diệu. Khóa này ta Ngọc Hư tiên môn đệ tử thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thái thượng trưởng lão nghe đến lời này cười không nói. Đây không phải là cái kia nghĩ gian lận tiểu gia hòa sao? Chắc hẳn hắn yêu đế chi tư cũng là dựa vào người mang đại thừa tàn hồn gian lận được đến a đến Thái thượng trưởng lão cái này tu vi cảnh giới, đối cả đời tất cả kinh lịch đều là rõ mồn một trước mắt, ký ức vô cùng rõ ràng. Tự nhiên là nhớ tới cái kia người mang đại thừa tàn hồn, còn dám nói quá không biết ngượng, đối hắn đòi hỏi cực phẩm tiên khí Vương Diệu. Thái thượng trưởng lão còn nhớ vừa xuất quan lúc, nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, nhìn hắn vô cùng tuấn mắt, đối với người này khắc sâu ấn tượng. Thái thượng trưởng lão lần này bày ra truyền đạo ý cảnh lúc, phát hiện người này có gian lận tính toán. Tâm huyết dâng trào phía dưới, đặc biệt thi triển hồn đạo thủ đoạn. Tất cả ngoại vật đều không thể dùng. Ngược lại là muốn nhìn, cái này đặc biệt hợp chính mình thuận mắt tiểu gia hỏa, đến cùng là cái gì cân lượng. A, cái kia gian lận tiểu gia hỏa có động tác. Lúc này chú ý tới Vương Diệu có động tác, Thái thượng trưởng lão khẽ mắt treo lên cười ôn hòa. Ngộ đạo ý cảnh bên trong, Vương Diệu đưa tay run ngón, vào hư không bên trên viết. Theo đầu ngón tay hắn hoạt động. Trước mặt tòa kia khắc rõ tiên đạo hai chữ trên tiên sơn, cũng theo đó xuất hiện Vương Diệu chữ viết. Vương Diệu thầm nghĩ một tiếng võ tổ giúp ta, dựa vào một đời trước nội tình lung tung viết đến, con đường tu luyện chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm sinh tử, trưởng luân hồi. Võ cực hạ, phá thương cung, động càn khôn. Quan sát Vương Diệu Thái thượng trưởng lão vì đó sững sờ, sau đó khẽ gật đầu. Tiểu gia hỏa cảm nộ có chút đồ vật ra chương 82, ta văn hóa nội tình khiếp sợ Thái thượng trưởng lão chương 82, ta văn hóa nội tình khiếp sợ Thái thượng trưởng lão viết xong con đường tu luyện áo nghĩa, Vương Diệu hài lòng gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin. Cái này mặc dù không phải ta cảm nộ ra đến, nhưng võ tổ dạy bảo, bản tọa ghi nhớ trong lòng, nghĩ đến sẽ không phạm sai lầm. Như vậy văn hóa nội tình, bản tọa còn có chính là. Suy nghĩ một chút, Vương Diệu tiếp tục giơ tay lên viết, người làm vạn vật linh, cổ là thiên địa thật tinh. Vương Diệu lại lần nữa gật gật đầu, tiên tôn dạy bảo ta cũng là nhớ kỹ trong lòng a, tiên tôn có đại ái, chữ chữ châu ngọc, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Vương Diệu mặc niệm hai lần cổ đạo chân nói, giật mình, lại lần nữa tay nắm bổ sung, thuận là phạm, nghịch thì tiên, chỉ ở trong lòng trong một ý niệm. Thuận thế có thể tránh tính toán họa, nghịch hành mới được hội nguyên công. Cái này hai lời một sách viết, Vương Diệu càng thêm hài lòng. Chắc hẳn ta Vương gia tiền bối cùng Tạ lão sư cũng sẽ không lừa ta. Lại đến một câu, bản tọa văn hóa truyền thừa bên trong còn có Hàn sư tỷ tiền bối, đại từ đại bi Hàn Thiên Tôn dạy bảo đây. Vương Diệu khẽ mỉm cười, nhớ tới Hàn Thiên Tôn dạy bảo, hơi nhíu mày, lui đến đám người sau lưng. Lần này Vương Diệu tay ngừng lại. Trong lòng tâm đủ, Hàn Thiên Tôn quả nhiên là phàm nhân tu tiên, hắn dạy bảo vẫn là kém chút ý tứ à, Hàn Thiên Tôn dạy bảo bản tọa liền không biết, viết nhiều như thế cũng kém không nhiều. Biên nhiều như thế, Vương Diệu cảm thấy cũng đủ rồi. Có thể dưới sách như vậy cảm ngộ, chắc hẳn sẽ không để rơi hắn yêu đế chi tư nhân thiết. Cuối cùng, hắn quyết định dùng một cái lớn, đến vì lần này ngộ tính kiểm tra kết thúc. Vương Diệu khẽ mỉm cười, còn mời đạo giáo thủy tổ giúp ta. Ngộ đạo ý cảnh bên ngoài, Thái thượng trưởng lão có chút hăng hái nhìn xem Vương Diệu viết hạ cảm ngộ. Con đường tu luyện chính là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, cũng là có chút ý tứ. Người làm bạn vật linh, cổ là thiên địa thật tinh. Thuận là phàm, nghịch thì tiên, thuận thế có thể tránh tính toán họa, nghịch hành mới được hội nguyên công. Tiểu gia hỏa rất không tệ cảm ngộ a. Thái thượng trưởng lão trong mắt vạch qua vẻ thưởng thức. Hắn muốn là nhìn Vương Diệu 10 phần thuận mắt, hiện tại đối Vương Diệu cảm ngộ lại càng hài lòng. Nhưng Thái thượng trưởng lão hơi có chút buồn bực. Tiểu gia hỏa này có đồ vật là có đồ vật, thế nhưng là hắn cảm ngộ như thế nào đông một đũa tây một gậy truy. Thành phần như thế phức tạp sao? Thái thượng trưởng lão xem như tu chân giới đỉnh phong, mạnh khỏe thông thiên. Hắn mặc dù xem thấu Vương Diệu người mang một đạo đại thừa tàn hồn, nhưng cũng không có đem Vương Diệu biết hạ cảm ngộ muốn trở thành là cái kia tàn hồn ngày xưa dạy. Xem như sống vạn năm tuyệt thế lao đăng, Thái thượng trưởng lão bản thân liền là một bộ sách sử. Lại cùng một chút binh giải chuyển thế bình mới lao tiểu, hoặc chỉ còn một tia chân linh tàn hồn dã quỷ không giống, hắn là sinh sinh từ thượng cổ sống đến hiện đại. Trương Thái Nhất chứng kiến tu chân giới phát triển, nhưng thật không có gặp qua Vương Diệu viết những này mới đồ chơi. Cái kia võ cực hạn con đường tu luyện, tựa như là một loại hoàn toàn mới hệ thống. Luận cổ một lời, cùng tu chân giới độc cổ chi thuật cũng không giống nhau, có chút chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng trong đó chứa đựng đại đạo chân luôn. Thái thượng trưởng lão bày ra ngộ đạo ý cảnh, trong đó nghe đạo người có thể cảm ngộ ra hai loại đồ vật. Một là từ Trương Thái Nhất cố voi ra đạo lý bên trong học đến cảm ngộ. Học được đồ vật hoàn toàn là Trương Thái Nhất tại tiên đạo hai chữ bên trong cô đọng. Tỷ như Diệp Ngạo Thiên nửa quyển sách tiên kinh, chính là Thái thượng trưởng lão tồn kho. Hai, không chỉ là từ Trương Thái Nhất cố voi đạo lý bên trong học tập đồ vật, mà là kết hợp chính mình đạo, cảm ngộ ra đến mới nội dung. Tỷ như Ngọc Hư Tiên môn tông chủ và mấy vị đại trưởng lão, hoặc là một chút định tốt con đường hóa thần tu sĩ. Lấy bọn hắn cảnh giới, đã không nghĩ cũng không thể lại hoàn toàn đi hắn người đường, chỉ có thể đem thái thượng trưởng lão đạo lý cùng chính mình đạo, ơn chứng với nhau, được đến cảm ngộ. Mà Vương Diệu chỗ viết cảm ngộ, giống như là cái sau. Theo Trương Thái Nhất, Vương Diệu viết xuống cảm ngộ đều không giống như là tu chân giới đã có đồ vật, không thể nào là thượng cổ tàn hồn chỗ dạy. Bởi vậy có thể thấy được, nhất định là Vương Diệu tại ngộ đạo bí cảnh bên trong, đem đạo lý cùng trong lòng mình nội tình ấn chứng với nhau, cảm ngộ ra đến mới đồ chơi. Ngược lại là phía sau cùng câu kia thuận phàm lịch tiên cùng tu chân giới một chút lưu phái tương đối phù hợp. Bất quá thuận thế có thể tránh tính toán họa, lịch hành mới được hội nguyên công câu nói này, Trương Thái Nhất chưa từng thấy. Hắn thấy, đây cũng là Vương Diệu cảm ngộ ra một đạo không hoàn chỉnh pháp thuật. Mặc dù kinh văn không được đầy đủ, lại nhìn phương pháp này không tính là cao thâm, nhưng vừa vặn cùng thuận phàm lịch tiên lý niệm kết hợp. Ba đạo cảm ngộ đều có khác biệt, đều là tươi mới đồ chơi. Trọng yếu nhất chính là những này cảm ngộ, mặc dù có chút ý tứ, nhưng bao nhiêu mang theo chút nông cạn cùng ý nghĩ hao huyền. Dạng này cảm ngộ, hoàn mỹ phù hợp Vương Diệu xem như ngộ tính kinh người luyện khí đệ tử thân phận. Cái này đủ loại chứng cứ đều biểu lộ rõ ràng Vương Diệu biết là chính hắn cảm ngộ được đến. Như vậy phỏng đoán, hợp tình hợp lý. Lại điệp ra Vương Diệu người mang thuận buồm xuôi gió vật thế, làm cho Trương Thái Nhất hết sức hài lòng, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Diệu là tại theo dệt vô cớ. Thái thượng trưởng lão trong lòng nghĩ đến, như vậy xem ra, tiểu gia hỏa này yêu đế chi tư không nhất định là dựa vào đại thừa tàn hồn gian lận mà đến. Ngộ tính như vậy, còn hơn nhiều Diệp gia Kỳ Lân A Trách không được lao đạo ta nhìn tiểu gia hỏa này mười phần thuận mắt. Chắc là lao đạo nhãn lực kinh người, một đôi đại thừa tiên mắt xem thiên xem xét địa động xem xét từng ly từng tí, liếc mắt liền nhìn ra hắn là cái cực phẩm tiên đạo người kế tục. Trương Thái Nhất đối với chính mình nhãn lực hết sức hài lòng. Lúc này hắn phát hiện, Vương Diệu vậy mà còn tại đưa tay biết, còn có cảm ngộ. Tiểu gia hỏa này não thật sự là có thể dùng. Trương Thái Nhất cười tủm tỉm nhìn xem. Sau đó hắn đột nhiên không nhỏ, sáng con mắt một chút xíu bắt đầu trợ to. Chỉ thấy Vương Diệu đưa tay viết đến, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh tiên địa bắt đầu, nổi tiếng vạn vật chi mẫu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Cái này hai đoạn lời nói một khi viết xuống, lại không còn là hóa thành chữ viết sách tại trên tiên sơn, mà là như nhân tạo làm thành sâu sắc khắc họa trong đó. Chữ viết khắc sâu trình độ cùng cái kia tiên đạo hai chữ không khác nhau chút nào. Thái thượng trưởng lão con người rung mạnh. Hắn phía trước mặc dù đối Vương Diệu có chút thưởng thức, nhưng một gương mặt mo thần sắc, một mực là không có chút rung động nào ôn hòa. Dù sao cũng là vạn năm lão bức đăng, giữa khí công phu lợi hại tuyệt luân. Có thể giờ phút này, Trương Thái Nhất biểu lộ xuất hiện khiếp sợ. Vương Diệu phía trước cảm ngộ, bao nhiêu mang theo chút nông cạn cùng ý nghĩ hao huyền. Nhưng hắn cuối cùng biết nội dung, nhắm thẳng vào đại đạo. Trương Thái Nhất đầy mặt không dám tin, lấy tiểu gia hỏa kia luyện khí kỳ cảnh giới, vậy mà có thể cảm ngộ đến những này. Mấu chốt nhất là, hắn còn có thể đem cái này huyền lại huyền nội dung dùng văn tự trình bày đi ra. Quả thực tựa như đem lão đạo tiên đạo hai chữ viết tiếp xuống dưới. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Hắn lại có loại này trình độ. Tiểu gia hỏa yêu đế chi tư khủng bố như vậy, yêu đế, không, nộ tính như vậy. Trương Thái Nhất sợ hãi thán nói, đây là đế bên trong đế a. Thái thượng trưởng lão đột nhiên cảm khái một câu, không đầu không đuôi để bên cạnh tông chủ không hiểu ra sao. Tông chủ trong lòng nghĩ hoặc, ta làm gì sai sự tình sao? Sư thúc vì sao đột nhiên nói ta là đệ bên trong đệ? Chương 83, Đại Tông Phong Phạm chương 83, Đại Tông Phong Phạm Thái thượng trưởng lão vì bảo trì đại thừa lão tổ uy nghiêm, kinh ngạc biểu lộ bèn bèn duy trì một cái chớp mắt, lập tức khôi phục bình tĩnh. Mà không biết chính mình vì sao biến thành đệ bên trong đệ tông chủ, đầy bụng nghi hoặc, có chút muốn nói lại thôi. Lúc này lại nghe Thái thượng trưởng lão thản nhiên nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Theo hắn vừa mới nói xong, Lăng Tiêu Phong bên trên mấy vạn tu sĩ từ ngộ đạo ý cảnh bên trong bị kéo về hiện thực. Trước đến nghe đạo đám người nháy mắt thanh tỉnh. Sau đó tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Không ít tu sĩ thậm chí xuất hiện đột phá dấu hiệu. Quần quật đạo vận bao phủ, nhất là những cái kia rất có đoạt được nguyên anh, hóa thần tu sĩ, khí tức cường đại. Những cái kia nhất là quần quật bàng bạc đạo vận, đều là từ trên người bọn họ truyền ra. Đến nếu không phải có vũ đạo đại trận ngăn trở, những cái kia luyện khí trúc cơ tiểu không quan trọng đoán chừng sẽ bị những này đại lao khí tức cho đánh chết. Một lát sau, Lăng Tiêu Phong bên trên bạo động lắng lại. Một vị hóa thần đại lao dẫn đầu, chúng tu sĩ cùng nhau đối với chỗ cao nhất thái thượng trưởng lao thở dài hành lễ. Chúng ta cảm ơn Trương lão tổ truyền đạo tri ân. Chúng ta cảm ơn Trương lão tổ truyền đạo tri ân. N Lăng Tiêu Phong bên trên, vạn tu huyên áo. Thái thượng trưởng lao Trương Thái Nhất khẽ mắt lộ ra mỉm cười. Hắn không có nhiều lời, thân hình trực tiếp tan trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới đăng vân đài, vô số tu sĩ nhộn nhịp cảm thán. Đây chính là Ngọc Hư Tiên môn lão tổ, giáo hóa và tu, Lăng Tiêu truyền đạo. Như vậy tiền bối, thật là ta tu chân giới may mắn. Tu sĩ chúng ta mẫu mực a. Đây chính là Đại Tông Phong Phạm sao? Đại bộ phận tu sĩ đều đối Trương Thái Nhất khâm phục không thôi, còn có một chút tu sĩ thì là vừa kính vừa sợ. Không ít hóa thần đại lão ngày thường xưng tông làm tổ đã quen, tâm tính bên trên đều cảm thấy chính mình là tu chân giới đại nhân vật. Nhưng vừa rồi Trương Thái Nhất đem bọn họ kéo vào ngộ đến ý cảnh thời điểm, mỗi một người đều cùng cái tốt tử, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Lực lượng một người có thể trấn áp và tu, Ngọc Hư Thái Thượng. Thật sự là ghê gớm. Bản tọa rõ ràng cảm ngộ 4-5 cái ngày đêm, sau khi ra ngoài lại chỉ là thời gian một chén trà công phu, loại này chủ nói tạo nghệ. Đại thừa tu sĩ, khủng bố như vậy. Chiêu này đã là truyền đạo, lại là biểu hiện ra bắp thịt ta. đây chính là ngũ tuyệt một trong Ngọc Hư Tiên môn sao, giới này đỉnh phong a. Lăng Tiêu Phong hơn vạn tu tán thưởng, lại đột nhiên bị một đạo tập trung tinh thần pháp thuật hấp dẫn lực chú ý, cái này thuật dây lát ở giữa liền ngừng lại vạn sự ngữ. Điều này đại biểu Ngọc Hư tông chủ cũng muốn đến biểu hiện ra đại tông phong phạm. Tông chủ đứng trên đăng vân đài khẽ mỉm cười, cảm ơn thái thượng trưởng lão giảng đạo, vừa rồi thái thượng trưởng lão ý cảnh thụ đạo bên trong đã bị bọn ta chỉ ra phương hướng, làm xong sắp xếp, cũng truyền đạt đối với chúng ta yêu cầu cùng kỳ vọng. Đặt chân tiên đạo, ta Ngọc Hư tiên môn xem như lần này giảng kinh đại hội. Tại các tiên môn, rất nhiều minh hữu hỗ trợ cùng phối hợp xuống, giảng kinh đại hội có thể thuận lợi tiến hành. Càng dài buồn tẻ không có dinh dưỡng phát biểu, lại đem ở đây chúng tu niệm đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa vặn bởi vì ngộ đạo mà khoái động tâm tình, bị Ngọc Hư tông chủ một câu trấn áp. Đăng vân đài phía dưới, Vương Diệu từ ngộ đạo ý cảnh bên trong đi ra về sau, Ngọc Hiểu Cương cuối cùng có thể liên hệ đến hắn. Lúc này vội vàng hỏi, tiểu tử, vừa rồi ngộ đạo ý cảnh ngươi ngộ đến cái gì? Còn không đợi Vương Diệu trả lời chắc chắn, Ngọc Hiểu Cương liền bắt đầu thở dài thở ngắn, ngươi không cần phải nói lao tổ cũng biết tiểu tử ngươi đức hạnh. Ngày thường lên lớp ngươi liền không nghe giảng, toàn bộ để lao tổ đến nghe. Mẹ nói những kinh văn kia điển tịch, cũng đều là lao tổ ở lưng. Ngươi này cũng phản thiên cương lịch đồ là dám chó không kêu a. Lao tổ nhìn ngươi cái này trang bức đi ra yêu đế chi tư, là xong đời đi. Ngọc Hiểu Cương còn nhớ rõ Vương Diệu cầm tới Bồ Đề từ thời điểm, nỗ đồ vật quả thực câu sự đồng dạng. Mà khoảng thời gian này Vương Diệu tại tiên đạo chi thức bên trên cũng không có quá nhiều tiến bộ. Ngọc Hiểu Cương cười nhạo nói, lần này ngộ ra đến cái gì? Vẫn là cái gì kia format càng nhiều format càng ít loại hình câu sự. Nghe lấy Ngọc Hiểu Cương đùa cợt, Vương Diệu sầm mặt lại. Thật để cho cái này lão bức đăng nói chúng. Hắn há miệng liền mắng, còn không phải ngươi lão già rác rưởi này không hăng hái. Cửa còn không thể nào vào được, còn mỗi ngày thổi ép mình là đại thừa lão tổ. Không theo trên người mình tìm vấn đề, còn dám nói đồ đệ không phải. Cậy ra lên mặt ngốc hàng. Ngọc Hiểu Cương bị Vương Diệu mắng hai mắt biến thành màu đen, ngươi mẹ nó tên lịch đồ này. Còn không có bà bá hai câu liền nghe Vương Diệu tiếp tục nói, may mắn bản tọa nội tình trong người, không có đem bảo đều đè ở trên người ngươi. Lần này ngộ đạo, ta sở ngộ người, đã vượt qua hóa thần lão tổ. Ngọc Hiểu Cương não không đủ số, có mới sự tình lập tức liền đem chuyện lúc trước quên. Lần này cũng quên tiếp tục giận dữ mắng mỏ Vương Diệu, đầy mặt hiếu kỳ nói, liền tiểu tử ngươi còn có nội tình. Vượt qua hóa thần. Ngươi ngộ cái gì? Hừ, bản tọa ngộ cái gì? Cương tử ngươi lại dựa thai lắng nghe. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng to, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Truyền âm vang vọng trong lòng, Ngọc Hiểu Cương như tạo xét đánh, nháy mắt một bước. Một đôi mắt nhỏ trợn thật lớn. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Phi thường đạo, phi thường danh. Rõ ràng chỉ là một sợi tàn hồn, Ngọc Hiểu Cương lại cảm thấy đều nổi da gà. Hắn rất lâu chưa từng thấy như vậy viết đúng sự thật đại đạo kinh văn. Đơn giản hai câu nói, để hắn sinh ra vô số cảm ngộ. Tiểu tử, đây là ngươi ngộ ra đến. Vô cùng tốt ta. Ngươi làm sao sẽ có loại này tiêu chuẩn? Ngọc Hiểu Cương lâm vào bản thân hoài nghi. Hắn tự tay dạy dỗ mặt hàng, hắn lại nhìn không thấu là bực nào mặt hàng. Vương Diệu tại trên đan khí trận phù có cực cao thiên phú thì thôi, sao đột nhiên ngộ tính cùng nội tình cũng trở nên như thế lạ lẫm? Còn muốn ta nói bao nhiêu lần, ta là tu đạo thiên tài. Khinh thường hừ một tiếng, Vương Diệu thản nhiên nói, liền hai câu này liền đem ngươi hù chết, ngươi lại tiếp tục nghe kỹ, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Ngọc Hiểu Cương hoàn toàn nghe bối rối. Một lát sau, hắn ngơ ngác nuốt ở trong giới chỉ, trong miệng lẩm bẩm, ngoa tạo, yêu đế chi tư. Ngoa tạo, yêu đế chi tư a ngoa tạo. Hướng trong mây, chỗ cao nhất đăng vân đài bên trên, Ngọc Hư tông chủ lại là gần nửa canh giờ như bức phát biểu. Nhưng hữu dụng thực tế không có vài câu. Tông chủ tuyên bố Ngọc Hư giảng kinh đại hội tiếp xuống quá trình. Lần này giảng kinh đại hội duy trì liên tục một tháng. Đón lấy một tháng, Ngọc Hư tiên môn mở ra Hồng Lư phòng, Lăng Tiêu phòng, Nguyệt Hoa phong trở tới gần năm tòa linh phong. Ở đây bạn tu có thể tại Lăng Tiêu phong bên trên tự do luận đạo. Nghĩ bế quan Hồng Lư phong sẽ cung cấp có thủ lao độc phủ. Ngọc Hư tiên môn sẽ còn tại trên Nguyệt Hoa phong chủ trì giao dịch đại hội, cung cấp các vị đạo hữu lẫn nhau mậu dịch. Sau năm ngày, có quan hệ Ngọc Hư tiên môn chân truyền đệ tử xếp hạng so tài cũng sẽ bắt đầu. Tới chơi người cũng có thể tham quan. Mà Vương Diệu bọn hắn những này làm giới nội môn ngoại môn đệ tử, cũng nhận đến tông môn thông tin. Bọn hắn lần này ngộ đạo kiểm tra, đã từ thái thượng trưởng lão giao tiếp cho trưởng lão đoàn. Hôm sau tuyên bố thành tích, thông qua người, liền có thể tiến hành chân truyền đệ tử thông thường khảo hạch. Linh căn kiểm tra cùng đấu pháp thi đấu. Cuối cùng lại thêm ngộ tính khảo nghiệm thành tích, ba môn tổng điểm kẻ cao nhất, làm gốc giới chân truyền. Chương 84, đương nhiên là Diệp Vân A, chẳng lẽ ta a chương 84, đương nhiên là Diệp Vân A, chẳng lẽ ta a Ngọc Hư tiên môn trọng tâm nhất tính, ngộ tính. Liên nhập môn kiểm tra cũng là trước đo tâm tính, lại kiểm tra thiên phú căn cốt. Chân truyền đệ tử khảo hạch cũng giống như vậy. Nếu là ngộ tính không đạt tiêu chuẩn, liền không có cơ hội tiến hành phía sau hai hạng chân truyền khảo hạch. Tông chủ tại Lăng Tiêu phong tuyên bố, giảng kinh đại hội hạng thứ nhất, thái thượng trưởng lao truyền đạo kết thúc. Làm giới đệ tử cũng đều trở lại bách phàm phong chờ đợi ngộ tính khảo nghiệm thành tích. Đông đảo đệ tử cũng đang thảo luận lão tổ truyền đạo sự tình. Không ít đệ tử cùng giáo hảo đồng môn trao đổi lẫn nhau sở ngộ tâm đắc. Cũng không ít người tại nghiên cứu thảo luận tiếp xuống chân truyền khảo hạch. Đều là hy vọng mình có thể thông qua ngộ tính kiểm tra, lấy được một cái không sai thành tích. Dạng này tại bọn họ đạt được tài nguyên còn có thể lại đề cao chút. Nhưng đối với người nào có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử chuyện này, lại hết sức quỷ dị không có bất kỳ người nào thảo luận. Bởi vì, nói đến năm nay nội môn thứ nhất, mọi người trong lòng đều chỉ có một người kia tuyển chọn. Diệp Ngạo Tiên. Vô luận là ngộ tính, linh căn, tu vi, thậm chí bối cảnh đều có thể nói nhân vật vô địch. nếu là dùng 8 chữ hình dung Diệp Ngạo Thiên, xa xa dẫn trước, 4 chữ hình dung, đại đế chi tư, 3 chữ hình dung, đồng đốc, 2 chữ hình dung, đồng đốc. Nói tóm lại, vô luận cái nào tính từ đều là xa xa dẫn trước cùng giới đệ tử. Tiến vào tiên môn bất quá 2 năm, liền đã tới luyện khí thời kỳ cuối. Cách thời kỳ cuối viên tịch, vạch rơi, cách thời kỳ cuối viên mãn chỉ còn một bước ngắn. Sợ là tu hành bất quá 3 năm, liền có thể viên mãn trúc cơ. Còn có Diệp Ngạo Thiên ngộ tính, cũng là không gì sánh kịp. Tiên tịch bí pháp, nhìn qua chính là hội, tựa như sinh ra đã biết. Thuật pháp một đạo, cũng là kỳ tài. Mỗi một quý xếp hạng thi đấu, một mực bảo trì đệ nhất. Xếp hạng thứ 2 đệ tử, tại trong tay hắn không chống được 2 chiêu. Cũng là bởi vì mỗi một loại này nguyên nhân, Diệp Ngạo Thiên sinh đến một bộ không coi ai ra gì tính cách. Mỗi ngày trang bức. Nhưng Diệp gia trưởng đối lại cảm thấy đại đế chi tư nên như vậy, không dám trang bức là tầm thường. Đối Diệp Ngạo Thiên đủ loại chủ uni bi ủ chưa phát giác xấu hổ, ngược lại vô cùng khen thưởng. Diệu ca, ta lần này ngộ đến một chút luyện đan tâm đắc. Trở về Bách Phàm Phong, Vương Tiểu Nhị cũng tới tìm Vương Diệu nghiên cứu thảo luận cảm ngộ. Vương Diệu yên lặng nghe lấy, trong lòng khẽ thở dài một cái. Liên Tiểu Nhị đều có rõ ràng cảm ngộ, bản tọa lại chỉ ngộ một chút câu sử. Xem ra đối tiên đạo tri thức phương diện này, bản tọa quá lười biếng, không thể quá ỷ lại lão đăng, bản tọa cũng phải học một chút ta. Vương Tiểu Nhị nói xong chính mình sở ngộ phía sau hỏi, Diệu ca, ngươi ngộ đến cái gì? Vương Diệu cùng Vương Tiểu Nhị không có gì tốt trang bức, đạo đức kinh quá mức mơ hồ, Vương Tiểu Nhị cũng cảm ngộ không được. Thế là Vương Diệu ăn ngay nói thật, ta sở ngộ người, chuối tiêu lớn thì vỏ chuối lớn. Vương Tiểu Nhị nghe một ngộ, hắn gãi đầu một cái, ngu ngơ cười một tiếng cho rằng Vương Diệu là đang nói đùa. Hai người tạm biệt về sau, Vương Diệu nhận đến Hàn Thanh cùng Vân Mộng tin tức, các nàng cũng tới tìm Vương Diệu giao lưu cảm ngộ. Hai nữ đối Vương Diệu không chút nào tàng tư, có cái gì thì nói cái đó, đem chính mình cảm ngộ toàn bộ nói cho Vương Diệu nghe. Hai nữ nói xong sau đó, lại hỏi thăm Vương Diệu ngộ đến cái gì. Đối mặt Vân Mộng Hàn Thanh hai người, Vương Diệu vẫn là muốn giả bộ một chút. Hắn liền đọc thì thầm đức trải qua, lập tức đem hai nữ kinh hãi không ngậm miệng được. Yêu đế chi tư, Vương Diệu ngươi không hổ là yêu đế phong thái a. Vân Mộng đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Ngươi loại này ngộ tính, là ta gặp qua số 1. Nàng suy nghĩ một chút nói, như vậy, chân truyền đệ tử khảo hạch, ngươi có thể lại cố gắng tranh một chuyến. Vương Diệu đối chân truyền đệ tử cũng không có quá nhiều chấp niệm. Hắn cười khổ một cái, sư tỷ, dù cho ta ngộ tính thành tích rất cao, nhưng phía dưới còn có linh căn kiểm tra, đấu pháp kiểm tra. Không đề cập tới đấu pháp, linh căn luôn luôn ta hiện tại vẫn là kém một chút. Vân Mộng cười cười, hết sức nỗ lực liền tốt, chính là chân truyền không có hí kịch, biểu hiện tốt một điểm, ta van cầu sư tôn, thu ngươi làm đệ tử nhập thất cũng tốt. Ta cho ngươi biết ta, mặc dù có mấy vị hóa thân trưởng lão cũng muốn cấp thu ngươi làm đồ, nhưng sư tôn của ta thế nhưng là động hư tu sĩ, thiên môn 9 đại trưởng lão một trong. Nếu như nàng có thể thu ngươi làm đồ đệ, đối với ngươi mà nói khẳng định là lựa chọn tốt hơn. Vương Diệu gật đầu nói phải. Mà Thanh Hư Phong, nghị sự điện, chủ bị ngồi 9 đại trưởng lão cùng tông chủ, phía dưới còn có 20 tên trưởng lão, xem như lần này chân truyền khảo hạch trưởng lão đại biểu. Ngọc Hư chân truyền chính là tiên môn tương lai người thừa kế, quan trọng nhất, đại trưởng lão cũng muốn chịu phía dưới trưởng lão giám sát. Không có người ngoài tại, tông chủ không cần hiện ra đại tông phong phạm. Không nhiều lời thao thao bất tuyệt nói nhảm, trực tiếp lấy ra thái thượng trưởng lão cho hắn ngọc giản. Năm nay đệ tử ngộ tính khảo hạch chính là chỗ này, mời chư vị cho điểm đi. Theo hắn khẽ động tâm niệm, ngọc giản vừa hóa thành nhiều, cho tất cả trưởng lão phân phát đi xuống. Ở đây trưởng lão bắt đầu tìm đọc năm nay đệ tử cảm ngộ tâm đắc. Ngọc Hư trưởng lão thần niệm bằng bạc, trong ngọc giản tin tức nhất niệm liền qua. Lại có đệ tử ngộ ra được nửa bộ tiên kinh. Rất không tệ, có thể đến điểm cao. Một tên đại trưởng lão mở miệng tán thưởng, nhưng lập tức hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không chỉ là hắn, tất cả trưởng lão gần như đều một mặt rung động. Bọn hắn nhìn thấy một tiên kinh thế cảm ngộ, lại có đệ tử có loại này cảm ngộ. Cái này, đây thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cái kia nửa bộ tiên kinh cảm ngộ, cũng chỉ là tại trình bày tiên pháp, mà người này biết, đã là tại trình bày tiên đạo. Ta nhìn ngộ tính khảo nghiệm đứng đầu bảng, đã không thể nghi ngờ. Có thể đem ở đây đại lao khiếp sợ cảm ngộ, tự nhiên là Vương Diệu chỗ sách đạo đức kinh. Ở đây trưởng lão đại biểu bên trong, có một người tên là Diệp Thành Khôn. Hắn là Diệp gia tộc lão, Diệp Ngạo Thiên cha. Diệp Ngạo Thiên đại đế phong thái danh hiệu, cũng là hắn trước gọi lên. Hắn thấy, căn bản không cần lại tiến hành cái gì chân truyền khảo hạch. Tại Diệp Thành Khôn trong lòng, lần này chân truyền đệ tử, nhất định là chính mình hảo nhi tử. Một lát phía trước, hắn thần niệm tại trong ngọc giản thoáng một cái đã qua, phát hiện một đệ tử cảm ngộ ra nửa bộ tiên kinh. Như vậy kinh văn, 10 phần chân quý. Diệp Thành Khôn thầm nghĩ, cái này bài thi nhất định là hài nhi của ta Diệp Ngạo Thiên. Nhưng sau đó hắn hơi nhíu mày, trợn mắt há hốc mồm. Hắn phát hiện đạo đức kinh. Tại Diệp Thành Khôn trong quan niệm, nhi tử mình là tuyệt nhất. Diệp Thành Khôn, chắc hẳn phần này bài thi mới là hài nhi của ta. Hắn hung hăng cho đạo kia đức trải qua đánh lên mắt điểm. Đến mức cái kia nửa bộ tiên kinh, Diệp Thành Khôn qua loa đánh một cái điểm số. Diệp Thành Khôn, hừ, cái này tiên kinh tính là thứ gì? Cùng nhi tử ta cảm ngộ ra đại đạo chân ngôn so sánh, quả thực cầu thí không phải. Nhi tử ta là đại đế chi tư, hài nhi của ta nhất tốt. Đứng đầu bảng chắc chắn sẽ bị hài nhi của ta hung hăng cầm xuống. Diệp Thành Khôn vẻ mặt tươi cười. Sau một lát, tất cả trưởng lao chấm điểm kết thúc, tông chủ công bố các vị đệ tử đạt được. Diệp Thành Khôn nụ cười dần dần biến mất. Bách Phàm Phong. Theo trưởng lão đoàn xác định thành tích, 32 tên đệ tử nhận đến thông qua khảo hạch thông báo. Nộ tính thành tích xếp hạng cũng lộ rõ tại bên trên. Thứ nhất, Vương Diệu. Vương Diệu lúc này chính cùng Vương Tiểu Nhị cùng một chỗ tại nội môn nhà ăn cơm. Xung quanh có không ít đệ tử đều lấy ra chính mình thông tin ngọc giản nhìn thấy tông môn thông báo. Ra thành tích, ra thành tích. Nhìn thấy Vương Diệu cũng móc ra ngọc giản, Vương Tiểu Nhị liền biết Vương Diệu cũng thông qua khảo thí. Hắn vui vẻ nói, "Diệu ca ngươi thông qua." Vương Diệu cười gật gật đầu. Lúc này Vương Tiểu Nhị phát hiện, không ít đệ tử vậy mà lấy ánh mắt kinh hãi nhìn hướng Vương Diệu, đầy mặt đều là không dám tin biểu lộ. Vương Tiểu Nhị đầu tiên là sửng sở, sau đó tựa hồ hiểu cái gì. Hắn có chút kích động mà hỏi, "Diệu ca, ai là đứng đầu bảng? Chúng ta Ngọc Hư Sơn năm nay trong hàng đệ tử, có thể nhất cảm ngộ chính là người nào?" Vương Diệu khẽ mỉm cười, "Đương nhiên là ta, chẳng lẽ là Diệp Mô Nhân a?" Chương 85, đấu pháp quy tắc chương 85, đấu pháp quy tắc Diệp gia trong động phủ, ngay tại khổ tu nửa bộ tiên kinh Diệp Ngạo Tiên, từ trong nhập định lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng luốt luốt huyệt thái dương, đao tước khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia vẻ bại. "Môn này tiên kinh có chút thâm ảo a, hơn nữa ta chỉ ngộ ra được một nửa tản tiên, tu tập có chút không lưu loát. Có chút đáng tiếc, xem ra không thể lần này đấu pháp thi đấu bên trong lộ rõ một phen." Lúc này, Diệp Ngạo Tiên nhìn thấy thông tin ngọc giản truyền đến tông môn thông tin. Mặc dù tinh thần hệ bại lợi hại, Diệp Ngạo Tiên đao tước khẽ miệng vẫn nâng lên một tia đao tước nụ cười. "Chắc là ngộ tính khảo hạch thành tích đã ra, ta Diệp Mộ Nhân nhìn đều không cần nhìn, liền biết đầu tiên là người nào." Cầm qua ngọc giản, thăm dò vào thần thức, Diệp Ngạo Tiên nụ cười trên mặt càng lớn. "Ha ha ha ha, quả nhiên là ta Vương Diệu. Ta Vương Mỗ một đời người ngang dọc, chính là Ngọc Hư." Hắn lẩm bẩm im bặt mà dừng, "Vương Mỗ người? Vương Diệu? Thế nào lại là Vương Diệu?" Sau đó liền là hồi lâu trầm mặc, cả người tựa như hóa thành thạch điêu. Nộ tính kiểm tra vào vây đệ tử tổng 32 tên. Đứng đầu bảng, Vương Diệu. Tin tức này rất nhanh tại Bách Phàm Phong truyền văn ra. Nháy mắt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nói thật, nội môn đệ nhất Diệp Ngạo Thiên đệ ở luyện khí đệ tử đỉnh đầu lâu dài rồi, ép bọn hắn đều quen thuộc. Nhưng lần này chân truyền khảo hạch nộ tính kiểm tra, Vương Diệu một lần hành động đem Diệp Ngạo Thiên giẫm lên thứ hai, cái này để không ít đệ tử đều có chủng gạt mây gặp sương mù thoải mái cảm giác. Vương Diệu còn chưa bắt đầu thoải mái, bọn hắn đã thay Vương Diệu thoải mái không được. Rất nhiều quen biết đồng môn đều cho Vương Diệu phát tới thông tin chúc mừng. Vương Diệu liền cơm cũng chưa ăn xong, thông tin ngọc giản liền sôi trào. Vương Diệu than nhẹ một tiếng, thông tin ngọc giản có chút cùng loại kiếp trước điện thoại, nhưng cũng không có như vậy thông minh có thể áp. Người liên hệ không cách nào phân tổ, cũng không có gửi hàng loạt công năng. Trở lại động phủ về sau, Vương Diệu trước nghiêm túc hồi phục Hàn Thanh cùng Vân Mộng thông tin. Nhưng những đồng môn khác thông tin cũng không quá tốt mặc kệ. Vương Diệu liền đem thông tin ngọc giản giao cho Ngọc Hiểu Cương, để lão đăng thay mình cùng những đồng môn khác khách khí khách khí. Cho đến ngày nay, tại Vương Diệu áp bắt dưới, Ngọc Hiểu Cương đã thành thói quen thay Vương Diệu làm đủ loại việc vặt. Cũng không nhiều lời, còn xuống thân ảnh từ chiếc nhẫn thoát ra, thao túng ngọc giản thay Vương Diệu hồi phục thông tin. So với những người khác kích động, Vương Diệu bản nhân ngược lại mười phần bình tĩnh, tựa vào trên giường, nhắm mắt trầm tư tiếp xuống khảo hạch. Kế tiếp còn có linh căn khảo hạch cùng đấu pháp khảo hạch. Vương Diệu linh căn sắc thực yếu một chút, nếu muốn lại đem thành tích nhắc tới, chỉ có thể tại đấu pháp bên trên tìm xem điểm số. Buổi chiều, vào vây đệ tử nhộn nhịp đi tới Lăng Tiêu Phong tiến hành linh căn khảo hạch. Theo 32 tên đệ tử tại dò xét linh trong trận pháp ra ra vào vào, linh căn kiểm tra rất nhanh hoàn thành. Một mảnh nhị phẩm tam phẩm màu cam màu đỏ bên trong, chỉ có Vương Diệu một điểm vàng. Linh căn kiểm tra chốt bảng không có chạy. Bất quá Vương Diệu ngưng luyện băng linh căn phẩm cấp vẫn là tăng lên một chút. Mấy tháng trước, hắn căn cốt lộ rõ là màu vàng sẫm. Hiện tại mặc dù vẫn là tứ phẩm, nhưng trong đó màu vàng thì nồng nặc không ít, đã có tới gần màu cam xu hướng. Từ đại sảnh đi ra về sau, Vương Diệu phát hiện một tên người quen ngay tại cửa ra vào chờ hắn. Tóc dài tùy ý phiêu đãng, đạo bào bị hóng gió thuật thổi vang lên ào ào. Chính là Diệp Ngạo Thiên. Vương Diệu không nói hai lời, phát động nhìn trộm khí vận năng lực, lập tức nhìn thấy quen thuộc rất lâu không thấy Thanh Hà treo ngược. Từ Vân Mộng Trạch trở về một tháng, Vương Diệu đoạt vận CD lần thứ hai chuyển tốt, nhưng một mực không tại Bách Phàm Phong bên trên nhìn thấy Diệp Ngạo Thiên. Đối phương giống như một mực tại động phủ bế quan. Hôm nay gặp mặt, Diệp Ngạo Thiên Thiên Ý Thủy Thanh đã hoàn toàn khôi phục thành ban đầu dáng dấp. Như vậy xem ra, Diệp Ngạo Thiên Thiên Ý Thủy Thanh bị thu gặt một lần, đại khái cần một cái quý liền có thể hoàn toàn mọc tốt. Vương Diệu như có điều suy nghĩ lúc, Diệp Ngạo Thiên mở miệng. "Tiểu Vương, ngươi rất không tệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại ngộ tính một đạo bên trên, đi tại ta Diệp Mộ Nhân phía trước, không hổ là tiểu đệ của ta rất thưởng thức ngươi." Diệp Ngạo Thiên mặc dù là nói như vậy, một tấm khuôn mặt tuấn tú che kín sương lạnh. Hiển nhiên đối Vương Diệu không có nửa điểm sắc mặt tốt. Nếu là phía trước, hắn tự có thể dùng ung dung không đội đại ca khí độ bao dung tất cả. Bởi vì hắn biết, hắn là Diệp Ngạo Thiên. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực là thứ nhất, vĩnh viễn đi ở trước nhất. Người khác căn bản không thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng bây giờ, lại có người vượt qua hắn. Cái này phá vỡ hắn kiêu ngạo. Đây là Diệp Ngạo Thiên lần thứ nhất bại bởi người khác. Hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được loại này tên là không cam lòng tâm tình. Vương Diệu biểu lộ cổ quái, thầm nghĩ con hàng này thoạt nhìn đều sắp tức giận chết rồi, ngoài miệng còn tại cái này trang đại ca đâu. Diệp Ngạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Vương, ngươi tu vi tăng lên rất nhanh, nội tính cũng cùng ta không kém bao nhiêu, nhưng ta sẽ tại đấu pháp thi đấu bên trong để ngươi hiểu, ta Diệp Mộ Nhân vĩnh viễn là đại ca ngươi. Đừng để ta thất vọng, chúng ta trận chung kết gặp nhau." Dứt lời, Diệp Ngạo Thiên mặt lạnh lấy đi nha. Ngọc Hiểu Cương tại trong giới chỉ cười khằng khặc cái gì, "Vương Diệu, tiểu tử này đều tức thành dạng này, còn cùng ngươi trang bước đây." Vương Diệu không nói, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu tiên ý thủy thanh. Nhưng hắn cũng không có hiện tại liền thi triển bạc vận. Vương Diệu cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm. Hiện tại Ngọc Hư Tiên môn vạn tu tụ tập, chân truyền đệ tử đấu pháp khảo hạch cũng sẽ có vô số người tham quan. Thông qua ngộ tính khảo nghiệm đệ tử có 32 người, đấu pháp sẽ tiến hành 5 vòng. Nếu là hiện tại chiếm Diệp Ngạo Thiên khí vận, lấy đại các đại lợi vận thế nói không chừng liền sẽ mang đến một chút không hợp thói thường sự tình. 5 vòng đấu pháp, chỉ là may mắn một vòng còn dễ nói. Nhưng nếu mỗi một chàng đều lấy một loại vô cùng không hợp thói thường may mắn mà tấn cấp, bị một chút người hữu tâm phát hiện mánh khỏe liền không đẹp. Huống hồ Vương Diệu trên người bây giờ vận thế không kém, 4 điểm trung cát, thuận buồm xuôi gió. So với đại các đại lợi tà môn, xuôi gió xuôi nước vận thế ngược lại càng có thể không một chút. Vương Diệu hạ quyết tâm, đoạt vận kỹ năng tạm thời không phát. Hắn cùng Diệp Ngạo Thiên tại ngộ tính kiểm tra thứ hạng là đệ nhất đệ nhị, đấu pháp thi đấu cũng là cách xa nhất. Như hai người một đi ngang qua quan trạng tướng, sẽ tại một vòng cuối cùng đối đầu. Chờ đi đến trận chung kết, lại thi triển cái này âm phủ kỹ năng đặt vững cuối cùng một cục thắng lợi cũng không muộn. Bất quá bốn vị trí đầu vòng bên trong, cũng có cường địch ta. Lúc này Ngọc Hiểu Cương hỏi, Vương Diệu ngươi nghĩ gì thế? Vương Diệu, đấu pháp thi đấu sự tình. Ngọc Hiểu Cương còn nhớ rõ Vương Diệu chém ngược trúc cơ sự tình, giờ phút này gật gù đắc ý nói, cái này có cái gì tốt nghĩ, ngươi có tứ giai linh kiếm trong người, còn có cao giai phù lục, đấu pháp thi đấu không là vấn đề. Mặc dù cái kia Diệp tiểu tử đã là thời kỳ cuối viên mãn, ngươi dùng cao giai phù lục cũng có thể đem hắn chém ở dưới ngựa. Vương Diệu lắc đầu, không có đơn giản như vậy, khảo hạch có quy tắc, quy định đấu pháp lúc không thể sử dụng vượt qua nhất giai đạo cụ, phù lục số lượng cũng không thể vượt qua 10 cái. Đây là vì ngăn chặn một chút vốn liếng phong phú đệ tử, mượn ngoại vật để người. Nghe xong, Ngọc Hiểu Cương kinh hãi, vậy cái này vấn đề liền lớn. Nếu là loại này quy tắc, lấy ngươi bây giờ đấu pháp trình độ, thật không nhất định có thể đánh vào trận chung kết. Không thể sử dụng cao giai phù lục cùng thanh nguyên kiếm, không thể nghi ngờ là chặt đứt Vương Diệu thủ đoạn mạnh nhất. Tại Vân Mộng Trạch lúc, ngoại trừ Diệp Ngạo Tiên, còn lại 6 vị đồng môn đấu pháp tiêu chuẩn, Vương Diệu cùng Ngọc Hiểu Cương đều từng trải qua. Chỉ có thể nói không hổ là Ngọc Hư Thiên Tiêu, mỗi một vị đều rất mạnh. Chỉ luận đấu pháp tạo nghệ mà nói, chí ít có 3 người tại Vương Diệu bên trên. Chương 86, ngày mai bắt đầu chương 86, ngày mai bắt đầu Vương Diệu mấy đạo pháp thuật đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nói một cách khác, Vương Diệu tại thuật pháp lên đến bình cảnh, rất khó lại có lớn tiến bộ. Hiện tại, Vương Diệu đấu pháp tại trong nội môn đệ tử đã là nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng cùng năm nay những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt so sánh, vẫn là có chút chênh lệch. Không đề cập tới mặt khác, đơn thuần linh căn, Vương Diệu tứ phẩm linh căn tại đấu pháp bên trong khôi phục linh lực tốc độ, liền kém xa những cái kia đỉnh cấp linh căn thiên tiêu. Bảng số liệu liền có khoảng cách, đây chính là Vương Diệu đau khổ khai phá ám chiêu nguyên nhân. Cùng những cái kia chân chính yêu nghiệt so sánh, Vương Diệu cái này ngụy yêu đế chi tư vẫn là kém một chút ý tứ. Chỉ có thể dựa vào một chút âm hiểm chiêu thức bù, đánh một cái xuất kỳ chế thắng. Trong động phủ, Ngọc Hiểu Cương nhìn xem Ngọc Giản đưa tin bên trong đối chiến sắp xếp, thay Vương Diệu phân tích nói, ngươi phía trước hai vòng đối thủ đều rất tốt nói, mà vòng thứ ba không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ gặp phải cái này Tuân Dương. Ngươi đối đầu hắn, phần thắng tại tỷ lệ 5 năm, đây là tính đến tiểu tử ngươi ám chiêu. Ngươi cái kia chui lòng bàn chân ám chiêu chỉ có thể dùng lần trước, phía sau liền sẽ bị người nhìn thấu, người khác nếu là có chuẩn bị, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều. Mà vòng thứ tư ngươi sẽ gặp phải Lý Đại Đao, lão tổ nhớ tới cô nàng kia, ngươi cùng nàng liều mạng, phần thắng bất quá ba thành. Lý Đại Đao cùng Tôn Dương chính là lần kia Vân Mộng Trạch thí luyện bên trong, ngoại trừ Vương Diệu bên ngoài hai tên luyện khí viên mãn, bọn hắn là trước kia xếp hạng thi đấu bên trong đứng hàng thứ hai thứ ba thiên tiêu nhân vật. Từ Vân Mộng Trạch trở về sau, hai người này cũng đều đột phá đến luyện khí thời kỳ cuối. Vương Diệu không có tham gia qua xếp hạng thi đấu, cũng là hôm nay tông môn phát xuống thông báo, vừa mới biết đấu pháp quy định. Hắn trước mấy ngày còn muốn dựa vào chiến thuật biện phù cùng tứ giai linh kiếm lần này chân truyền khảo hạch bên trong trộn con gà, bây giờ lại bị quy tắc vô tình ngăn lại. Vương Diệu cũng có chút buồn rầu, một mực trầm tư suy nghĩ đến bây giờ. Cũng may cuối cùng để hắn nghĩ tới chút biện pháp. Lúc này Ngọc Hiểu Cương truyền âm nói, Vương Diệu, ngươi hết sức nỗ lực liền tốt, chúng ta bảo đảm ba lượng, tranh hai vòng. Ngươi còn là tu luyện thời gian quá ngắn, không cần thiết tranh cái này nhất thời. Ngọc Hiểu Cương đã không đề cập tới cùng Diệp Ngạo Thiên trận chung kết sự tình, ngược lại bắt đầu khuyên nhủ Vương Diệu. Đã thấy Vương Diệu mỉm cười nói, lão Ngọc à, ngươi cứ như vậy không coi trọng ta có thể cầm xuống đấu pháp đứng đầu bảng sao? Ngọc Hiểu Cương tròng mắt đi lòng vòng, tiểu tử ngươi sẽ không còn nói cái lực hấp dẫn pháp tắc gì kia à? Lần trước cái kia ma hồn sự tình hoàn toàn là cái trùng hợp. Lão tổ phía sau cả ngày nói thầm sinh hồn, rốt cuộc không có tới qua. Vương Diệu liếc mắt, lần này đấu pháp thi đấu, ta có 8 thành 5 chắc cầm xuống đệ nhất. Quy tắc lỗ thủng, vẫn là để bản tọa tìm tới a. Ngọc Hiểu Cương nhìn Vương Diệu một bộ bảy mưu nghị kế bộ dạng, không có gấp mạnh miệng. Hắn đã gặp Vương Diệu vô số âm phụ thao tác, biết cái này nghịch đồ mặc dù đảo ngược thiên cương, nhưng thật là một nhân tài. Ngọc Hiểu Cương hiếu kỳ hỏi, tiểu tử ngươi, lại cái gì lại trí tưởng? Vương Diệu lộ ra một tia quỷ dị cười, lão Ngọc, ngươi quên ta là đan khí phụ trận 4 đạo kỳ tại sao? Dứt lời, Vương Diệu liền lấy ra một thanh nhất giai pháp kiếm, còn có luyện khí gia hỏa sự tình, bắt đầu một phen thao tác. Sau nửa canh giờ, Vương Diệu nhìn xem cải tạo hoàn thành nhất giai kiếm khí, cười hắc hắc, xong rồi. Ngọc Hiểu Cương nghĩ nửa ngày mới hiểu được tới Vương Diệu muốn làm gì, hắn trừng lớn mắt, tiểu tử, ngươi mẹ nó đây là gian lận à? Vương Diệu khinh thường nói, cái gì gian lận, cái kia lôi thủng không phải liền là để người chui sao? Bản tọa đây là hợp lý lợi dụng quy tắc. Ta chiêu này, người nào có thể nói ta vi phạm quy tắc? Ngọc Hiểu Cương kích động nói, còn có 5 ngày thời gian, ngươi dựa vào loại này tà môn thủ đoạn, thật đúng là có khả năng đoạt giải quán quân hy vọng. Lập tức hắn lại nhắc nhở, Vương Diệu, ngươi thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi nếu là dùng tại trận chung kết mà nói, cũng đừng ở vòng thứ tư bên trên như xe bị tuột xích a. Vương Diệu một mặt nhẹ nhõm, bản tọa thủ đoạn rất nhiều, chỉ là Lý Đại Đao, không đáng sợ. bản tọa nếu chuẩn bị tại cái này chân truyền sát hoạch tới tranh một chuyến, vậy liền làm đến tốt nhất. Vương Diệu nhìn một chút chính mình hiện tại xuôi gió xuôi nước và thế, trong lòng càng thêm có phổ. Đấu pháp đứng đầu bảng, ta quyết định được. Bên kia, 32 tên đệ tử linh căn báo cáo ngọc giản, đã đệ trình cho trưởng lão đoàn. Nhưng tất cả trưởng lão cũng không có lập tức đánh ra thành tích. Đại bộ phận trưởng lão đều về tới động phủ của mình, củng cố hôm nay thái thượng trưởng lão truyền đạo cảm ngộ. Thế là linh căn kiểm tra chấm điểm trì hoãn, cùng đấu pháp thành tích cùng nhau chấm điểm. Trải qua linh căn kiểm tra, Diệp Ngạo Thiên phụ thân, Diệp Thành Khôn một tấm mặt chết cuối cùng có sức sống. Hôm nay, Diệp Thành Khôn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình hảo trưởng tử vậy mà không phải chân truyền khảo hạch nộ tính đệ nhất. Đứng đầu bảng bên trên, cái kia tên là Vương Diệu danh tự, như một cây gai đâm vào Diệp Thành Khôn trái tim. Không thể nói Diệp Thành Khôn lòng dạ hẹp hòi, thực sự là hắn ái tử như con. Hơn nữa chân truyền đệ tử vị trí, việc quan hệ Ngọc Hư Tiên môn ba đại hạch tâm truyền thừa. Cái kia truyền thừa liên quan đến Diệp Ngạo Tiên tương lai, bọn hắn Diệp gia thế tại nhất định, việc này không thể ra một điểm sai lầm. Nhìn thấy Vương Diệu khảo hạch thành tích vượt qua Diệp Ngạo Tiên, Diệp Thành Khôn trong lòng thậm chí đều đối Vương Diệu nổi lên sắc cơ. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn còn có một loại kỳ quái ý nghĩ. Cái kia Vương Diệu bất quá một môn ngộ tính thành tích cao một chút mà thôi. Hài nhi của ta Ngạo Thiên có đại đế chi tư, chỉ là Vương Diệu không đáng giá nhắc tới. Hài nhi của ta nhất tốt, không cần hoài nghi. Ý niệm này mười phần mãnh liệt, khó mà áp chế. Bất quá Diệp Thành Khôn trung quy là hóa thần đại tu, lịch duyệt phong phú, trải qua lịch luyện, biết nặng nhẹ. Như vậy trọng yếu sự tình, quyết không thể chủ quan. Linh căn khảo hạch kiểm tra, tự nhiên không cần như vậy bao giải lao tới giám sát. Do xét linh bên dưới đại trận, không người có thể gian lận. Linh căn khảo hạch chỉ là phái hai tên trưởng lão đại biểu tới, một người trong đó chính là Diệp Thành Khôn. Hắn chủ động thân tỉnh tới giám thị, chính là vì nhìn xem cái kia đứng đầu bảng Vương Diệu là cái gì mặt hàng. Nếu là thật sự đối Diệp Ngạo Thiên chân truyền vị trí có uy hiếp, Diệp Thành Khôn liền muốn dùng chút thủ đoạn. Bất quá chính mắt thấy Vương Diệu linh căn thiên phú về sau, Diệp Thành Khôn lo lắng tiêu tán không còn một mảnh. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không nghĩ tới cái này Vương Diệu linh căn bình thường đến loại này tình trạng. Như vậy xem ra, quả nhiên không đáng để lo. Hài nhi của ta nhất tốt, không cần hoài nghi. Mặc dù hài nhi của ta ngộ tính thành tích sắp xếp thứ hai, nhưng linh căn cùng đấu pháp, hài nhi của ta tuyệt đối có thể cầm xuống đứng đầu bảng. Hài nhi của ta Ngạo Thiên chân truyền vị trí, không có người có thể dung chuyện. Diệp Thành Khôn lúc đầu trong lòng những cái kia âm u ý nghĩ, tại linh căn kiểm tra phía sau triệt để tiêu tán. 5 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Cái này trong vòng 5 ngày, những cái kia vào vây đệ tử đều nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ tại sau cùng đấu pháp khảo hạch bên trong, lấy được ưu dị thành tích. Mà Vương Diệu thì ở trong động phủ của mình, đinh đinh đương đương luyện 5 ngày khí. Đồng thời bởi vì Thanh Nguyên kiếm không cách nào sử dụng, Vương Diệu còn hướng Vân Mộng mượn một cái nhất giai tiểu cực phẩm phòng ngự pháp khí. Bây giờ, tất cả chuẩn bị xong xuôi. Vương Diệu nhìn xem trong túi trữ vật, bị cải tạo tốt gần trăm chuôi nhất giai pháp kiếm, hài lòng nhẹ gật đầu. Mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Đông, theo sáng sớm chuông lớn rung động. Chân truyền đệ tử đấu pháp thi đấu, hôm nay bắt đầu. Chương 87, ta trước dạng này, lại như thế chương 87, ta trước dạng này, lại như thế Lăng Tiêu Phong, Vân Kiếm Đài. Quảng trường này liền là Ngọc Hư đệ tử đấu pháp diễn võ chi địa. Đồng dạng có vũ đạo đại trận bao trùm, lôi đài có thể phân hóa vô số, lớn nhỏ cũng có thể tùy tâm sử dụng, tại gang tấc cùng thiên nhai ở giữa tùy ý điều tiết. Giờ phút này Vân Kiếm Đài bốn phía, xoay quanh mấy chục tòa đăng vân đài. 32 tên vào vây đệ tử đã tại trong đó chuẩn bị trên ghế chuẩn bị sẵn sàng, đăng vân đài khán giả cũng nhộn nhịp ngồi xuống. Hôm nay đăng vân đài bên trên, tự nhiên không giống lao tổ giảng đạo như vậy người đông nghìn nghịt. Đến cùng chỉ là luyện khí đệ tử đấu pháp. Một chút đối với cái này không có hứng thú tu sĩ, liền không có tới coi khảo hạch. Người vây quanh, chỉ có đại khái chỉ có một vạn ra mặt, hơi có vẻ thưa thớt, nhưng bầu không khí y nguyên tương đối nhiệt liệt. Không ít tông môn tu sĩ đều là mang theo nhà mình đệ tử đến quan sát cái này đấu pháp thi đấu. Muốn để chính mình đệ tử nhìn một chút tu chân giới đỉnh cấp tông môn thiên kiêu ra sao tiêu chuẩn. Chờ giây lát sau đó, giờ tị đã đến. Đông, theo kéo dài chuông vang tiếng vang lên, một tên Lam Bảo trưởng lão đại biểu xuất hiện tại giữa Vân Kiếm Đài. Hắn chỉ là nhẹ giọng mở miệng, âm thanh lại vang vọng truyền khắp Lăng Tiêu Phong. Hôm nay là Ngọc Hư Tiên môn chân truyền khảo hạch đấu pháp một hạng, đấu pháp thi đấu cùng vào đi 5 vòng, hôm nay tổng 16 tràng. Tuy là đồng môn đệ tử Vân Kiếm, nhưng nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi. Các người đấu pháp khảo hạch sẽ bị trận pháp ghi chép, mời các vị đệ tử toàn lực ứng phó. Vân Kiếm dưới lôi đài, có hồi xuân đường chấp sự cùng trưởng lão trông coi. Đệ tử tính mệnh không là vấn đề. Dù cho trên lôi đài đệ tử đầu rơi xuống đất, hồi xuân đường trưởng lão cũng có thể tại Diêm Vương trước mặt đem bọn hắn cho vớt trở về. Bởi vậy, tham gia đấu pháp thi đấu đệ tử, hoàn toàn không cần cân nhắc lưu thủ sự tình. Chỉ cần thỏa thích hiện ra toàn bộ thực lực của mình liền tốt, tất cả sát chiêu đều có thể sử dụng. Đấu pháp khảo hạch thành tích không hề chỉ nhìn thắng lợi hay không, còn muốn đánh xinh đẹp, đánh phấn khích mới có thể lấy được điểm cao. 32 người 22 quyết đấu, tổng 16 tràng. Trận đầu, Vương Diệu đối Lý Cửu Ưng. 32 tên vào vây đệ tử, giao đấu trình tự là do những đệ tử này tại ngộ tính khảo hạch thành tích cùng với tu vi của bọn hắn cảnh giới quyết định. Ngọc Hư Tiên môn tự nhiên sẽ không để tu vi cao đệ tử tại ban đầu liền gặp nhau. Dạng này phía sau đấu pháp diễn võ mới sẽ đặc sắc, nhưng cũng sẽ không đem yếu nhất an bài cho tối cường. Dạng này ngày thứ nhất đấu pháp cũng không tránh khỏi quá mức buồn chán, quá không có lo lắng. Cho nên đối thủ ở giữa tu vi chênh lệch sẽ không vượt qua tầm 3. Vương Diệu xem như luyện khí thời kỳ cuối cùng nộ tính khảo hạch đứng đầu bảng, vị thứ nhất đăng tràng. Mà đối thủ của hắn chính là mặt khác 32 tên đệ tử bên trong, cảnh giới cùng nộ tính ở vào trung đẳng tiêu chuẩn Lý Cửu Ưng. Vương Diệu từ chuẩn bị trên ghế đứng dậy, biểu lộ bình tĩnh hướng đi lôi đài. Lý Cửu Ưng theo sát phía sau. Mà chuẩn bị trên ghế, Diệp Ngạo Thiên lạnh lùng trừng Vương Diệu. Trong lòng của hắn chua muốn chết, người thứ nhất đăng tràng, vốn nên là ta Diệp Mộ Nhân a. Nhưng bây giờ để tiểu vương đi tại phía trước, ta Diệp Mộ Nhân liền thế nào lóe sáng đăng tràng đều đã nghĩ kỹ, nhưng bây giờ chỉ có thể khuất tại thứ hai. Nhìn xem Vương Diệu bóng lưng, Diệp Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng, "Tiểu Vương, ngươi cứ như vậy đi đến lôi đài." Vương Diệu quay đầu, có chút buồn bực, "Làm sao vậy?" Diệp Ngạo Thiên sắc mặt lạnh hơn, không có chút nào ý mới đăng tràng, thật sự là lấy không một cái đứng đầu bảng, để ngươi cái thứ nhất lên đài, thật sự là lãng phí. Vương Diệu nhíu nhíu mày, "Sao, ngươi còn có thể bay lên đài hay sao?" Biết Diệp Ngạo Thiên não không dùng được, Vương Diệu không cùng hắn nhiều lời, lắc đầu liền lên lôi đài. Vương Diệu cùng Lý Cửu Ưng cũng coi là người quen. Đứng tại trên lôi đài, Lý Cửu Ưng hướng Vương Diệu khẽ mỉm cười, Vương Diệu gật đầu ra hiệu. Hai người chờ đợi trưởng lão tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lý Cửu Ưng thiên tư rất tốt, nhưng hắn phía trước một mực đem đại bộ phận tinh lực đặt ở học tập trên phù lục mặt, tu vi cảnh giới tại trong nội môn đệ tử xem như là trung thượng đẳng. Thông qua thiên phú khảo hạch sau đó, Lý Cửu Ưng vùi đầu khổ luyện, cuối cùng tại đoạn thời gian trước đột phá luyện khí thất tầng hậu kỳ cảnh giới. Luận tu vi, Lý Cửu Ưng kém xa Vương Diệu, nhưng cũng không có bởi vì đối thủ là luyện khí 10 tầng mà hoảng sợ. Hắn thấy, có thể cùng Vương Diệu quyết đấu nói không chừng ngược lại là vận may của hắn. Lý Cửu Ưng trong lòng yên lặng nghĩ đến, Vương sư đệ mặc dù tu vi cao hơn ta, nhưng chung quy nhập môn thời gian quá muộn, tu vi yếu ớt lợi hại. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian luyện tập pháp thuật, còn chưa hề tham gia qua xếp hạng thi đấu, đấu pháp cũng yếu ớt lợi hại. Mà ta thì căn cơ vững chắc, hơn nữa là phù lục nhất đạo yêu nghiệt thiên tài. Phù lục đạo, tốt đấu pháp. Nếu ta có thể cầm tới tiên cơ mà nói, ta phần thắng không nhỏ. Theo Lý Cửu Ưng trong đầu một trận phân tích, đồng thời trong lòng bàn tay lén lút ngưng tụ linh lực, đã vận chuyển thuật pháp. Chỉ chờ tranh tài bắt đầu trước hết tay cước công. Sau một khắc, Lam Bảo trưởng lão âm thanh truyền đến. Đấu pháp bắt đầu. Trưởng lão còn chưa dứt lời, Lý Cửu Ưng liền cao giọng nói, "Vương sư đệ, xin chỉ giáo." Không đợi Vương Diệu trả lời, trong tay hắn thi triển thanh tiễn thuật cũng cùng nhau rời khỏi tay. Đồng thời một cái tay khác bóp lên hai tấm phụ lục, một công một thủ. Lý Cửu Ưng trong lòng đắc ý, ta trước dùng ngôn ngữ đánh nghiệm trợ, thực tế thì dùng ngũ hành pháp tiễn đánh nghi minh, đồng thời dẫn động trong tay công kích phụ lục. Vương sư đệ nhất định không nghĩ tới ta sẽ tại hô to xin chỉ giáo thời điểm, không nói võ đức cường công. Đối mặt ta thanh tiễn thuật, hắn chắc chắn trở tay không kịp phòng ngự. Đợi hắn chuyển phòng làm công một khắc này, ta lại dùng phụ lục hai lần cước công, đánh gậy hắn tiết tấu, đồng thời làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chắc hẳn tiếp xuống hắn sẽ như thế, nhưng ta sẽ còn làm như vậy. Hắn dạng này ta liền như thế, hắn như thế ta lại như vậy, dạng này sau đó ta tại như thế, Vương sư đệ nếu là như thế, ta còn có thể dạng này. Trận này có đánh, ta phần thắng không nhỏ. Lý Cửu Ưng tâm tư chuyển động phía dưới, đã xem đến tiếp sau phấn khích chiến thuật, uy hoạch thỏa đáng. Sau đó một giây sau, Lý Cửu Ưng hai mắt tối đen, bị Vương Diệu Hàn băng thuật trực tiếp nổ xuống lôi đài. Cả người cũng trực tiếp bất tỉnh khuyết tới. Vương Diệu cũng căn bản không nghĩ ngươi tới ta đi cùng Lý Cửu Ưng bút tích mấy hiệp, đi lên liền toàn lực phát chiêu. Luyện khí 10 tầng cùng luyện khí thất tầng chiến đấu, liền lại không bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Vương Diệu căn bản không cần vận dụng phụ lục cùng pháp khí, vòng thứ nhất nhẹ nhõm cầm xuống. Trưởng lão tại lúc này tuyên bố, trận đầu, Vương Diệu chiến thắng. Vương Diệu thuật pháp đã là lô hỏa thuần thành, đi sau cũng có thể tới trước. Luyện khí 10 tầng hùng hồn linh lực thôi động gió lạnh, Lý Cửu Ưng thanh tiễn thuật dễ dàng sụp đổ. Bất tỉnh khuyết bên trong Lý Cửu Ưng bị đông cứng như cái người tuyết, trên tóc lông mi bên trên tràn đầy băng sương, làn da đều có chút phát xanh. Bất quá điểm này vết thương nhỏ tự nhiên không cần chấp sự xuất thủ, hồi xuân đường đệ tử tới cho Lý Cửu Ưng thi triển khôi phục pháp thuật, mấy hơi sau đó, Lý Cửu Ưng vừa tỉnh lại. Nhìn một chút trong tay căn bản không kịp phát động phù lục, Lý Cửu Ưng cười khổ nói, "Vương sư minh, ta phụ." Gặp Lý Cửu Ưng không có gì, Vương Diệu gật gật đầu trở về chuẩn bị trên ghế. Đồng thời thầm nghĩ cái này, Lý Cửu Ưng thật đúng là một nhân tài. Sư đệ sư minh xưng hô hoán đổi vô cùng tơ lụa. Chương 88, đào thải đệ tử hội giao lưu. Chương 88, đào thải đệ tử hội giao lưu. Vương Diệu mới vừa trở lại chuẩn bị ghế ngồi, liền nghe Diệp Ngạo Tiên đối hắn khinh miệt bình luận, thường thường không có gì lạ ra sân, thường thường không có gì lạ đấu pháp. Tiểu Vương, ngươi lại cùng ta Diệp Mỗ Nhân thật tốt học một chút, xem trọng ta Diệp Mỗ Nhân là như thế nào biểu diễn. Vương Diệu khẽ miệng giật một cái. Trận thứ hai, Diệp Ngạo Tiên đối. Theo trưởng lao tiếng nói truyền ra, Diệp Ngạo Tiên cười ha ha, tại Vương Diệu hơi kinh ngạc trong ánh mắt, hai chân đạp một cái, cứ như vậy thẳng tắp bay lên vấn kiếm lôi đài. Lưng tựa mặt trời, một đầu tùy tiện phiêu đám tóc vàng tại mặt trời chiếu rọi, Diệp Ngạo Thiên tựa như đỉnh đầu kim viêm. Đạo bào hô hô rung động, phía sau ngạo chữ chiếu lấp lánh. Diệp Ngạo Thiên đạp gió ngự không, chân không chạm đất, cứ như vậy một mực trôi nổi tại trên lôi đài. Ngoa tạo, cái này hai tốt thật đúng là bay đi lên. Vương Diệu nhìn mí mắt chực ngậy. Luyện khí kỳ là không có cách nào phi hành, chẳng lẽ Diệp Ngạo Thiên trúc cơ? Nhưng sau một khắc Vương Diệu liền nhìn ra mánh khóe. Diệp Ngạo Thiên là dùng một tấm ngự không phù mới có thể bay lên trời. Nhất giai ngự không phù có thể để tu sĩ phi hành một phút đồng hồ. Đấu pháp thi đấu chỉ cho phép sử dụng 10 cái phụ lục, Diệp Ngạo Thiên lại mang theo cái này không có chút nào chứng dùng ngự không phù. Nhìn xem cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, Vương Diệu cảm khái một tiếng, cái này bở ý giờ là thật có thể trang bức à. 16 chàng đấu pháp so tài rất nhanh liền kết thúc, vòng thứ nhất đều là một mạnh một yếu phân phối. Mỗi một chàng đều tiêu phí không được 10 phút đồng hồ liền kết thúc. Trong đó tốn thời gian lâu nhất, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là Diệp Ngạo Thiên một trận đấu pháp kia so tài. Vương Diệu còn đánh giá thấp Diệp Ngạo Thiên một cách. Đấu pháp thi đấu chỉ cho phép sử dụng 10 cái phụ lục, Diệp Ngạo Thiên mẹ nó chọn vẹn mang theo 10 cái ngự không phù. Công kích của đối thủ căn bản không phá được hắn hộ thân pháp, thế là Diệp Ngạo Thiên lôi đài giữa không trùng chân không chạm đất bay có 10 phút đồng hồ. Tuy ý đối thủ thi triển pháp thuật đối hắn cuồng ngoanh loạn tạc, Diệp Ngạo Thiên toàn bộ hành trình cười ha ha như hổ cười long ngâm. Trong miệng còn la hét, quá yếu, thỏa thích thi triển thuật pháp tới lấy lòng ta Diệp Mộ Nhân đi. Đối thủ đệ tử là luyện khí tầng 8, 10 cái phụ lục hao hết, linh lực cũng dùng 7, 8 phần, có thể từ đầu đến cuối không làm gì được Diệp Ngạo Thiên. Sau 10 phút, ngự không phù hiệu quả biến mất, Diệp Ngạo Thiên lúc rơi xuống đất một chân đem đối thủ đá xuống lôi đài. Bước Vương Phong phạm uy trấn Bắc Hoang. Ngọc Hư Tiên môn mượn giảng kinh đại hội, để đông đảo hắn tông tu sĩ tham quan chân truyền đấu pháp khảo hạch, chủ yếu có hai cái mục đích. Một là hiện ra đại tông phong phạm, hiện ra môn hạ đệ tử phong thái. Thứ hai là để nhà mình hạch tâm đệ tử tại tu chân giới lộ một chút mặt, cho nhà mình đệ tử tạo thế. Để mặt khác tông môn người biết, những đệ tử này là ta Ngọc Hư Tiên môn tinh anh, về sau ở bên ngoài gặp khách khí một chút. Nhưng Diệp Ngạo Thiên chiêu này ngự không chắc bước, thật sự là cho Ngọc Hư tông cửa các vị trưởng lão nhìn sợ vỡ mật, chỉ cảm thấy mất mặt ném quá độ. Diệp Ngạo Thiên một cái chàng liền bị trưởng lão kêu lên hung ác dạy dỗ một phen, cảnh cáo hắn phía dưới đấu pháp, không thể lại mang theo 10 cái ngự không phù ở giữa không trung tàn bộ. Trên khán đài, vô số tu sĩ còn không có tàn đi. Ngọc Hư Tiên môn trưởng lão tại tuyên bố hôm nay vòng thứ nhất đấu pháp thi đấu kết thúc về sau, lại tuyên bố một cái chứng mẫu. Bị đào thải đệ tử sẽ tại buổi chiều tiến hành một tràng đối ngoại hội giao lưu. Ở đây đến nếu có khách tới nếu như có ý nguyện, có thể báo danh cùng những đệ tử này tiến hành hữu nghị luận bàn, giới hạn tại luyện khí kỳ. Cái này hội giao lưu đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng. Vô số tu sĩ đều muốn để nhà mình đệ tử luận bàn học tập 12. 13, ngươi nhìn Ngọc Hư Tiên môn hôm nay so tài thế nào? Cái này Ngọc Hư Sơn không hổ là ngũ tuyệt một trong, những đệ tử kia đều là thiên tiêu a. Người nói chuyện là một vị tiểu môn phái Kim Đan trưởng môn, Hoắc Hạo Đông. Hoắc Hạo Đông vị trí tông môn đều vào không được vạn tiên minh, vẫn là từ một chàng tán tu mậu dịch sẽ biết được Ngọc Hư Tiên môn giảng kinh truyền đạo thông tin. Mặc dù vé vào cửa đắt đỏ, nhưng nghĩ tới có thể nghe đại thừa tu sĩ giảng kinh, lại nghĩ đến cách Ngọc Hư Tiên môn động tiên địa giới cách không tính quá xa, thế là Hoắc Hạo Đông dùng thời gian gần một tháng, mang theo chính mình đại đệ tử, đội đội vàng vàng chạy tới Ngọc Hư sơn mạch. Hoắc Hạo Đông đệ tử liền đứng tại bên cạnh hắn. Đường 11 thân màu lam nhạt trang phục, tướng mạo bình thường, nhưng rất tự tin. Hắn ánh mắt sắc bén, trên mặt còn mang theo một tia ngạo khí. Nghe đến sư phụ tra hỏi, Đường Thập Tam khinh thường nói, cái gì thiên tiêu, ta nhìn Ngọc Hư Tiên môn đệ tử, bất quá cắm tiêu bán đầu hạng người. Ngoại trừ cái kia Diệp Ngạo Tiên mạnh kinh người, đệ tử khác cũng bất quá như vậy mà thôi. Nếu để cho ta tại loại này động tiên phúc địa tu hành, ta so với bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Nghe được Đường Thập Tam lời nói, Hoắc Hạo Đông thở dài một hơi. Hắn cái này đệ tử thiên tư 10 phần không sai, nhưng chính là quá mức tự phụ, mắt cao hơn đầu, còn thường xuyên thích gây chuyện thị phi. Ngoài miệng mỗi ngày mang theo một câu không dám chọc sự tình là tầm thường, để Hoắc Hạo Đông cảm giác đau đầu vô cùng. Vốn muốn mượn lần này tới Ngọc Hư Tiên môn cơ hội gõ thứ nhất hai, để Đường Thập Tam mở mang kiến thức một chút thiên ngoại có thiên nhân bên ngoài có người. Có thể Đường Thập Tam vẫn là bộ này vô pháp vô thiên bộ dạng. Hoắc Hạo Đông còn nhớ rõ 5 ngày phía trước, bọn hắn hai sư đồ đi vào Ngọc Hư Sơn mạch động tiên phúc địa, quả thực giống phàm nhân vào tiên cảnh đồng dạng. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy linh khí rồi rào chi địa. Nếu nói Hoắc Hạo Đông giống như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, hắn vị này đại đồ đệ Đường Thập Tam thật giống như lao bắt tiến nhà vệ sinh. Đầy mặt tham lam cùng đói khát. Sau đó liền bày tỏ hiện ra một bộ hận đời đấu kỵ tục răng dấp, trắng trận phê bình tu chân giới bất công, một mực lẩm bẩm nếu để cho hắn tại chỗ này tu hành, tuyệt đối phải mạnh hơn những này cái gọi là Ngọc Hư thiên tiêu. Đối với cái này, Hoắc Hạo Đông vô cùng thất vọng. 13, ngươi đã có ý tưởng như vậy, vậy ngươi liền thử xem buổi chiều hữu nghị luận bàn đi. Hoắc Hạo Đông lời nói lại làm cho Đường Thập Tam càng thêm kinh thường. Ha ha, một đám vòng thứ nhất liền bị đào thải cá thối nát ôm, có gì tốt luận bàn? Ngươi a, ngươi a. Hoắc Hạo Đông có chút thống khổ vuốt vuốt mi tâm, chính mình cái này đệ tử không những tính cách vặn mẹo, liền nhãn lực đều kém đến tình trạng như thế. Hắn hạ quyết tâm muốn mài mài một cái chính mình đệ tử này tính tình. Đường Thập Tam, luyện khí cửu tầng. Hoắc Hạo Đông trực tiếp thay Đường Thập Tam báo danh hữu nghị luận bàn. Đối ngoại hội giao lưu, đào thải đệ tử 16 người, buổi chiều mỗi người tiến hành 2 tràng. Tổng 32 cái hội giao lưu danh lệch. Báo danh tu sĩ một người phát một cái thăm chúc, rút hào tiến hành lựa chọn. Hoắc Hạo Đông vận khí không tệ, vậy mà để hắn rút chúng hội giao lưu danh lệch. Làm vấn kiếm đài bên trên gọi đến Đường Thập Tam danh tự về sau, Đường Thập Tam có chút không tình nguyện lên đài. Đường Thập Tam lẩm bẩm nói, thôi được, liền từ dẫm những này sâu kiến bắt đầu, để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thiên tài. Đối thủ của hắn thì là trận đầu bị Vương Diệu đào thải xuống Lý Cửu Ưng. Cái này để Đường Thập Tam khinh thường thần sắc càng nặng. Hắn nhớ tới Lý Cửu Ưng là bị người một chiêu miểu sát. Luận bàn phía trước, Lý Cửu Ưng đối với Đường Thập Tam khách khí cười cười, vị bằng hữu này, không biết là môn phái nào cao độ. Đường Thập Tam lạnh lùng mở miệng, tuyệt thế đường môn Đường Thập Tam. Lý Cửu Ưng sững sờ, đường môn? Đường Thập Tam lập tức ổn nắn, là tuyệt thế đường môn. Lý Cửu Ưng là người, tuyệt thế đường môn, danh tự này thật đúng là rất tuyệt thế. Chương 89, đại bại mà về chương 89, đại bại mà về mặc dù chưa nghe nói qua, bất quá danh tự ngược lại là rất tuyệt thế. Nghe xong Đường Thập Tam vừa bạn, Lý Cửu Ưng cũng tự giới thiệu mình, Ngọc Hư Tiên môn nội môn đệ tử, Lý Cửu Ưng. Mời vị bằng hữu này chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời, Lý Cửu Ưng lễ phép ôm quyền thở dài, nhưng mà lại không có đạt được Đường Thập Tam hồi phục, đối phương chỉ là khinh miệt nhẹ gật đầu, không để ý tới. Lý Cửu Ưng khẽ miệng giật một cái. Mẹ nó đảo ngược thiên cương a, cái này ở đâu ra hai đồ đần, như thế không coi ai ra gì. Không biết còn tưởng rằng hắn là đại tông tiên tiêu đây. Lúc này lại nghe Đường Thập Tam hỏi, ngươi là Ngọc Hư Sơn nội môn đệ tử, không biết ngươi là bực nào linh căn. Lý Cửu Ưng suy nghĩ một chút về sau, ăn ngay nói thật, ta là tam phẩm thủy mục hợp lại linh căn. Đường Thập Tam nhíu mày nói, tam phẩm? Ta nghe nói tại các ngươi Ngọc Hư Sơn, chỉ có nhị phẩm linh căn mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Lý Cửu Ưng lắc đầu, thầm nghĩ môn phái nhỏ liền là môn phái nhỏ, đối linh căn hiểu rõ vậy mà thô ráp lạc hậu hơn đây. Hợp lại linh căn cũng là một loại biến dị linh căn, tuy là nhiều loại thuộc tính, nhưng linh căn hợp lại tương sinh phía dưới, mang theo chút đơn linh căn tính chất. Đối một số công pháp tu hành tăng thêm cực lớn, lựa chọn thích hợp pháp môn, phẩm cấp bên trên có thể lên điều nửa cấp. Bởi vậy Lý Cửu Ưng cùng Vương Tiểu Nhị mới sẽ lấy tam phẩm linh căn chi tư, đặc biệt ghi vào Ngọc Hư Tiên môn nội môn. Nhưng Lý Cửu Ưng không có quá nhiều giải thích. Hắn căn bản không kịp giải thích, Đường Thập Tam còn tại bên cạnh không ngừng bước lại lại. Ta là đỉnh cấp tam phẩm linh căn, tu luyện 10 năm, đã luyện khí cửu tầng. Ta nhìn ngươi chỉ có tầng 7 a. Ngọc Hư Tiên môn như thế ưu việt trong hoàn cảnh, ngươi cũng chỉ có loại này trình độ. Buồn cười buồn cười. Ngươi buổi sáng đấu pháp, ta cũng nhìn, thật sự là rối tinh rối mù a. Luyện khí kỳ, tu vi không kém tầng 3 trở lên, cũng sẽ không có loại kia nghiền ép chiến lệnh, mà ngươi một chiêu liền bị miểu sát, quả thực giống như phế vật. Lý Cửu Ưng nhíu chặt mày lên. Căn cứ người tới là khách ý nghĩ, Lý Cửu Ưng đối Đường Thập Tam rất khách khí, có thể đổi đến lại là đối phương châm chọc khiêu khích. Hắn mặc dù vòng thứ nhất liền bị thua, nhưng Lý Cửu Ưng biết không phải là chính mình quá yếu. Vương Diệu Sư Minh một thân linh lực tinh thuần vô cùng, cấu trúc thuật pháp cũng vững chắc tinh diệu, thành thạo đến cực điểm. Bị Vương Diệu Sư Minh miểu sát, Lý Cửu Ưng tâm phục khẩu phục. Mà ngươi cái Đường Thập Tam là cái thá gì, cũng tới chào phúng ta. Lý Cửu Ưng miễn cưỡng cười nói, vị này, bằng hữu, ngươi đến ta Ngọc Hư Tiên môn là khách, lại như vậy khiêu khích ta, khó tránh cũng quá mức gác liệt đi. Đường Thập Tam cười ha ha, hành động ác liệt, không dám chọc sự tình là tầm thường. Cái gì thiên tiêu, trong mắt của ta chỉ thường thôi, nói là phế vật cũng không đủ. Chỉ có ta Đường Thập Tam mới thật sự là thiên tài. Lý Cửu Ưng chân mày nhíu càng sâu. Mẹ nó, không có Diệp Ngạo Thiên mệnh, còn có Diệp Ngạo Thiên bệnh. Lần này Lý Cửu Ưng cũng không trang bức lễ phép, mặt đen lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm nói xong sao? Còn luận bàn sao? Cứ như vậy không kịp chờ đợi nghĩ thua ở ta thủ hạ ta sao? Đường Thập Tam cười lạnh nói, tốt, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thiên tài. Ông, hắn linh lực chuyển hướng con mắt, một đôi bình thường mà tự tin con mắt, tại lúc này tự ý đại thịnh. Tử khí ma gà đồng tử. Tuyệt thế đường môn địa giới, có một loại mười phần mỹ lệ không thú, khí ma gà. Khí ma gà thị lực hết sức kinh người. Tuyệt thế đường môn người sáng lập quan sát bệnh mụn cơm một giáp, sáng tạo ra cái này độc môn đồng thuật. Ở ta nơi này song tử khí ma gà đồng tử phía dưới, ngươi toàn thân trên dưới đều tràn đầy sơ hở. Nhìn xem đường 11 song bệnh mụn cơm xoát 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 tại nơi đó bước lên tử quang, Lý Cửu Ưng hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng con hàng này như thế không coi ai ra gì, có lẽ có chút đồ vật. Kết quả chính là cái này. Thiên hạ cửu phẩm, trắng đỏ cam vàng lục lam tràng tím đen, ngươi một cái bát phẩm rác rưởi đồng thuật cũng không cảm thấy ngại cùng ta trang. Khác biệt phẩm giai cùng thuộc tính linh lực, có thể bị quan sát được khác biệt màu sắc, có khi dùng nhan sắc phân chia phẩm giai cũng là có thể được. Đương nhiên một chút cao thâm thuật pháp không thể như thế qua loa phân chia. Nhưng Đường Thập Tam dùng đạo này đồng thuật, rõ ràng thua lậu đến cực điểm. Không có thuộc tính thêm từ sắc, tuyệt đối là bát phẩm không có chạy. Bát phẩm từ sắc, không sai biệt lắm tương đương với phàm nhân công phu. Cho nên phàm nhân mới lấy tím là tôn. Đường Thập Tam nghe vậy giận dữ, không có phế vật pháp thuật, chỉ có phế vật tu sĩ. Dứt lời, Đường Thập Tam lại bật lên một đạo pháp thuật, hai chân tại trên mặt đất ma sát, đây là quỷ bộ. Bá, Đường Thập Tam thân hóa quỷ ảnh, chân đạp quỷ bộ vây quanh Lý Cửu Ưng xoay lên vòng. Thế nào, có thể kịp phản ứng ta cực tốc sao? Đường Thập Tam càn rỡ vô cùng, hắn chuẩn bị tận khả năng biểu hiện ra chiến lực của mình, cho cái kia đang vân đài bên trên ngàn vạn tu sĩ mở mắt một chút. Đúng. Huyền Ngọc 10 bàn tay. Đường Thập Tam vung vẩy hai tay, bàn tay ngưng tụ như hàn ngọc, 10 đạo trưởng khí phóng ra ngoài, ép về phía Lý Cửu Ưng. Lý Cửu Ưng liền đứng ở nơi đó, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bạch một cái. Một đạo thanh tiễn thuật từ đầu ngón tay hắn bay ra. Hừ, buổi sáng ngươi chính là thi triển chiêu này bị miểu sát, còn không giải trí nhớ. Nhìn xem bay vút mà đến thanh mục linh khí phát tiễn, Đường Thập Tam cười lạnh một tiếng, vô địch kim thân. Đinh, Đường Thập Tam hai tay vung lên, linh lực hóa thành kim quang, nồng đậm giống như chất lỏng. Cho toàn thân hắn trên dưới đổ bê tông bên trên một tầng kim sơn. Nho nhỏ xanh tiễn, nhìn ta nắm. Ta muốn để thế nhân biết, ta mới thật sự là thiên. Phốc. Vô địch kim thân cùng thanh tiễn thuật đụng nhau. Chỉ nghe phốc một tiếng, kim dịch bốn phía, tiêu tán là giả không có. Đường Thập Tam lời còn chưa dứt, liền cảm giác một cỗ không thể địch nổi sắc bén đánh vào trên người hắn. Hắn kinh hãi phát hiện, buổi sáng xem thi đấu lúc cảm thấy không đáng giá nhắc tới thanh tiễn thuật, vậy mà lại như vậy nặng nề cũng sắc bén. Căn bản không thể địch nổi. Đường Thập Tam vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch kim thân lập tức bị toàn bộ đánh nát. Thanh tiễn thuật thế đi không giảm, như duệ không thể đỡ trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng hắn bụng dưới. Đường Thập Tam cả người bị cái này linh khí trường tiễn đóng đinh trên mặt đất. Hắn lập tức miệng phun máu tươi. Theo xanh tiễn tiêu tán, Đường Thập Tam hai mắt biến thành màu đen quỷ dạng xuống đất. Miêu sát. Chỉ là một kích thanh tiễn thuật, Đường Thập Tam liền không có sức tái chiến. Tí tách, tí tách. Huyết dịch từ Đường Thập Tam khỏe miệng nhỏ tại trên đất. Trên mặt của hắn có thống khổ cùng kinh hãi, còn có không giảng hòa mê man. Làm sao sẽ dạng này? Ta Đường Thập Tam chính là ngút trời kỳ tài a. Hơn nữa hắn không phải chỉ có luyện khí thất tầng sao? Ta là luyện khí cửu tầng, vượt qua hắn hai trọng cảnh giới ta, vậy mà bại. Buổi sáng rõ ràng bị miểu sát người, nhưng bây giờ ngược lại đem ta miểu sát. Ta vậy mà không phải cái này Lý Cửu Ưng một hiệp chi địch. Cái này sao có thể? Đường Thập Tam cả ngày tại xó xỉnh tiểu tông tiểu phái chắc bước, lần thứ nhất gặp phải tu chân giới đánh đập, lập tức bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngày xưa kiêu ngạo toàn bộ bể tan cảnh. Ngươi là chân chính thiên tài, linh căn tam phẩm, miễn cưỡng tính toán một thiên tài đi. Lý Cửu Ưng nhìn xuống quỳ rạp xuống đất Đường Thập Tam, thản nhiên nói, có thể thiên tài, bất quá là ta Ngọc Hư Tiên môn cánh cửa. Nghe xong, Đường Thập Tam hai mắt tối đen, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngất đi. Chương 90, đặc hiệu kéo căng chương 90, đặc hiệu kéo căng luyện khí cựu tầng Đường Thập Tam đối luyện khí thất tầng Lý Cửu Ưng. Bên thắng Lý Cửu Ưng. Hồi Xuân Đường chấp sự rất mau đem xuất huyết nhiều Đường Thập Tam trị tốt, nhưng trên tinh thần đả kích liền trị không hết. Nhìn xem Đường 11 phó dáng vẻ thất hồn lạc phách, Hoắc Hạo Đông hài lòng vô cùng. Bị bay lên hào luyện khí tu sĩ đến từ năm sông bốn biển, có nằm ở Vạn Tiên Minh hàng đầu nhất nhị phẩm tông môn, cũng có như tuyệt thế đường môn đồng dạng danh bất kinh truyền cửa nhỏ tiểu tông. Những này được tuyển chọn tu sĩ đều là luyện khí viên mãn tu vi, muốn so Ngọc Hư Tiên môn vòng thứ nhất liền đạo thải đệ tử cao hơn không ít. Nhưng tu vi thấp, không đại biểu đấu pháp yếu. 32 chàng hội giao lưu, Ngọc Hư Tiên môn toàn thắng. Chiêu này không thể nghi ngờ là nói cho mọi người tại đây, vòng thứ nhất liền bị đạo thải đệ tử, cũng không phải là bọn hắn quá yếu, mà là chúng ta Ngọc Hư Tiên môn tinh anh quá mạnh. Đương nhiên, mặc dù Ngọc Hư Tiên môn toàn bộ đều thắng, nhưng như Lý Cửu Ưng miểu sát Đường Thập Tam tranh tài tình huống liền cái này đồng loạt. Hội giao lưu trung quy là duy trì hữu hảo giao lưu mục đích tiến hành. Đại bộ phận chiến đấu đều là ngươi tới ta đi, lẫn nhau luận bàn, điểm đến là dừng. Lấy Ngọc Hư Tiên môn đối môn nhân đệ tử dạy dỗ phương pháp, mỗi một vị đệ tử căn cơ đều rất vững chắc, đối linh lực điều khiển cũng 10 phần tinh chuẩn. Đối với mấy cái này tới chơi khách nhân, xuất thủ sẽ không nhẹ không nặng. Chỉ có Đường Thập Tam là ngoại lệ. Giống Đường Thập Tam tiện như vậy người cũng xác thực hiếm thấy. Tham gia hội giao lưu nhiều đệ tử như vậy, Đường Thập Tam bại nhanh nhất, lại bị đánh thảm nhất. Nhưng phụ trách hội giao lưu trưởng lão cùng chấp sự cũng không có quá nhiều khiển trách Lý Cửu Ưng. Ngọc Hư Tiên môn không thể đủ. Cái kia ngọn nguồn xứng bản Diệp Ngạo Tiên, đúng là muốn ăn đòn. Cái cực khổ tuyệt thế đường môn, còn dám tại Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt trước mặt trăm bước. Đăng vân đài bên trên, có bốn mảnh khu vực là ghế khách quý. Nơi đó ngồi chính là Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt bên trong, còn lại bốn đại tông môn tới chơi người. Giảng kinh đại hội trong đó, Ngọc Hư Tiên môn tại cái khác linh phong bên trên tổ chức đấu giá hội, trao đổi hội, đối với bọn họ loại này bản tính tông môn không có cái gì lực hấp dẫn, chính bọn họ liền có thể tổ chức những thứ này. Ngược lại quan sát Ngọc Hư Tiên môn chân truyền đệ tử khảo hạch cơ hội giải giác. Cái này bốn đại tông môn nửa là cổ động, nửa là nghĩ ngó Ngọc Hư Tiên môn đại tân sinh đệ tử chất lượng. Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt một trong, Lục Đạo Tiên môn chỗ ngồi khu. Một tên Lục Đạo Tiên môn trưởng lão hỏi hướng phía dưới đệ tử, "Hôm nay đấu pháp ngươi thấy thế nào?" Nghe đến trưởng lão đặt câu hỏi, tên là Thẩm Hồng Ân đệ tử trầm ngâm một phen nói ra, "Đệ tử tu hành linh mục chi pháp, hôm nay xem Ngọc Hư Tiên môn đệ tử đấu pháp, bọn hắn linh lực và khí huyết đều 10 phần không sai, công chính ôn hòa, lại nặng nghề. Đến mức đấu pháp trình độ sao? Cảm giác liền đồng dạng a, dù sao cũng là vòng thứ nhất, không thể nói rõ có nhiều đặc sắc. Để ta ấn tượng sâu nhất vẫn là cái kia Diệp Ngạo Tiên, chỉ xem hắn ra sân liền mạnh đến mức không còn gì để nói." Ngọc Hư Tiên môn trong mắt Diệp Ngạo Tiên, trên lôi đài khoảng không rựi vào ngự không phủ tản bộ 10 phút đồng hồ, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Còn lại tông môn trong mắt Diệp Ngạo Tiên, mạnh đến mức không còn gì để nói, người khác đều không cho dùng ngự không phủ bay trên trời, liền như vậy có thể, cảnh giới cao, tu vi mạnh, thuật pháp kinh người, tuyệt đối là Ngọc Hư Tiên môn trọng điểm tuyên truyền đối tượng. Trưởng lão gật gật đầu, nhìn hướng một vị khác luyện khí đệ tử, "Ngươi đây, có ý nghĩ gì?" Một người đệ tử khác là Lưu Thành, hắn sinh nhân cao mã đại, nghe đến trưởng lão đặt câu hỏi, trong mắt có bạch mang chợt lóe lên, hắn trầm ngâm nói, "Ta lại cảm thấy thẩm sư đệ thuyết pháp kém một chút ý tứ, xem như khán giả, tự nhiên là cảm thấy những cái kia Ngọc Hư đệ tử 1/10. Ta có thể nhìn thấy, có lẽ muốn so thẩm sư đệ nhiều một ít. Hôm nay vòng thứ nhất, trừ bỏ Diệp Ngạo Thiên không đề cập tới, còn có 7-8 cái đệ tử đấu pháp thủ đoạn, đều không giống như là mới vừa tiếp xúc tiên đạo tân nhân." Lưu Thanh suy nghĩ một chút nói ra, "Ừm. Nói như thế nào đây, xuất thủ 10 phần nhanh nhẹn quả quyết, tuyệt đối là huấn luyện qua liều mạng tranh đấu." Lập tức Lưu Thanh khó hiểu nói, "Vì sao sư tôn không cho phép chúng ta báo danh hội giao lưu đâu? Để ta cùng thẩm sư đệ hạ chẳng cùng Ngọc Hư đệ tử luận bàn một phen, há không càng tốt. Những cái kia vòng thứ nhất đào thải xuống đệ tử, ta là có 10 phần nắm chắc cầm xuống, tuyệt đối sẽ không cho chúng ta Lục Đạo Tiên môn mất mặt." Lục Đạo Tiên môn trưởng lão khẽ lắc đầu, "Ngươi sẽ không cho Lục Đạo Tiên môn mất mặt. Vậy ngươi còn muốn ép Ngọc Hư Tiên môn một đầu hay sao? Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt, không phân cao thấp, không chỉ chúng ta, mặt khác ba phái cũng không có người hạ chẳng. Lần này giảng kinh đại hội, đã là nhận Ngọc Hư Tiên môn thái thượng truyền đạo chi tình, nếu là phái các ngươi đi ra rơi xuống mặt mũi của người ta, khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn." "Ồ, Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt không phân cao thấp." Lưu Thanh cười cười, "Sư tôn, mấy năm này, còn lại tứ đại đỉnh cấp tiên môn, ngài đều mang ta bái phỏng qua. Ta cảm thấy từ nội tình, đến thế hệ tuổi trẻ, đều là chúng ta Lục Đạo Tiên môn chiếm ưu a. Chúng ta thái thượng lão tổ, khoảng chừng 6 vị đi." Lục Đạo Tiên môn trưởng lão biểu lộ nghiêm túc chút, "Thanh nhi, ngươi lại đi nhớ, Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt, không có chia cao thấp. Đây là chúng ta năm phái chung nhận thức, nhất định không thể sinh ra không coi ai ra gì suy nghĩ." Gặp Lưu Thanh xem thường, Lục Đạo Tiên môn trưởng lão cũng có bất đắc dĩ, thật có chút lời nói biết rất rõ ràng, lại không thể cùng môn hạ đệ tử nói rõ. Tu chân giới, nhưng cho tới bây giờ không phải nhìn số lượng nói chuyện a, đại thừa thái thượng trưởng lão, bọn hắn trong môn xác thực có 6 vị. Nhưng bọn hắn đại thừa thái thượng cũng không có Ngọc Hư Tiên môn khoa trương như vậy a. Hôm sau 9 giờ, vòng thứ 2 đấu pháp khảo hạch bắt đầu. Theo trưởng lão tuyên bố hôm nay khảo hạch bắt đầu. vẫn là Vương Diệu trước hết nhất ra sân, đối thủ thì là tại trong Vân Mộng Trạch cùng một chỗ tổ đội Lưu Văn Vũ. Lưu Văn Vũ thở dài nói, Vương sư minh, xin chỉ giáo. Vương Diệu cũng ôm quyền đáp lễ. Trưởng lão đại biểu còn chưa tuyên bố bắt đầu đấu pháp, hai người còn có một lát hàn huyên công phu. Lưu Văn Vũ tựa hồ là gặp một ít bình cảnh, đi Vân Mộng Trạch thời điểm liền là luyện khí thất tầng, hôm nay vẫn là tầng 7, không có tiến bộ. Hắn kiến thức Vương Diệu ngày hôm qua miểu sát Lý Cửu Ưng bộ dạng, hắn tự nhận là chính mình cùng Lý Cửu Ưng không kém bao nhiêu, đoán chừng cũng không chống được một chiêu. Thế là Lưu Văn Vũ do dự một hai, đột nhiên mở miệng nói, "Vương sư minh, ta nghĩ nhiều cầm chút biểu hiện phân, một hồi có thể hay không đừng dây ta? Chúng ta nhiều giao thủ cái mười mấy hiệp vừa vặn rất tốt." Vương Diệu sững sờ, tiểu tử này còn muốn đánh giả thi đấu. Vương Diệu lắc đầu nói, "Sư đệ, tuyệt đối không thể như vậy. Như suy nghĩ nhiều cầm chút biểu hiện phân, chúng ta một hồi đấu pháp nhiều thêm chút đặc hiệu liền tốt." Lưu Văn Vũ, "Đặc hiệu? Như thế nào đặc hiệu?" Vương Diệu, "Một hồi vừa mở đánh, ngươi cũng không cần đem linh lực duy trì tại không cần thiết công kích cùng phòng ngự bên trên. Thuật pháp uy lực không cần phải để ý đến, ngươi liền đem pháp thuật lớn nhỏ thả càng lớn càng tốt, càng sáng càng tốt, còn có âm thanh, càng vang càng tốt. Còn có, phát chiêu thời điểm đem danh tự kêu đi ra, tuyệt đối có thể gia tăng biểu hiện phân." Lưu Văn Vũ một điểm liền thông, nghe là liên tục gật đầu, Vương sư minh nói có lý. Đấu pháp rất nhanh bắt đầu, lại rất nhanh kết thúc. Lưu Văn Vũ cùng thả pháo hoa giống như thả mấy chiêu, ánh sáng hiệu quả cho rất đủ, uy lực rối tinh rối mù. Sau đó liền bị Vương Diệu dùng trọng thủy lao xuống lôi đài. Lưu Văn Vũ biểu hiện phân cũng là rối tinh rối mù, còn không có ngày hôm qua Lý Cửu Ưng cao. Chương 91, đều là thiên phú cầu chương 91, đều là thiên phú cầu bên thắng, Vương Diệu. Nhẹ nhõm giải quyết đi Lưu Văn Vũ sau đó, Vương Diệu trở lại khán đài, tập trung tinh thần nhìn xem tiếp xuống đấu pháp. Trận thứ 2, Diệp Ngạo Thiên đối. Trận thứ 2 đăng tràng vẫn như cũng là Diệp Ngạo Thiên. Diệp Ngạo Thiên đấu pháp Vương Diệu đều có chút lời nhìn, con hàng này ngoại trừ trang bức cái gì đều không làm. Ngự không phù bị cấm chỉ sử dụng, nhưng ngăn không được Diệp Ngạo Thiên trang bức bước chân. Hơn nữa hắn còn nhận lấy Lưu Văn Vũ dẫn dắt. Bên trên một chàng Lưu Văn Vũ cái kia một tay đặc hiệu chi thuật, để Diệp Ngạo Thiên trong lòng ngứa một chút. Thế là hắn ra sân phía trước, đem chính mình 10 cái phù lục lâm thời thay thế thành lấp loé phù, tiểu điện phù cùng tiêu viêm phù. Cùng ngày hôm qua đấu pháp, phù lục không phải dùng để công địch, toàn bộ mẹ nó dùng để thêm đặc hiệu. Chỉ thấy Diệp Ngạo Thiên một đầu tóc vàng tại hóng gió thuật bên dưới tùy ý phiêu đãng, phóng lên tận trời, tay áo tung bay. Đồng thời 10 cái phù lục hướng trên thân vừa kề sát, lập tức cả người liền bị ánh lửa điện quang lượn lờ, còn 10 phần chói mắt tránh đến tránh đi. Khí thế cái này một khối, treo rối tinh rối mù. Nhìn Vương Diệu thẳng dưới mắt, mở rộng tầm mắt. Cái này bờ ý giờ làm cùng mẹ nó siêu xài dạ ba đầu dạng. Đang vân đài bên trên khán giả một mảnh rối loạn. Cái này thứ độ gì? Đây là bí thuật gì sao? Chỉ xem hắn thế đứng liền mạnh đến bạo tạc a. Tu vi không cao tu sĩ, cái kia gặp qua giả bộ như vậy, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đến mức những cái kia đại tu sĩ thì hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ đứa nhỏ này còn thật có ý tứ. Chỉ có Ngọc Hư Tiên môn trưởng lão có chút thống khổ. Đồng thời Diệp Ngạo Tiên cũng học Lưu Văn Vũ, phát chiêu phía trước hô to chiêu thức danh tự. Vũ Nguyên Kim một lôi. Diệp Ngạo Thiên một bên hô to một tiếng, trong hai tay ngưng tụ ra một đạo cánh tay thô lôi quang. Hắn đem thuật pháp ánh sáng hiệu quả ôn tồn hiệu quả kéo đến lớn nhất. Ầm ầm. Diệp Ngạo Thiên có luyện khí 12 tầng đỉnh phong tu vi. Cho dù là vì trăng bức, không quan tâm uy năng, pháp thuật của hắn cũng là vừa nhanh vừa mạnh. Đối thủ của hắn cũng là luyện khí hậu kỳ, lại tại cái này trăng bức lôi pháp bên dưới không chống được quá lâu. Cho dù Diệp Ngạo Thiên phát chiêu phía trước còn hô lớn một tiếng, để đệ tử này có đầy đủ thời gian thôi động phòng ngự phụ lục. Có thể năm tấm phòng hộ phụ lục trong vòng 1 phút liên tiếp bể tan cảnh. Hộ thể pháp thuật cũng không chống được quá lâu, trực tiếp liền bị cái này đặc hiệu kéo căng lôi quang nổ xuống lôi đài. Bên thắng, Diệp Ngạo Thiên. Trưởng lão đại biểu mặc dù rất bất mãn Diệp Ngạo Thiên cái này chơi bừa đồng dạng đấu pháp, nhưng thở dài một tiếng phía sau tuyên bố Diệp Ngạo Thiên thắng lợi. Cũng không có lại đi quản hắn dùng linh tinh phụ lục sự tình. Trang bức việc này, ngăn không được. Liên tiếp nhìn Diệp Ngạo Thiên xuất thủ 2 lần, Ngọc Hiểu Cương nhìn ra một chút mánh khỏe. Vương Diệu, cái kia Diệp tiểu tử hẳn là người mang một loại cường đại linh thể. Tu chân giới, tu sĩ tiên phú ngoại trừ linh căn, còn có một chút thể chất đặc thù. Tỷ như trường sinh trùng, thọ nguyên liền vượt xa phàm nhân, tiên tiên thọ nguyên liền có ngàn năm. Ác quỷ oán, từ anh ngưng tụ oán khí từ chết mà sinh, tiên tiên thích hợp tu hành mà công. Mà Diệp Ngạo Tiên chính là chân long chi thể. Như thế thể chất, không cần đặc biệt luyện thể liền có cường đại thể phách. Đồng thời linh lực cũng so đồng tu là tu sĩ nhiều hơn mấy lần, còn trời sinh mang theo một cỗ sắc bén chi lực, đối thuật pháp cũng có tăng thêm. Đồng dạng là thiên tài, đồng dạng là tại Ngọc Hư Tiên môn từng bước một tu ra đến hùng hồn căn cơ, có thể Diệp Ngạo Tiên chính là muốn so người khác càng hồ đồ. Nói tóm lại, mạnh đến mức không còn gì để nói, liền là một cái bảng trị số quái vật. Thực phẩm linh căn, còn người mang linh thể. Diệp Ngạo Tiên thiên phú để Vương Diệu nghe thẳng chật lưỡi. Mẹ nó, chết tiệt thiên phú cầu. Ngọc Hiểu Cương lúc này nói ra, tiểu tử, không cần suy nghĩ nhiều, có chút bí thuật công pháp, cũng có thể tự mình luyện được hậu thiên linh thể, các ngươi Ngọc Hư Tiên môn khẳng định không thiếu. Hậu thiên linh thể cũng chưa chắc liền so tiên thiên linh thể kém, Vương Diệu ngươi cũng có thể tìm những trưởng lão kia đòi hỏi một phần, tốn thời gian học. Vương Diệu nghe xong, trầm tư một lát khẽ lắc đầu. Hắn mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy, tinh luyện linh căn, luyện khí, còn muốn học tập tu tiên tứ nghệ. Sắp xếp thời gian quá vội toàn, Vương Diệu đã bỏ đi một chút không trọng yếu tri thức. Tỷ như tiên đạo lý luận tri thức, Vương Diệu một mực không có thời gian thật tốt học một cái. Cái này mới đưa đến ngộ đạo thời điểm cầu thí sẽ không. Bất quá tu tiên tứ nghệ nhất giai kỹ nghệ hắn đã toàn bộ nhập môn. Hiện tại ngược lại là trước tiên có thể thả một chút. cái kia bước kế tiếp chính là muốn học bù một cái tiên đạo lớp lý thuyết trình, đến mức luyện linh thể bí thuật. Nhìn kỹ rồi nói đi, vẫn là tăng lên linh căn cùng tu vi là mấu chốt nhất. Ngọc Hiểu Cương nghe đến Vương Diệu ý nghĩ, có chút không hiểu. Tiểu tử, ngươi bây giờ tu hành tiến triển đã rất nhanh, gấp gáp như vậy làm gì? Tu hành cũng cần thời gian lắng đọng. Vương Diệu nhíu nhíu mày, cũng không có đem trong lòng chẳng biết tại sao cảm giác cấp bách nói cho Ngọc Hiểu Cương nghe. Chỉ là nói, bản tọa là cảnh giới đảng, thờ phụng có thể đánh không bằng có thể luyện, ngươi đừng nhìn cái này Diệp Ngạo Thiên có thể đánh như vậy, cùng cùng cảnh vô địch đồng dạng. Ta một tấm tam giai cực phẩm đại nhật bạo viêm phù đi lên, ngươi nhìn hắn có chết hay không? Ngọc Hiểu Cương hiện tại không thế nào cùng Vương Diệu mạnh miệng. Suy nghĩ một chút, cũng đúng là cái này để ý, lão đang cảm khái nói, tiểu tử ngươi không hổ là yêu đế chi tư, nhìn thấu triệt. Linh thể a, chiến lược a, sát thực đều là chút hộ đạo chi pháp, chỉ có bản thân cảnh giới mới là căn bản đạo quả. Hai người truyền âm thời điểm, lại có hai chàng Vương Diệu trọng điểm quan sát đấu pháp kết thúc. Nội môn thứ hai, Lý Đại Đao. Nội môn thứ ba, Tôn Dương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này nhộn nhịp thuận lợi tấn cấp. Ngọc Hiểu Cương cũng giúp Vương Diệu phân tích nói, hai người này cũng là có thể chất đặc thủ. Lý Đại Đao thể chất thoáng ít lưu ý một chút, hẳn là một loại tên là Trường Thanh Bất Diệt thể một thuộc tính linh thể. Đối tu luyện một chút công pháp có bổ trợ, hơn nữa linh lực tốc độ khôi phục cực nhanh, chờ trưởng thành, tựa như danh tự đồng dạng, sinh sôi không ngừng. Tôn Dương thể chất đặc thù rất văn minh, vô cấu kiếm thể, lại xương thông minh kiếm tâm. Đặc thù hết sức rõ ràng. Kiếm đạo kỳ tài, chính là tại luyện khí kỳ, cũng có thể nhân kiếm hợp nhất, thậm chí có thể cưỡng ép thôi động kiếm khí hóa hồng như vậy nhị giai thủ đoạn. Bất quá thiếu sót tương đối rõ ràng, công cao phòng thấp. Hơn nữa so với toàn cảnh giới đều cường thế chân long chi thể cùng Trường Thanh Bất Diệt thể, vô cấu kiếm thể tại luyện khí kỳ ưu thế không có rõ ràng như vậy. Chờ kim đan kỳ luyện hóa bản mệnh linh kiếm sau đó, vô cấu kiếm thể mới sẽ chân chính phát lực. Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu, không sử dụng cái kia gian lận thủ đoạn, hai người này ngươi thật có nắm chắc sao? Vương Diệu cải tạo kiếm khí cùng đoạt vận đều là để lại cho Diệp Ngạo Thiên trị số này buồn. Mà Tôn Dương, Vương Diệu có tự tin bằng thực lực chia 5 năm, đối mặt Lý Đại Đao Vương Diệu cũng có chủ ý bất quá hắn vẫn là cảm khái nói, thật không hổ là Ngọc Hư Tiên môn đỉnh cấp thiên kiêu. Cái này một cái hai cái đều là người mang tiên tâm linh thân thể, chỉ có bản tọa một người là phàm nhân tu tiên sao? Nghĩ đến đây, Vương Diệu sờ lên chính mình bạch ngọc xúc sắc, trong lòng có chút vui mừng. May mắn bản tọa có treo. Những cái kia trong tiểu thuyết, có thể thành đại sự không có mấy cái là dựa vào thiên phú. Muốn trở thành tối cường, còn phải dựa vào bất hắc. Ưu thế tại ta. Chương 92, lực lượng tương đương chương 92, lực lượng tương đương thời gian qua một ngày nữa, vòng thứ 3, 8 tiến 4. Đã là tiến vòng chung kết. Cuối cùng đã tới Vương Diệu cùng Tôn Dương quyết đấu. Đông, tiếng chuông vang lên, Vương Diệu tại chuẩn bị trên ghế mở mắt ra, nhìn một chút cách đó không xa cái kia hào hoa phong nhã thiếu niên, Tôn Dương. Cùng ngày xưa bình thản khác biệt, có thể thấy được Vương Diệu trong mắt kích động chiến ý Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu, cảm giác ngươi rất chờ mong trận này đấu pháp à? Vương Diệu khẽ mỉm cười, Ngọc Hiểu Cương nói không sai, so với vòng bán kết tiểu bột cùng trận chung kết đại bột. Cùng Tôn Dương đối cục là, Vương Diệu mong đợi nhất một tràng đấu pháp. Vương Diệu nhất là năm nay nhất lưu luyện khí đại cao thủ, phía trước hai vòng tiến hành hai tràng hành hạ người mới chiến đấu, Lý Cửu Ưng cùng Lưu Văn Vũ thực tế không tính là một cái đối thủ thích hợp. Đương nhiên, Vương Diệu xem như cảnh giới đảng, 10 phần rất thích hành hạ người mới. Lấy yếu thắng mạnh mặc dù thoải mái, thế nhưng cầm mạnh lăng yếu mới là thật thoải mái. Vương Diệu tự nhận là chính mình là loại kia gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu càng mạnh cái chủng loại kia cao thủ. Bất quá liên tục buông lòng 2 ngày, cuối cùng đã tới ngày thứ 3 ác chiến. Hôm nay là muốn lên cường độ. Đối với Tôn Dương, Vương Diệu cũng không có ưu thế gì, tu vi bên trên cả hai đồng dạng. Linh căn cùng thể chất vẫn còn thế yếu. Duy nhất ưu thế liền tại thần thức. Mặc dù mấy vị này thiên kiêu cũng đều tại luyện khí hậu kỳ thức tỉnh thần thức, nhưng Vương Diệu thần hồn còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Kể từ đó, xem như là lực lượng tương đương. Vương Diệu đối Tôn Dương. Trưởng lão đại biểu âm thanh quanh quần vấn kiếm đài. Vương Diệu cùng Tôn Dương hai người đi lên lôi đài. Tiến vào lôi đài một mấy mắt, hào hoa phong nhã Tôn Dương tựa hồ tiến vào trạng thái, tựa như đổi một người. Vương sư minh, xin chỉ giáo. Tôn Dương hai mắt như điện. Sắc bén khí thế mơ hồ từ trên người hắn đang xuất, tích góp, cả người giống một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ chờ đấu pháp bắt đầu liền chém ra cái này tích góp kiếm thế. Lúc này Vương Diệu đáp lên nói, Tôn sư minh, xin chỉ giáo. Một lát sau, trưởng lão tuyên bố đấu pháp bắt đầu. Tôn Dương khí thế càng lớn, kiếm ý khuấy động mà ra. Thanh này lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Cảm nhận được duệ không thể đỡ khí thế, Vương Diệu hét lớn một tiếng, Tôn sư minh chờ một chút. Tôn Dương ngẩn người, ngừng chuẩn bị chém ra kiếm khí. Hắn hiếu kỳ nhìn hướng Vương Diệu, liền nghe xong người học lại nói, Tôn sư minh, xin chỉ giáo. Tôn Dương mặc dù có chút buồn bực, nhưng rất lễ phép đáp lễ lại, sau đó hắn đang muốn xuất thủ. Vương Diệu lần thứ hai hét lớn một tiếng, Tôn sư minh chờ một chút. Tôn Dương dừng lại. Vương Diệu, Tôn sư minh, xin chỉ giáo. Vương Diệu đến cùng đang làm gì a? Tôn Dương là 12 phần chẳng biết tại sao, bất quá hắn rất có lễ phép, lại thở dài đáp lễ. Liên tiếp bị đánh gãy 2 lần, Tôn Dương một thân duệ không thể đỡ khí chất đã tiêu hao 7-8 phần. Thấy thế, Vương Diệu hài lòng nhẹ gật đầu. Kiếm tu, nặng nhất khí thế. Bản tọa chiêu này máy lập lại, lại mà yếu ba mà tận, đã làm cho hắn tích góp sắc bén khí thế thư sướng một nửa. Ngọc Hiểu Cương nghe hiếu kỳ, tiểu tử ngươi, đánh gãy khí thế của hắn, chính mình không phải cũng bị đánh gãy? Vương Diệu, ta cũng không phải là kiếm tu. Ngọc Hiểu Cương thầm mắng mình một thân ngốc phê, nói có lý. Vương Diệu truyền âm, con mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Dương. Xem như luyện khí tu sĩ, Vương Diệu thức tỉnh thần thức, cũng bất quá ly thể khoảng 3 trượng. mà khoảng cách của hai người bảo trì tại 10 mét có hơn, Vương Diệu vẫn là muốn dùng con mắt đến phán đoán Tôn Dương hành tung. Bụt. Nhanh, rất nhanh. Tôn Dương pháp kiếm vung ra, kiếm khí chém bay mà ra. Kiếm khí muốn so ngũ hành pháp tiến trở thuật pháp nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ là hắn huy kiếm đồng thời, kiếm khí liền đã vượt qua giữa hai người mấy trượng khoảng cách, thẳng chém Vương Diệu. Vương Diệu không có nóng nổi, khẽ động tâm niệm, thôi động nhất giai cực phẩm pháp khí Thủy Nguyên Thuẫn. Soạt, vành. Sóng ánh sáng dập dờn, Tôn Dương kiếm khí Vương Diệu cũng không có đón đỡ, dựa vào nước vô thường hình tính chất đem kiếm khí tiết đến một bên. Dùng cái này giảm bớt linh lực tiêu hao, nhưng vẫn là cảm giác cố hết sức, Tôn Dương kiếm khí sát thực không tốt chống cự. Vương Diệu trong tay tích góp hàn băng thuật cũng gào thét mà ra. Xen lẫn mưa đá, hóa thành gió lạnh, đánh nghi binh bên ngoài quá nhiều ánh mắt. Đồng thời lại mang theo một tấm nhất giai cực phẩm Thủy Nguyên Vân hết phủ. Vụt 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 vụt. Tôn Dương kiếm khí như sông như biển, đem Vương Diệu thuật pháp toàn bộ chặn đi. Nhưng ở hắn dừng lại một khắc, những cái kia bị chém xuống mưa đá biến thành trọng thủy, tại Vương Diệu linh lực dẫn dắt bên dưới tiếp tục cuốn hướng Tôn Dương. Tôn Dương bị liên chiêu đánh hoảng hốt, trên thân hiện ra một đạo phòng ngự phù lục quang mang. Vương Diệu một bên thao tác trọng thủy tiêu hao đạo phù lục này, một bên nhân cơ hội này hướng về phía trước tới gần mấy bước. Trong lòng của hắn thì đối một vòng này chiến quả hết sức hài lòng. Tôn Dương là kiếm tu, lựa chọn tiểu cực phẩm pháp khí tự nhiên là kiếm. Mà đối với luyện khí tu sĩ đến nói, điều khiển một kiện nhất giai cực phẩm pháp khí vừa vặn, lại nhiều một chút sẽ xuất hiện linh lực cung ứng chậm chạp vấn đề. Cho nên Tôn Dương lựa chọn phòng ngự thủ đoạn chính là phù lục. Bây giờ, Vương Diệu dùng một tấm công kích phù đánh ra một tấm phòng ngự phù, có chút tiểu kiếm. Đồng thời còn đem khoảng cách rút ngắn đến thần thức phạm vi bên trong. Thừa dịp Tôn Dương không kịp nhìn quá trình bên trong, Vương Diệu vung tay lên một cái. Thủy tiên thuật cùng kim tiên thuật như đạn ra khỏi nòng, bắn thẳng về phía Tôn Dương. Trong thủy thêm nước tiên thuật, Tôn Dương phòng ngự phù lục đã là không chịu nổi một kích, kim tiên thuật phá thuẫn mà ra, dư uy ép thẳng tới Tôn Dương chán. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Dương kiếm khí thoáng hiện đến mặt, chạm phá kim tiễn thuật. Cùng thông thường ngự vật thuật khác biệt, lựa chọn kiếm tu chi đạo Tôn Dương, vận dụng phi kiếm có chuyên môn một tay ngự kiếm quyết. So với ngự vật, ngự kiếm thuật không thể nghi ngờ càng thêm tinh tế tấn mãnh. Tôn Dương dựa vào phòng ngự phụ lục điều chỉnh xong xuôi, sau một khắc liền hướng Vương Diệu tấn công mạnh mà đến. Kiếm tu giỏi nhất là công phạt. Kiếm khí tiếng xé gió xuất hiện, liên tục năm kiếm chém ra. Vương Diệu biết Tôn Dương kiếm rất nhanh, tích góp huyền băng thuẫn bỗng nhiên thả ra. Một tòa cao 2 trượng băng sơn, từ Vương Diệu lòng bàn chân nhô lên mà ra, đem Tôn Dương kiếm khí ngăn lại. Nhưng cùng lúc băng đôn đôn bên trên cũng bị chạm kích đi ra tường đạo vết kiếm sâu. 4 kiếm đi xuống, liền đem Vương Diệu huyền băng thuẫn chém nát hơn phân nửa. Vương Diệu, cẩn thận còn có một kiếm. Không cần Ngọc Hiểu Cương nhắc nhở, Vương Diệu cũng biết nằm nhẹ. Lại tại huyền băng thuẫn bên trên trồng một cái hàn băng thuật, cuối cùng khó khăn lắm đem thứ 5 kiếm cản lại. Vương Diệu trong lòng than nhỏ, hai đạo thuật pháp đổi một đợt tiết ấu, lại có chút thua thiệt ta đấu pháp đến đây, điện quang thạch hỏa, bất quá 4 hơi. Đăng vân đài bên trên khán giả cùng đệ tử có đã bắt đầu gọi tốt. Một vòng này muốn so phía trước đấu pháp có nhìn xem rất nhiều. Ngọc Hư trưởng lão cũng khẽ gật đầu, dạng này mới đúng chứ, đánh ra ta Ngọc Hư Sơn phong thái. Nô chấp sự, ngươi càng xem trọng vị kia đệ tử. Dưới đài, Hồi Xuân Đường chấp sự lẫn nhau tán gẫu. Nô chấp sự trầm tư một phen, bên trái vị này ta rất xem trọng, bên phải vị này ta cũng rất xem trọng. Nói nhảm văn học để một vị khác chấp sự liếc mắt. Bất quá bây giờ trên đài đấu pháp hai người, đích thật là lực lượng tương đương. Công kích quyền chủ động tại Tôn Dương bên này, nhưng toàn bộ thế cục bị Vương Diệu khống chế. Vương Diệu thần thức phạm vi so Tôn Dương lớn hơn nhiều à, tiểu tử này ngược lại là rất trộm, liền đem khoảng cách khống chế tại ta có thể bắt được ngươi, ngươi bắt không đến ta một cái khoảng. Hơn nữa hắn đối thuật pháp thao tác cũng rất nhắm mịn, hẳn là cũng cùng thần thức cường đại có quan hệ. Nhưng linh lực cùng công kích phương diện, vẫn là Tôn Dương càng hơn một bậc, Vương Diệu dạng này phóng thích pháp thuật, linh lực tiêu hao có chút lớn. Chương 93, bên thắng chương 93, bên thắng. Tốc độ ánh sáng mấy hiệp, Tôn Dương có chút kinh hãi. Vương sư Minh tu luyện mới thời gian ngắn như vậy, vì sao có thể đem thuật pháp thao tác như thế tinh tế? Hơn nữa hắn vì cái gì có thể kịp phản ứng kiếm khí của ta? Trong vòng 10 thước, kiếm khí cơ hồ là chớp mắt là tới. Hắn là thế nào làm đến? Tôn Dương trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn không có hướng thần thức phương diện cân nhắc. Luyện khí tu sĩ, có thể giác tỉnh thần thức đã là thiên phú dị bẩm, ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng ly thể một trượng, chính là cực hạn. Nhưng Vương Diệu thân là người xuyên việt càng là có chính mình tuyệt chiêu, chiều dài kinh người. Thần thức của hắn đủ thả ra xa 10 mét, có thể tra xét lĩnh vực trọn vẹn là Tôn Dương hơn 30 lần. Thần thức quét hình cực hạn, là lấy thần thức phóng ra ngoài khoảng cách xem như bán kính đoạt được hình cầu. Bằng vào thần thức của mình khóa chặt Tôn Dương, hắn mỗi một lần động tác, Vương Diệu đều có thể lập tức kịp phản ứng, từ đó thôi động thuật pháp ứng đối. Huyền băng thuẫn pháp thuật cùng thủy nguyên thuẫn pháp khí luân phiên sử dụng, đem Tôn Dương tất cả kiếm khí đều ngăn tại 1 mét bên ngoài. Tôn Dương ánh mắt sắc bén, tỉnh táo phân tích cục diện. Vương sư Minh cái kia khối băng pháp thuật cùng cái kia sóng nước che đậy, thật là khó đánh. Nhưng nghĩ đánh tan, ít nhất phải 5 kiếm liền thả. Nhưng Vương Diệu tựa hồ còn có một loại phụ trợ thuật pháp, có thể để cho huyền băng biến thành càng cứng chắc. Cực hạn của ta là liên chạm 6 kiếm, có thể 6 kiếm sau đó chắc chắn lộ ra sơ hở. Cho dù là dạng này, Vương Diệu sư Minh còn có cái kia sóng nước pháp khí có thể sử dụng, khó đánh a khó đánh. Tôn Dương tuy là thầm nghĩ khó đánh, nhưng trong ánh mắt sắc bén lại là càng ngày càng thịnh. Vụt, lại là 2 kiếm chém ra. Chém chém chém. Vấn kiếm đài bên trên, tiếng kiếm leo, kiếm khí tiếng rít, khối băng tiếng vỡ vụn không dứt bên hai. Tôn Dương cũng không có học tập rất nhiều pháp thuật, hắn học qua thuật pháp chỉ có Ngọc Hư Tiên môn cơ sở nhất thần hành thuật cùng ngũ hành pháp tiễn. Thân là vô cấu kiếm thể, có thể lớn nhất phát huy hắn thiên phú con đường, liền là làm một cái thuần túy kiếm tu. thuần túy kiếm tu, một kiếm phá vạn pháp. Tôn Dương chỉ bằng kiếm khí đến tấn công địch. Cũng là như thế, Tôn Dương lực công kích cao dọa người, cho dù là hắn tiện tay vung ra kiếm khí, cũng đều là nhất giai đỉnh phong cường độ công kích. Vương Diệu học chính là 10 phần vừa xứng chính hắn công pháp cực phẩm, một thân thái hàn linh lực muốn so Ngọc Hư quyển linh lực phẩm chất càng cao một bậc, nguyên bộ huyền băng thuần pháp thuật đồng dạng lực phòng ngự kinh người. Nếu không phải như vậy, Vương Diệu căn bản không chặn được Tôn Dương cái này mưa to gió lớn kiếm khí công kích. Dù vậy, Vương Diệu cũng 10 phần không dễ chịu. Linh lực tiêu hao thực sự là quá nhiều. Đấu pháp đến nay Vương Diệu đã toàn lực thả ra hơn 10 đạo pháp thuật. Hắn linh lực đã tiêu hao hai thành. Thanh thiếu niên hỏa lực liền là mãnh liệt a, kiếm khí này một phát tiếp một phát, thật sự là khó qua. Vương Diệu lẩm bẩm, hắn cũng không có gấp gáp, một mực chờ đợi cơ hội. Thần thức đem không thế cục, Vương Diệu đoán chừng Tôn Dương linh khí cũng hao một thành còn nhiều hơn. Dù cho một thành linh đổi Tôn Dương hai thành linh lực cũng là hoàn toàn đáng giá. Vương Diệu có thể nhìn ra Tôn Dương trong mắt tự tin, vị này vô cấu kiếm thể đồng môn, trong tay còn nắm một đạo kiếm khí hóa hồng sát chiêu. Kiếm khí hóa hồng chính là trúc cơ kiếm tu mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Luyện khí kỳ cơ bản có thể xưng vô địch. Thừa dịp Tôn Dương mới vừa chém xong một vòng kiếm khí, Vương Diệu ở trong lòng hướng đến Ngọc Hiểu Cương hỏi: "Cương sư phụ, kiếm khí hóa hồng bực này sát chiêu, Tôn Dương muốn hao phí 6 thành linh lực mới có thể thi triển đúng không?" Ngọc Hiểu Cương lập tức trả lời: "Đúng, kiếm khí hóa hồng là nhị giai thủ đoạn, vốn cũng không phải là luyện khí tu sĩ có thể nắm giữ, hắn nhiều nhất có thể chạm ra một kiếm. Đương nhiên, giống Diệp Ngạo Thiên chân long chi thể, chắc hẳn có thể chạm ra kiếm thứ 2 thậm chí kiếm thứ 3. Nhưng tương đối, không có vô cấu kiếm thể bực này trời sinh kiếm tâm, gần như không có khả năng tại luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm khí hóa hồng." Vương Diệu nghe lấy âm thầm gật đầu. Tôn Dương cái này một sát chiêu, liền là Vương Diệu quyết định mấu chốt tiết tấu điểm. Hàn băng thuật điệp ra tại Huyền băng tuấn bên trên, Vương Diệu lần thứ 2 tiêu hao một thành linh lực, hắn vất tay gọi ra cao 3 trượng Huyền băng. Tam trọng La Sinh môn. Vương Diệu trong miệng tốt tốt thì thầm, Huyền băng như ba cái giữ tận sừng châu phá địa mà ra, lạnh lẽo hàn ý tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Tôn Dương hơi kinh hãi, do dự một chút liền theo điều khiển kiếm khí mang theo một đạo đường cong, nghĩ vòng qua Huyền băng tuấn công kích trực tiếp Vương Diệu bản thể. Vương Diệu khẽ mỉm cười, Huyền băng tuấn theo tâm ý của hắn lớn lên biến lớn. Cạch 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 cạch. Huyền băng liên tục xuất hiện, Tôn Dương kiếm khí đều bị ngăn lại. Đồng thời Vương Diệu trong tay Kim Nguyên kiếm phù hóa thành 9 cái tiểu kiếm, 9 đạo kim mang hướng Tôn Dương thẳng tắp đâm tới. Đinh đinh đinh. Tiểu kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng ở Tôn Dương một trượng trong thần thức, ngự kiếm thuật càng là cực tốc. Khẽ động tâm niệm, phi kiếm liền bay tới trước mặt, đem Vương Diệu Kim Nguyên kiếm phù toàn bộ chặn diện. Lúc này, Vương Diệu thuật pháp chỉ duy trì lấy Huyền băng tuẫn, công địch toàn bộ nhờ trong tay phù lục. Đinh 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 đinh, kiếm khí cùng phù lục ngươi tới ta đi. Vương Diệu vây quanh cái kia cao 3 trượng băng sơn cùng Tôn Dương bắt đầu chơi đối thư. Mà vấn kiếm đài trên mặt đất, vô số huyền băng vỡ vụn hóa thành trọng thủy, lặng lẽ đặt tốt sân bãi. Nhưng Vương Diệu ấp ủ trăm quân trọng thủy một mực dương cung mà không bắn. Tôn Dương ngự kiếm nhanh quá nhanh, chính là hiện tại tổn thương đến hắn, có thể bất quá là chút thương nhỏ mà thôi. Vương Diệu kiên nhẫn chờ đợi mấu chốt thời cơ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Vương Diệu khẽ miệng nụ cười càng ngày càng thịnh, hắn đã hao phí gần 6 thành linh lực. Chắc hẳn Tôn Dương mặc dù long tinh hổ mãnh, nhưng bây giờ cũng nên nhịn không được. Ông, tiếng kiếm reo dập dần. Lại là một hiệp công phòng chiến, Tôn Dương linh lực tiêu hao 3 thành. Hắn không nghĩ lại cùng như thế Vương Diệu đối thư đi xuống. Chỉ thấy Tôn Dương lấy ra 3 tấm phụ lục, nhất giai cực phẩm phòng ngự phụ lục, Kim Nguyên kiếm thuẫn. Kim mang lập lòe, mười mấy đạo kiếm khí từ phụ lục bên trong nở rộ, lấy cực nhanh tốc độ vây quanh Tôn Dương quấn lên vòng. Tôn Dương bên ngoài cơ thể bà thức vây ra 3 đạo kim sắc kiếm khí trụ thân thể. Tôn Dương, tầng 3 Kim Nguyên kiếm thuẫn, cho dù là kiếm khí của ta, cũng muốn chém lên mười mấy kiếm mới có thể phá bỡ. Vương Diệu tuyệt đối không đánh tan được phòng ngự của ta, hiện tại nên ấp ủ sát chiêu. Trong tầng 3 kiếm thuẫn về sau, nhất giai cực phẩm pháp kiếm nháy mắt xuất hiện tại Tôn Dương trong tay. Nắm chặt kiếm trong tay, Tôn Dương toàn thân vô cùng kiếm ý bén nhọn đột nhiên cứng lại, hướng bên trong sổ đổ. Phản phất trước bao táp tiến tĩnh. Kiếm khí hóa hồng, nhị giai cấp bậc kiếm đạo sát chiêu. Cùng giới bên trong, chỉ có Diệp Ngạo Thiên cùng Lý Đại Đao mới có thể ngăn bên dưới. Diệp Ngạo Thiên có thể dùng tuyệt đối bạo lực cùng kiếm khí hóa hồng cứng đối cứng, Lý Đại Đao có thể dùng trường thanh bất diệt thể cứng rắn kiêng. Nhưng Vương Diệu không hề có đủ loại này năng lực. Đấu pháp đến bây giờ, Tôn Dương tự nhận là lấy trải qua nhìn thấu Vương Diệu phòng ngự thủ đoạn, một cái phòng ngự pháp khí cùng một đạo huyền băng pháp thuật. Lực phòng ngự kinh người, nhưng tuyệt đối ngăn không được kiếm khí hóa hồng. Tôn Dương trong lòng lặng yên nói, "Vương sư minh, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đã đến này là ngừng. An ta đạo này kiếm khí hóa hồng đi." Tôn Dương nhìn cách đó không xa không nhúc nhích Vương Diệu, khóe miệng hơi bật lên, lộ ra người thắng nụ cười. "Trận này là ta cầm xuống." "Bên thắng, Vương Diệu." Tôn Dương ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trưởng lão đại biểu tuyên bố Vương Diệu thắng lợi. Chương 94, chí lấy xe tăng chương 94, chí lấy xe tăng tại Tôn Dương áp vũ kiếm đạo sát chiêu một khắc này. Vương Diệu cuối cùng chờ đến cơ hội. Hắn sớm đã dùng trọng thủy trải tốt mặt đất, Tôn Dương áp vũ sát chiêu nháy mắt, một giọt trăm quân trọng thủy nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn chân của hắn tấm. Luyện khí tu sĩ không biết bay, hộ thể pháp thuật không phải bào chân mà nguồn. Tôn Nham chỉ cảm thấy dưới khố mát lạnh, sau đó liền là đau đớn một hồi. Đau, rất đau, quá đau. Đau đớn giống như thủy triều đánh tới, thế giới tựa như đều biến thành màu trắng đen. Tôn Dương đã từng cho rằng chính mình thân là kiếm tu, kiếm tâm như sắt. Hôm nay mới phát hiện đây chỉ là một nói dối. Hắn cảm giác chính mình là như vậy yếu ớt. Vương Diệu khẽ mỉm cười, thu hồi thủy nguyên thuẫn. Tôn Dương hai mắt lật một cái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Như vậy đầu voi đuôi chuột, trưởng lão có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là tuyên bố Vương Diệu thắng lợi. Vương Diệu vừa mới đạp xuống lôi đài, liền thấy Vương Tiểu Nhị hướng hắn chạy tới. "Diệu ca, ngươi thật lợi hại." Vương Tiểu Nhị đầy mặt kích động. Vương Diệu đánh bại Tôn Dương, như vậy chính là cái này giới nội môn thứ ba. Tu hành đến nay bất quá nửa năm, liền trở thành Ngọc Hư nội môn ba vị trí đầu. Vương Diệu cười cùng Vương Tiểu Nhị hướng khán đài đi đến. Vương Tiểu Nhị tò mò hỏi, "Diệu ca, ngươi là thế nào đánh bại Tôn Dương?" "Ta nhìn cái kia Tôn Dương thi triển hai đạo phòng ngự, xem xét chính là muốn mín đại chiêu, như thế nào đột nhiên lại không được?" "Vương Diệu, ta dùng thuật pháp đánh trúng hắn chứ sao?" Vương Tiểu Nhị càng thêm không hiểu, một cái lại không được. "Cái này Tôn Dương như thế yếu đất sao?" Vương Diệu gật gật đầu, "Kiếm tu công kích cao, phòng ngự thấp, rất bình thường." Lúc này ngồi xuân đường một vị chấp sự ngay tại cho Tôn Dương điều trị rõ, biết tình huống hắn quay đầu nhìn hướng Vương Diệu, ánh mắt mang theo một loại im lặng biểu lộ, có chút muốn nói lại thôi. "Kiếm tu công cao phòng thấp, cái này mẹ nó là kiếm tu công cao phòng thấp sự tình sao?" Trở lại trên khán đài, Vương Diệu thở dài ra một hơi. Linh lực hao tổn phế hơn phân nửa, lần này đấu pháp xem như là hết toàn lực của mình. "Một trận, ta thắng thật sự là đường đường chính chính." Vương Diệu vui mừng thì thảo. Ngọc Hiểu Cương nghe là một trận trầm mặc. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không đối đường đường chính chính bốn chữ có cái gì hiểu lầm? Chui bàn chân trộm người dò tính toán đường đường chính chính." Vương Diệu khinh thường cười cười. "Trận này thắng lợi, bản tọa vô dụng chính mình treo, toàn bộ nhờ chiến thuật của mình, cái này không phải liền là đường đường chính chính sao?" Vương Diệu nhắm mắt, khôi phục linh lực đồng thời phục bản trận này đấu pháp. Đây cũng là hiện tại mức cực hạn, nếu là Tôn Dương vững vàng, không tụ lực phóng to, cái kia Vương Diệu nói không chừng liền phải bất hắc. Độ vận rủi thêm trăm quân trọng thủy, đồng dạng có thể trộm hắn dò. Vương Diệu lặng lẽ nghĩ, trận tiếp theo mà nói, cũng đừng liều mạng như vậy, vẫn là dùng não quyết định thắng bại đi. Diệp Ngạo Thiên đối Lưu Tề, kế tiếp là Diệp Ngạo Thiên đấu pháp, vẫn như cũng là nghiền ép quyết thắng. Nhưng Diệp Ngạo Thiên lúc này đổi một cái phong cách, đổi thành sát người bật lộn, thanh mục nhận long truy. Vấn kiếm đài bên trên, Diệp Ngạo Thiên hét lớn một tiếng bước ra một bước. Siêu, thân hình thuật kéo ra một đạo tàn ảnh, đánh út về phía nội môn lão lục Lưu Tề. Lưu Tề phản ứng cũng rất nhanh, đồng thời thi triển thần hành thuật kéo ra Diệp Ngạo Thiên thân vị, trong tay nhất giai thượng phẩm thất tinh linh hoàn phân tán mà ra. Ba viên công địch, bốn viên hộ thể. Đối mặt Diệp Ngạo Thiên tập kích, Lưu Tề mặc dù trong mắt lóe lên bối rối, nhưng thao tác không có thay đổi hình. Mười phần hoàn mỹ hoàn thành đủ khả năng ứng đối, nhưng thao tác không có thay đổi hình vô dụng. Thất tinh linh hoàn bị Diệp Ngạo Thiên một trường vung mạnh mở, bắt lấy Lưu Tề cổ áo liền là một trận đánh cho tên người. Ta cộc 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 cộc. Diệp Ngạo Thiên cùng đánh bao cát, Lưu Tề hộ thân pháp thuật bị Diệp Ngạo Thiên mười quyền đánh nổ. Sau đó nắm đấm như mưa rơi đồng dạng rơi vào Lưu Tề trên thân. So với bị nháy mắt biểu sát, Lưu Tề có thể chịu lao tội. Vừa đi vừa về 450 quyền, Lưu Tề mặt mũi bầm dập liên tục thổ huyết, bị Diệp Ngạo Thiên nổ xuống lôi đài. Đến tiếp sau đấu pháp, nội môn thứ 2 Lý Đại Đao cũng chiến thắng, tiến vòng bán kết. Nàng chính là Vương Diệu Minh ngày đối thủ. Hôm nay vòng chung kết đấu pháp kết thúc về sau, Bách Phàm Phong đệ tử trở lại động phủ của mình chuẩn bị chiến đấu tu luyện. Vương Diệu cùng Vương Tiểu Nhị đi nội môn nhà ăn lúc ăn cơm, gặp bị hắn đào thải Tôn Dương. Có hồi xuân đường chấp sự xuất thủ, Tôn Dương tự nhiên không đến mức gà bay trứng mỡ, rất nhanh liền bị Diệu thủ hồi xuân. Giờ phút này gặp nhau, Tôn Dương nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt mang theo sâu sắc quán niệm. Vương Diệu trong mắt hắn nhìn thấy nhức cả trứng, nhưng Vương Diệu giả vờ như không thấy bộ dáng. Bên cạnh hắn Vương Tiểu Nhị thì hừ lạnh một tiếng, "Diệu ca, ngươi nhìn cái này Tôn Dương, bình thường trang giả vờ giả vịt nho nhã lễ độ, như thế nào còn thua không nổi đâu. Ngươi nhìn, hắn còn nhìn ngươi." Vương Diệu ho nhẹ một tiếng, "Ngươi nhìn đi, ta liền không nhìn." Hôm sau, vẫn kiếm này, người xem số lượng rõ ràng tăng nhanh. Hôm nay là chân truyền khảo hạch vòng bán kết. Ngày hôm qua đấu pháp đã 10 phần đặc sắc, khán giả tu sĩ càng trong khi hơn chờ những đệ tử này hôm nay biểu hiện. Có một số trưởng lão đã tiêu hóa lao tổ giảng kinh tàng ngộ, cũng tới quan sát vòng bán kết đấu pháp. Đông, tiếng chuông quen quẩn, vòng bán kết bắt đầu. Vương Diệu đối Lý Đại Đao. Lên đài phía trước, Ngọc Hiểu Cương còn tại đối Vương Diệu, Vương Diệu lại nhải. "Vương Diệu, ngươi thật không định sử dụng những cái kia cải tạo kiếm khí. Vậy ngươi trận này gần như không có đánh a?" Vương Diệu cười ha ha một tiếng, "Lão đang ngu xuẩn, nếu là nói không có đánh, ta khi đó đối đầu trúc cơ trùng kỳ Lâm Giang Sơn chẳng phải là càng không có đánh. Cuối cùng không phải là ta nhẹ nhõm chiến thắng." Ngọc Hiểu Cương cũng lên, "Ngươi lúc đó là sử dụng phụ lục, là dùng đạo cụ. Trận này đấu pháp ngươi không cần cải tạo kiếm khí, lão tổ thật không nghĩ tới ngươi có thể như thế nào thắng. Cải tạo kiếm khí loại này thủ đoạn tám thành chỉ có thể sử dụng một lần, tự nhiên là cho đại bột giữ lại." Vương Diệu khẽ mỉm cười, "Đến mức Lý Đại Đao, ta chỉ nói là ta sẽ không sử dụng cải tạo kiếm khí, có lẽ không nói ta không cần cái khác đạo cụ a." Ngọc Hiểu Cương liếc mắt, "Tiểu tử ngươi còn có cái gì ám chiêu? Lão tổ có thể nói cho ngươi, chui bàn chân trộm giỏ chiêu kia có thể đối Lý Đại Đao vô dụng. Nàng là không tu, còn có trường thanh bất diệt thể, lực phòng ngự có thể cao kinh người." Vương Diệu lúc này không truyền âm. Hắn cùng Lý Đại Đao chạy tới vấn kiếm đài bên trên. Lý Đại Đao một thân nội môn đệ tử Lam Bạch Bà Bảo, dáng người nhỏ nhỏ chỉ có 1m5 không đến. Nhưng chính là như thế một cái linh lung thiếu nữ, hình dáng giống cái mềm vụ, thực tế lại là một cái xe tăng. 20-30 quyền cũng đánh không ra nàng một giọt nước mắt. So với Tôn Dương cái này siêu cường chuyển vận, Lý Đại Đao liền là một đầu cao công siêu cao phòng huyết lưu. Trường thanh bất diệt thể, phòng ngự cực cao, năng lực khôi phục cực mạnh. Tôn Dương cùng Lý Đại Đao đấu pháp mấy lần, mỗi một lần người thắng đều là cái sau. Cho dù là luyện khí thời kỳ cuối về sau, hai người một lần cuối cùng luận bàn, Tôn Dương dùng ra kiếm khí hóa hồng như vậy nhị giai thủ đoạn, cũng bất quá đem Lý Đại Đao đánh cái tàn huyết. Nhưng một kiếm chém xong, Tôn Dương sẽ hết mana, lại không là tàn huyết đại đao một hiệp chi địch. Nội môn thứ 2, thực chí danh quy. Vương sư minh. Lý Đại Đao nhìn xem Vương Diệu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trước khi đấu võ thở dài hành lễ. Vương Diệu một mặt nghiêm túc, Lý sư tỷ, chỉ giáo nhiều hơn. Hai người lẫn nhau nghỉ, trưởng lão tuyên bố, đấu pháp bắt đầu. Chương 95, không có cày hỏng, trừ phi ăn đại lực. Chương 95, không có cày hỏng, trừ phi ăn đại lực. Hôm nay đã là chân truyền vòng bán kết, quan chiến trưởng lão cũng nhiều. Vương Diệu năm vị tiện nghi lão sư đều đến ba vị. Nhìn thấy Vương Diệu có thể chiến đến một bước này, đều rất vui mừng. Không nghĩ tới tiểu Vương Diệu cái này đan khí trận phù nghiên cứu khoa học nhân tài, tại đấu pháp phía trên cũng có một tay. Có thể đem cái kia vô cấu kiếm thể đào thải, lão phu thật sự là không nghĩ tới. Ba 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 ba. Vấn kiếm đài bên trên, Vương Diệu cùng Lý Đại Đao đã hỏa lực không ngớt. Thuật pháp đụng nhau mang theo từng trận oanh minh. Trưởng lão một tuyên bố đấu pháp bắt đầu, Lý Đại Đao hai tay chắp lại, bật hết hỏa lực. Mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ phía sau hiện lên một gốc cổ thụ hư ảnh. Mười mảnh lá cây có chút tỏa sáng, một chút thanh quang hóa thành tia sáng, ngưng tụ cùng một chỗ. Sau một khắc linh năng tập hợp làm một đạo xanh đậm trùng sáng, xoát hướng Vương Diệu mặt. Ất một thần quang. Vương Diệu lúc này đã chuẩn bị kỹ càng huyền băng thuẫn, thanh quang chiếu rọi thời điểm, tường băng dựng đứng lên. Kéo kẹt tạch tạch tạch, sau đó liền là một trận rợn người băng tinh dạn nước thanh âm. Huyền băng thuẫn chỉ là tầng ngoài bể tan cánh chút, nhưng hạ một đạo thanh quang lại đến, huyền băng thuẫn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Vương Diệu nhờ vào đó cảm thụ một cái Lý Đại Đao cường độ công kích, sau đó âm thầm nhẹ gật đầu. Cùng Vương Diệu đoán đồng dạng, Lý Đại Đao công kích muốn so Tôn Dương kiếm khí kém hơn không ít. Đã như vậy, hắn liền có thể tiết kiệm điệp ra hàn băng thuật khí lực, chỉ cần huyền băng thuẫn liền có thể hoàn thành hoàn mỹ phòng ngự. Vương Diệu thầm nghĩ, phòng ngự dạng này liền được, công kích ý tứ được. Dầm dầm, bị thần quang tan rã huyền băng hóa thành trọng thủy, tại Vương Diệu điều khiển bên dưới gào thét mà ra, đánh về phía Lý Đại Đao nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đúng. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, quanh thân xoay quanh cổ thụ hư ảnh có chút bành trướng. Ất một hộ thân trướng. Cái này thuật phòng ngự cực cao, Tôn Dương kiếm khí hóa hồng cũng sẽ bị cái này thuật ngăn lại hơn phân nửa bí năng. Vương Diệu trọng thủy đập xuống, chỉ là để cái kia cảnh cổ thụ hơi rung nhẹ. Căn bản không có phá phòng thủ. Vương Diệu khẽ gật đầu, dạng này liền tốt. Tiếp xuống hai người giao thủ hai hiệp, Vương Diệu đều là như thế phòng ngự là chính, công kích thì liền là ý tứ một cái. Vì qua loa không rõ ràng như vậy, Vương Diệu cũng dùng tới đặc hiệu chiến thuật. Trọng thủy phân hóa, một nửa phối hợp với huyền băng thuẫn phòng ngự, một nửa khác làm bộ công địch. Cái kia trọng thủy bị Vương Diệu điêu khắc hình như cự mãng, thoạt nhìn dọa người vô cùng. Nhưng bắn tại Lý Đại Đao trước người, lại không nổi lên được một điểm gợn sóng. Chỉ là đặc hiệu để mắt. Tầng tầng trọng thủy đặc hiệu kéo căng, biểu hiện ra Vương Diệu thành thạo pháp thuật tạo nghệ. Có một tiểu môn phái đệ tử cảm khái nói, loại kia có thể khống chế nước, rõ ràng là linh lực tinh luyện mà ra. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, thực tế không biết cái kia thiếu niên làm sao có thể để luyện ra như vậy nhiều linh thủy. Bên cạnh hắn trưởng bối nhìn ra thần diệu, nhưng không có trực tiếp trả lời môn hạ đệ tử vấn đề, mà là hỏi ngược lại, mấy ngày trước đây hội giao lưu, ngươi không phải cũng tham gia sao, ngày đó nói muốn tổng kết một phen, ngươi có gì cảm thụ? Đệ tử kia thẹn lông mày đỏ mắt, trưởng môn, đệ tử ăn ngay nói thật, thật không có cái gì mà khác cảm thụ, liền là mạnh, quá mạnh. Rõ ràng cảnh giới cao hơn bọn họ, nhưng bọn hắn tiện tay thi triển pháp thuật, ta toàn lực đều ngăn cản không nổi. Sư tôn của hắn lúc này mở miệng nói, bởi vì linh lực chất lượng, những đệ tử này linh lực chất lượng đều cao kinh người. Không chỉ là cái này thiếu niên, đối diện cái kia thiếu nữ một hành thần quang, càng là linh năng bằng bạn. Dù cho vị này trưởng môn đã là nguyên anh tu sĩ, trong mắt đều toát ra một tia cực kỳ hâm mộ, Ngọc Hư Tiên môn công pháp cấp độ quá cao, hai vị này luyện khí đệ tử linh lực phẩm chất sợ rằng có thể so với bình thường trúc cơ. Nghe đến lời này, môn phái nhỏ này cao độ trong mắt vạch qua rung động cùng mệt mỏi. Sư tôn, nói như vậy, ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không sánh bằng những này đại tông tiên tiêu. Nếu là bình thường tu sĩ, đã sớm đánh mất cùng bạn tiên minh ngũ tuyệt lòng so sánh. Hán sư tôn gặp đệ tử mặc dù mặt lộ vẻ ngoài, nhưng ít ra còn có tranh phong chi tâm, trong lòng có chút vui mừng. Hán trên miệng trách cứ, hồ đồ, tu sĩ thọ nguyên trăm ngàn, há có thể bởi vì cái này nhất thời không địch lại liền như thế làm dáng, phía sau ngươi đường còn dài mà. Đệ tử kia uống xuống bát này canh gà, có chút tỉnh lại, sư tôn có ý tứ là, ta chưa chắc không thể kể đến sau ở bên trên. Hán sư tôn gật gật đầu, không sai, thật tốt tu hành, ngươi lại đi nhớ, có thể đánh không bằng có thể luyện. Sư phụ tại luyện khí kỳ cũng cùng những cái kia đại tông thiên kiêu đấu thắng, lúc ấy bại thật thế thảm. Nhưng bây giờ, sư phụ đã nguyên anh, diệt những này luyện khí thiên kiêu như diệt sâu kiến. Đệ tử của hắn nghe là trợn mắt há hốc mồm, nguyên anh lão quái đại chiến luyện khí tu sĩ, sư phụ thật không ngại mở miệng. Lời này vừa nói ra, đệ tử này bị độc canh gà rót đầy, triệt để mất đi đại đạo tranh phong chi tâm. Đang vân đài bên trên luyện khí tu sĩ nhìn say sương ngon lành, hai người ngươi tới ta đi phóng tới bọn tới, đặc hiệu đều rất đủ. Nhưng cảnh giới cao tu sĩ liền nhìn ra không thích hợp. Vương Diệu đang làm gì, cùng kéo dài công việc, hắn chẳng lẽ muốn cùng Lý Đại Đao chơi tiêu hao? Cái này sao có thể hao tổn qua? Nhìn xem Vương Diệu cả lơ phất phơ tiến công, quan chiến Hàn Thanh trong lòng có chút không giảng hòa gấp gáp. Hàn Thanh, Vân Mộng sư tỷ, Vương Diệu đây là tại làm cái gì? Vân Mộng so Hàn Thanh bình tĩnh một chút, không cần phải gấp, lấy Vương Diệu tu luyện thời lượng, có thể đánh tới vòng bán kết đã biểu hiện rất tốt. Vương Diệu vị kia phụ lục đạo lao sư Xích Phong chân nhân tựa hồ nhìn ra một điểm mánh khỏe. Hắn cười một tiếng dài, ta hiểu, Vương Diệu tiểu tử này trộn vô cùng, hắn đây là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Biết chính mình đánh không lại Lý Đại Đao, liền dùng trì hoãn chiến thuật, tận khả năng nhiều chút thời gian hiện ra chính mình pháp thuật tạo nghệ, muốn cho chính mình gia tăng chút biểu hiện phân. Đang vân đài bên trên đám người nghị luận ầm ĩ, trên sân Lý Đại Đao cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vương Diệu sư minh đây là tại làm gì, Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi? Hiu hiu hiu, lòng đầy nghi hoặc, Lý Đại Đao trong tay ớt một thần quang nửa điểm không ngừng. Nàng nghĩ đến, ngày hôm qua Tôn Dương liền là nóng nội, ấp ủ sát chiêu thời điểm mới được Vương Diệu sư minh bắt đến cơ hội. Kỳ thật lấy hai bọn họ linh lực tiêu hao đến xem, Tôn Dương nếu là bước vàng, không đội mà một kích bại địch, thắng lợi sau cùng liền là Tôn Dương. Cho nên ta hôm nay muốn làm càng là Dương Trường tránh đoạn. Vương sư minh là tuyệt đối tiêu hao bất quá ta. Đã đấu pháp 5-6 cái hiệp, gặp Vương Diệu bên kia còn tại cả lơ phất phơ tiến công, Ngọc Hiểu Cương cuối cùng nhịn không được. Vương Diệu, ngươi đến cùng đang làm gì? Cùng Trường Thanh bất diệt thể liệu tiêu hao. Vương Diệu mỉm cười, hắn dĩ nhiên không phải muốn cùng Lý Đại Đao liệu tiêu hao. Vô luận linh lực chất lượng vẫn là thể chất, Vương Diệu tại Lý Đại Đao nơi này đều không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lý Đại Đao công pháp sở tu công pháp là cực phẩm, ất mục trường xuân công. Phối hợp thêm nàng Trường Thanh bất diệt thể, đó chính là bá giả trọng trang thêm chiến thánh, hồi máu hồi lam đột nhiên hung ác. Ngọc Hiểu Cương còn tại trong giới chỉ lại nhảy truyền âm, Vương Diệu, ngươi đây không phải là lấy ngươi điểm yếu thống kích đối phương điểm mạnh sao? Ngươi cái này còn thế nào thắng? Vương Diệu cười nhạo một tiếng, có câu nói rất hay, không có cày hỏng, chỉ có mệnh trên yêu, ta làm sao có thể cùng Lý Đại Đao so sức chịu đựng? Ngọc Hiểu Cương nghi hoặc, vậy ngươi đang làm gì? Nhìn cách đó không xa cái kia còn tại bắn thanh quang nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, Vương Diệu ý cười càng lớn, đối mặt loại này bền bỉ cứng chắc xe tăng hạng nặng, như nghị kim thương không đủ, chỉ có thể cắn thuốc ga. Chương 96, Lao Tổ Hiểu, lực hấp dẫn phát tác. Chương 96, Lao Tổ Hiểu, lực hấp dẫn phát tác. Cắn thuốc. Ngọc Hiểu Cương không hiểu. Đấu pháp xếp hạng thi đấu, không cho phép dùng cùng loại bạo chủng đan một loại nghiền ép tiềm lực đan dược. Công pháp bên trong nghiền ép tiềm lực, đốt máu đốt mệnh thuật pháp không cấm. Cùng loại Vương Diệu kiếp trước, tham gia trận đấu không cho phép dùng thuốc kích thích. Cho nên Ngọc Hiểu Cương trong lúc nhất thời không hiểu Vương Diệu là muốn làm gì. Mãi đến hắn thấy được Vương Diệu lén lút lấy ra một chút thuốc bột, đổ vào quanh thân trọng thủy bên trong. Một cái thủy luyện phù cùng liễm tức phù cũng bị Vương Diệu lặng lẽ thi triển. Ngọc Hiểu Cương bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ Vương Diệu quỷ tâm tư. Hắn vậy mà muốn tại đấu pháp quá trình bên trong hiện trường luyện đan. Tố Kim phá bại thổ tam âm tiềm thử dịch tiêu thổ bí ngân. Ngọc Hiểu Cương trừng lớn mắt nhỏ, Vương Diệu, ngươi đây là muốn luyện chế kim độc phá mạch đan. Vương Diệu cười nói, không sai, đấu pháp quy tắc không cho mượn dùng nhị giai đạo cụ, ta những dược liệu này đều không có ăn tết phần, ta cũng không có đem nhị giai đạo cụ mang lên bấn kiếm này, không cho chuẩn bị nhị giai đạo cụ, vậy bản tọa hiện trường luyện một cái là được. Cái này nhị giai đan dược cũng không phải loại kia bạo chủng thuốc kích thích đan dược, mà là trực tiếp dùng để công địch thần thông độc đan, cái này người nào có thể nói ta đúng không? Đan đạo không hề vẹn vẹn luyện một chút đan dược phụ trợ tu hành phụ trợ chi đạo, đan hỏa có thể điệu bộ địch thần thông, đồng thời luyện chế đan dược cũng có độc loại này đừng. Kim độc phá mạch đan nhị giai tiểu chúng độc đan, hiệu lực và tác dụng là phá địa mạch, phá một mạch, bay hơi linh vụ có kim thuộc tính cực độc. Thủy luyện phù làm luyện đan pháp dẫn, liệp tức phù thu lại luyện đan ba động, sau đó hiện trường luyện đan, đây chính là Vương Diệu chuẩn bị lặng lơ thao tác. Kim khắc mục. Vương Diệu chính là muốn mượn cái này nhị giai đan dược chi lực, độc sửa chữa lại luyện một chút công pháp, người mang một chút linh thể Lý Đại Đao. Chết không được, chết không được, ngươi trước đó vài ngày mở lò luyện tập một cái luyện chế loại này nhị giai đan dược. Lão tổ còn buồn bực đấu pháp thi đấu lại không cho mang lên này, ngươi luyện cái đồ chơi này làm gì? Không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ hiện trường đấu pháp lúc luyện đan. Nghĩ rõ ràng sau đó Ngọc Hiểu Cương liền phủ định Vương Diệu chiến thuật, tiểu tử, đầu óc của ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào pháp như thế không hợp thói thường. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù ngươi luyện đan vẽ phù tỷ lệ thành công cực cao, nhưng ngươi cũng có thất bại thời điểm. Ngươi luyện chế nhị giai đan dược vốn là 10 phần miễn cưỡng, cái này còn đang đấu pháp bên trong, ngươi nhất tâm nhị dụng, làm sao có thể thành công? Đây chỉ là đồ hao tổn linh lực mà thôi. Vương Diệu mỉm cười, ngươi quên ta tại trong học đường nhân thế sao? Nhất tâm nhị dụng nhắm mắt học bá. Ai, ngươi thật đúng là đừng nói, để tiểu tử ngươi kiểu nói này lời nói. Ngọc Hiểu Cương sau khi suy nghĩ một chút mắng, đánh rắm. Tiểu tử ngươi hai cái này xưng hào hoàn toàn là lao tổ thay ngươi lên lớp mới làm đến a. Tiểu tử ngươi sẽ cái rắm nhất tâm nhị dụng. Hai người tâm thần giao lưu bất quá nửa hơi, Lý Đại Đao lại là một đạo ớt một thần quang tới hướng Vương Diệu. Cái sau mượn huyền băng tuấn phòng ngự thần quang, đồng thời truyền âm nói, lao đăng ngu xuẩn. Cùng lên lớp, tâm thần của ta tập trung tại đấu pháp bên trên, luyện đan hỏa hầu ngươi giúp ta nhìn xem. Nói xong, Vương Diệu tiếp tục trộm cắp đem tài liệu đầu nhập bên cạnh mình trọng thủy bên trong. Thủy luyện phù lặng yên dẫn động, đã bắt đầu luyện đan. Đây là thủy luyện chi pháp, là thích hợp nhất Vương Diệu kim thủy linh căn luyện đan pháp môn. Ngọc Hiểu Cương rất gấp, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi phía trước luyện chế nhị giai đan dược thời điểm thế nhưng là hết sức chăm chú dưới tình huống mới luyện chế thành công. Chính là ngươi mấy ngày trước luyện đan dốc hết toàn lực, luyện ra đan dược cũng là lồi lõm, kém chút liền ngưng tụ không được đan. Vương Diệu ngươi hồ đồ a, ngươi cái này sao có thể thành? Đến hỏa hầu, tiếp theo loại dược liệu nên thả, đúng, thả chín vị thảo. Ngươi hồ đồ a, đừng tiếp tục luyện, thành không được. Mau thả con có dịch. Ngọc Hiểu Cương một bên giận dữ mắng mỏ cho Vương Diệu, một bên đàng hoàng thay Vương Diệu nhìn xem hỏa hầu. Oanh két, Vương Diệu trong tay lại lần nữa thi triển huyền băng thuẫn, lũy thế tường băng, ngăn cản Lý Đại Đao công kích. Bên kia mù kê nhi thao tác mấy lần luyện đan chi pháp, nhưng trong lòng nửa điểm không hoảng hốt. Lý Đại Đao vì phát huy chính mình phòng thủ cao cao máu châu hồi làm sức chịu đựng ưu thế, vững vàng, không tham công liều lĩnh, đấu pháp tiết tấu tương đối chậm chạp. Như vậy tiết tấu toàn bộ tại bản tọa nắm giữ bên trong. Ra sân phía trước, những này tài liệu luyện đan toàn bộ xử lý qua, có thể tính mấy tổ bán thành phẩm, ta chỉ cần theo trình tự luyện đi xuống. Chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể luyện thành. Thủy luyện chi pháp cùng nhào nặn đan chi pháp tuy nói có chút phức tạp, bản tọa không cách nào tập trung tinh thần luyện đan, nhưng vấn đề không lớn. Vận thế quẻ tượng thuận buồm xuôi gió, chỉ cần ta làm, liền sẽ thành công. Nhìn xem Vương Diệu mù kê nhi thao tác, cùng cho gà ăn giống như hướng thủy luyện chi pháp bên trong vùng xuống tài liệu, Ngọc Hiểu Cương hai mắt tối sầm. Sau đó gào thét, nào có ngươi như thế xử lý dược liệu. Ngươi cái này cung cấp linh lực đều bất ổn a. Ngươi đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ hao huyền. Từ sáng đến tối nghĩ tinh nghĩ quái, muốn ăn kê nhi hầm rong biển a ngươi. Đừng luyện, ngươi không có khả năng thành công. Tiếp tục như vậy ngươi thua không nghi ngờ. Nghe lão tổ, nhanh dùng ngươi những cái kia cải tạo kiếm khí bắn chết cô nàng kia là được rồi. Vương Diệu phân tâm nhị dụng, bận rộn lo lắng không yên đều không có tâm phiền, lại bị Ngọc Hiểu Cương bức lại có chút bực bội. Vương Diệu quát lớn, lão già ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ quên lực hấp dẫn pháp tắc sao? Lực hấp dẫn pháp tắc? Lực hấp dẫn pháp tắc năm chữ mới ra, Ngọc Hiểu Cương hai mắt đăm đăm, sau đó trầm mặc. Lão đang hoàn toàn yên tâm. Vương Diệu lúc này còn tại lửa gạt, lực hấp dẫn pháp tắc nói cho chúng ta biết, tin tưởng. Lời còn chưa nói hết, Ngọc Hiểu Cương cấp đáp, không cần nói, ta hiểu. Lão tổ đều hiểu. Tin tưởng là một loại lực lượng, tin tưởng là một loại trí tuệ. Mọi thứ tin tưởng, liền tất nhiên sẽ thành công. Vương Diệu ngươi nói đúng, lão tổ có lẽ tin ngươi, liền theo ngươi ý nghĩ làm đi. Nên thêm sau cùng tài liệu, chúng ta nhất định sẽ thành công. Vương Diệu, lão già này đã hoàn toàn bị dao động với a. Mặc dù Vương Diệu có liễm tức phủ che đậy thủy luyện chi pháp khí tức, nhưng ở chàng khán giả đại lao tụ tập, vẫn kiếm đài bốn phía trên khán đài, rất nhanh liền có người phát hiện Vương Diệu tiểu động tác. Lão phu không nhìn nhầm a, cái kia đệ tử, hắn là tại luyện đan. Cái này cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Làm sao có thể tại đấu pháp quá trình bên trong luyện đan thành công? Vô số tu sĩ xì xào bàn tán. Mà có một tòa đăng mây thái thượng, Vương Diệu tiện nghi lão sư, đan mạch họ Kim trưởng lão liền ngồi ở chỗ đó. Xem như đan mạch bàn tay lớn, hắn có thể nhìn thấy càng nhiều. Những tài liệu này, tiểu Vương Diệu là chuẩn bị luyện chế kim độc phá mạch đan. Ngược lại là rất có ý nghĩ, có thể cái này, dù cho tiểu Vương Diệu là yêu đế chi tư cũng không có khả năng thành công a, không, có đan lô, dựa vào thủy luyện chi pháp. Chẳng lẽ cuối cùng ngưng đan lúc hắn muốn dùng nhào nặn đan pháp? Không được, đấu pháp quá trình bên trong, linh lực bất ổn, linh khí sẽ bạo động. Vô số khán giả còn tại nổ nước bọt Vương Diệu ý nghĩ hao huyền thời điểm, thủy luyện cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Ngưng đan. Trong thủy bên trong dược dịch tại thời khắc này lập tức táo động, hiển nhiên là tập hợp không thành hình. Vương Diệu lúc này lại vô ra một đạo phù lục, Định Linh Phù. Kim trưởng lão tự lẩm bẩm, dùng Định Linh Phù cưỡng ép ngừng lại linh khí dao động. Có ý tưởng, nhưng chỉ là uống rượu độc giải khát, như vậy đan thành tỷ lệ, trong trăm không có một a. Còn có ngươi cái này nhào nặn đan chi pháp, tiểu tử này là tại xoa viên thì sao? Cái này mẹ nó làm sao có thể thành công? Kim trưởng lão bị Vương Diệu mù kê nhi thao tác kinh hãi đến. Sau một khắc, tại Kim trưởng lão mười phần nhức cả trứng ánh mắt bên trong, một đạo linh quang từ Vương Diệu trong tay sáng lên. Đan thành. Chương 97, đan thành, cầm xuống. Chương 97, đan thành, cầm xuống. Mấy hơi phía trước, vẫn kiếm đài bên trên tràn đầy cảnh cây chập chờn thanh âm. Xoát, Lý Đại Đao ngưng tụ linh lực, lại là một đạo ớt một thần quang xoát bên dưới. Xanh đậm chi quang chói mắt, hư không như vạch qua nhánh liễu, Vương Diệu băng tinh phòng ngự bị mang ra một đầu thật sâu khe rãnh. Vương Diệu lập tức hao phí linh lực bù đắp phòng ngự. Bên cạnh hắn, thủy luyện phù luyện chế đan dược cũng đến ngưng đan thời điểm. Vương Diệu muốn ngưng đan. Ngọc Hiểu Cương lo lắng nhắc nhở. Nhìn xem dược dịch dần dần thành hình, Vương Diệu còn tại cái kia thi triển gã ạ dạ chiến pháp, Ngọc Hiểu Cương đau cả đầu, ngươi phân tâm đến loại này trình độ, còn thế nào ngưng đan a? Đan dược linh lực muốn bạo động. Vương Diệu, chớ hoảng sợ, ta đã sớm chuẩn bị. Nghe đến lời này, Ngọc Hiểu Cương có chút chờ mong, Vương Diệu là yêu đế chi tư, trộn vô cùng, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì kỳ diệu thủ đoạn? Chỉ thấy Vương Diệu không nói hai lời, lấy ra một tấm định linh phù hung hăng dán bên dưới. Thấy thế, Ngọc Hiểu Cương người đều đã tê dần. Định linh phù mặc dù có thể định trụ đan dược sao động linh khí, nhưng thô bạo tới cực điểm. Nếu nói bình thường ngưng đan lúc, kiềm chế linh khí thao tác giống như là móc lỗ thai, muốn thủ pháp tinh tế, chú trọng cảm giác. Vương Diệu chiêu này định linh phù giống như là tại giã tỏi, chủ đánh một cái đại lực xuất kỳ tích. Ngọc Hiểu Cương hai mắt tối sầm, Vương Diệu, ngươi thật mẹ nó hồ đồ a. Ngọc Hiểu Cương vốn cho rằng Vương Diệu có cái gì diệu, kết quả Vương Diệu cứ như vậy kéo đồng lớn. Luyện đan đến nay, Vương Diệu tiêu hao tại trên thủy luyện chi pháp linh lực đã có 3-4 thành tả hữu, nhưng vẫn như thế mù mấy cái làm. Việc đã đến nước này, Ngọc Hiểu Cương đối Vương Diệu thao tác không ôm bất cứ hy vọng nào, bắt đầu một người tại nơi đó cầu nhỏ tin tưởng liền là lực lượng cái gì gì đó. Đây là đem tất cả hy vọng đều đặt ở lực hấp dẫn pháp tắc phía trên. Sau đó liền đến lấy nhào nặn đan chi pháp, đến thành đan giai đoạn sau cùng. Vương Diệu lại chỉ là 10 phần tùy ý bóp đi 2 lần, còn không có làm sủi cảo đến tỉ mỉ. Cuối cùng thành hình đan dược lồi lõm đều không giống một cái hình cầu. Ngọc Hiểu Cương, lão đang triệt để im lặng, từ bỏ suy xét. Đăng vân đài bên trên, vô số chân nhân, thần quân chờ đại tu sĩ cũng quan sát đánh giá đến một màn này. Nhộn nhịp bắt đầu cảm khái Vương Diệu đây là kéo đông lớn. Đan mạch Kim trưởng lão càng là một mặt nhức cả trứng, đều có chút hoài nghi lên Vương Diệu yêu đế chi tư. Cái này Vương Diệu, đây là yêu đế chi tư sao? Cái này mẹ nó làm sao có thể thành công a? Kim trưởng lão lời còn chưa nói hết, lại có một tia linh quang từ Vương Diệu trên tay toát ra. Vẫn kiếm đài bên trên, Vương Diệu khẽ mỉm cười. Thuận buồm xuôi gió, không có ngoài ý muốn. Nhị giai kim độc phá mạch đan. Đan thành. Viên kia ám kim sắc đan hoàn lồi lõm, giống như chó gặm, nhưng phía trên lại bị linh quang chậm rãi phát họa ra một tia đường vân đến. Đan thân thể ngưng tụ văn, đây là đan văn. chỉ có phẩm chất cao đan dược mới sẽ sinh ra loại này ẩn chứa linh tính đường vân. Ngoa tạo, luyện thành. Tiểu tử này vậy mà thật luyện thành. Không chỉ như vậy, có đan văn, phía trên vậy mà sinh ra đan văn. Chiêu này có thể cho khán giả đều thấy choáng. Vương Diệu không những tại đấu pháp bên trong luyện ra một cái nhị giai đan dược, phía trên thậm chí đều lấy ra đan văn. Có thể cái kia đan dược nhìn lồi lõm, cùng chó gặm, đều không giống cái bóng, làm sao sẽ như vậy tất? Đang vân đài bên trên khán giả đại lao như mây, cũng nhộn nhịp bị Vương Diệu cái này mụ khôn tám làm ra nhị giai tinh phẩm đan dược cho chính khiếp sợ. Kim trưởng lão trên mặt nhất cả chứng biểu lộ biến thành rung động, kinh ngạc cũng không hiểu. Mãi đến cuối cùng biến thành nụ cười vui mừng cùng tràn đầy thưởng thức, Kim trưởng lão cười ha ha, ha 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 ha, thật sự là hảo thủ đoạn, cái này đan dược luyện thật sự là tốt. Lão phu nói cái gì tới, yêu đế chi tư, khủng bố như vậy. Không hổ là ta đan mạch yêu đế chi tư, không hổ là ta học sinh a. Lão phu một mực xem trọng người này. Một bên chấp sự, Kim trưởng lão bên cạnh chấp sự nhìn xem nhà mình đại lão như vậy trở mặt, trên mặt kinh ngạc càng lớn, im lặng đến cực điểm. Ngài lão vừa rồi cũng không phải nói như vậy a. Một tòa khác đăng vân đài bên trên, gặp Vương Diệu luyện thành nhị giai đan dược, Hàn Thành cùng Vân Mộng đều hết sức kích động. Đấu pháp đến đây, Vương Diệu cuối cùng có hy vọng thắng lợi. Vân Mộng đôi mắt đẹp hào quang liên tục, cái kia xác nhận một loại nào đó nhị giai độc đan, lần này Vương Diệu phần thắng không nhỏ. Hàn Thành khuôn mặt trắng nõn mang lên mấy phần kích động đỏ ửng, Vương sư đệ nói chính mình là tu đạo thiên tài, thật sự là một chút cũng không có nói sai. Hắn thật lợi hại. Liên tại vô số khán giả bị Vương Diệu khiếp sợ lúc, Ngọc Hiểu Cương một gương mặt mo cũng tràn đầy kinh hỉ, "Vương Diệu, hai ta phối hợp thật là tốt. Hai chúng ta cũng thật là lợi hại." Ngọc Hiểu Cương cảm khái thời điểm, nơi xa một mực thi triển đất mục thần quang lý đại đao, biến sắc. Đan thành thời điểm, linh quang lấp lánh. Dù cho Vương Diệu một mực kéo căng thuật pháp đặc hiệu, cũng cuối cùng để thiếu nữ phát hiện một chút manh mối. Còn có nhị giai độc đan, đan thành thời điểm linh vận. Vương Diệu chuẩn bị liễm tức phù chỉ là nhất giai phù lục, không cách nào phong bế ở nhị giai đan dược khí tức. Cái này để lý đại đao phát hiện khí tức nguy hiểm, nhưng đã không kịp. Vương Diệu khẽ mỉm cười, độc đan lặng yên dẫn nổ. Một mảnh ố kim chướng khí càn quét cả tòa vấn kiếm đài. Vấn kiếm đài có vũ nói động phủ kỹ thuật, lớn nhỏ vô tận. Nhưng chân truyền đệ tử đấu pháp khảo hạch thời điểm, thiết lập làm một cái trăm trượng đường kính lôi đài. Đan độc chi lực đủ để toàn bộ phương diện bao trùm lôi đài. Lý Đại Đao đỏ bừng khuôn mặt nhỏ đống trắng nhợt. Quanh thân vờn quanh cổ thụ hư ảnh cũng ảm đạm rất nhiều, tựa hồ đã bắt đầu khô héo. Buồn nôn. Muốn nói. Lý Đại Đao kinh ngạc nói, Vương sư huynh, ngươi vậy mà hạ độc. Vương Diệu trên mặt lộ ra được như ý âm hiệp cười, cũng không chăng bước, trong tay đồng thời mang ra còn lại phụ lục, 3 tấm linh lực phục tô phủ, 4 tấm nhất giai tị độc phủ, đồng thời dán tại trên người mình. Kim độc phá mạch đan, hiệu lực và tác dụng là phá địa mạch, phá một mạch, bay hơi linh vụ có kim thuộc tính cực độc. Vấn kiếm đài lại có lớn nhỏ hạn chế, có linh trận bao phủ, tính toán cái phong bế không gian, trên lôi đài dẫn nổ độc đan, rất có đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 ý tứ. Cho dù là chính Vương Diệu, cũng sẽ trúng cái này đan độc. Bất quá hắn hôm nay chuẩn bị bộ này tác chiến phụ lục, tất cả đều là vì cái này cắn thuốc chiến thuật chuẩn bị, ra sân phía trước hắn thậm chí còn dập đầu mấy cái giải độc đan dược, hiện tại còn có tị độc phủ tương trợ. Dù cho nhị giai độc đan hung mãnh, Vương Diệu vẫn sẽ trúng độc, nhưng hắn trong cơ thể linh lực là kim thuộc tính thái hàn linh lực, kim độc đối hắn ảnh hưởng nhỏ bé. Trái lại Lý Đại Đao, một hành linh thể, một hành công pháp, quả thực liền bị kim độc phá mạch đan tiên khắc. Đan độc nổ tung bất quá một hơi công phu, thiếu nữ đã hai chân như nhũn ra. Phong ngự của nàng thuật pháp đối với cái này nhị giai kim độc căn vốn không có chỗ ích lợi gì. Lý Đại Đao phát giác được chính mình linh lực đang không ngừng khô héo, thân thể cũng dần dần thoát lực. Nàng cắn răng phía dưới liền muốn kéo vào khoảng cách, hướng Vương Diệu tấn công mạnh. Hạ độc lại như thế nào, ta hiện tại lập tức đánh bại ngươi, thắng lợi vẫn như cũng là ta. Vương Diệu liếc mắt liền nhìn ra Lý Đại Đao ý nghĩ. Gặp thiếu nữ muốn cùng chính mình liều mạng, Vương Diệu không hề để tâm mặt mũi không mặt mũi, thể diện không thể diện. Hắn nhấc lên thần hành thuật, quay đầu liền chạy. Làm một cái như gió nam nhân. Hắn chạy, nàng truy. Lý Đại Đao nhất thời đuổi không kịp Vương Diệu. Chúng độc phía dưới nàng toàn thân cũng bắt đầu thoát lực, thái ớt thần quang cũng tại xương độc phía dưới ảm đạm không còn hình dáng. Gặp Vương Diệu ở phía trước gọn, chính mình như thế nào cũng đánh không đến hắn, Lý Đại Đao khó thở, đều có chút muốn khóc, "Vương Diệu, ngươi đừng chạy." Vương Diệu đạo tâm như sắt, căn bản không để ý thiếu nữ giữ lại. Hắn bình chân như bại, tiếp tục chạy trốn. Chỉ cần kéo một hồi, thắng lợi liền là bản tọa. Trường Thanh bất diệt thể, ất mục trường xuân công. Muội muội, tiếp xuống mới là so đấu sức chịu đựng thời khắc a. Chương 98, kinh khủng Diệp Ngạo Thiên chương 98, kinh khủng Diệp Ngạo Thiên người không được chạy. Cảm giác thắng lợi cách mình càng ngày càng xa, còn là bởi vì hạ độc chơi diều loại này thủ đoạn âm hiểm, Lý Đại Đao tức giận nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Vương Diệu mắt điếc hai ngờ chạy trốn. Mãi đến một chén trà thời gian sau đó, hắn cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giờ phút này Lý Đại Đao đã là sắc mặt trắng bệch, trắng phát xanh, khí tức cũng mệt mỏi đến cực điểm, rõ ràng là sắp không được. Hai mắt vô thần, tựa như bị chơi hỏng đồng dạng, đã là từ bỏ tiếp tục đấu pháp. Vương Diệu ngừng chạy trốn, xoay người lại, nhìn thẳng vào cái này sinh sắn lanh lợi nội môn thứ hai. Không, phải nói, đã từng nội môn thứ hai. Vương Diệu thực hiện chính mình gặp yếu thì mạnh nhân sinh lý niệm, lẩm bẩm nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Cũng chính là nói, hiện tại đến phiên ta thương lang manh thú đăng tràng. Vương Diệu hét lớn một tiếng, ra khải. Hai tay chắp lại, manh liệt sóng lớn trào lên mà ra. Vâng, Vương Diệu một cái trọng thủy đem Lý Đại Đao nổ xuống lôi đài. Ngắm nhìn bốn phía đăng vân đài, Vương Diệu cơ cơ quả đấm, tuyên bố thắng lợi của mình. Nội môn thứ hai, từ đây thay người. Bên thắng, Vương Diệu. Vẫn như cũng là đầu voi đuôi chuột đấu pháp, mặc dù thắng khó coi, nhưng hiện trường đấu pháp luyện đan vẫn là cực kỳ bất phàm. Gặp Vương Diệu đánh bại Lý Đại Đao, Đăng Vân Đài bên trên Vân Mộng cùng Hàn Thanh đều có chút kích động. Một chỗ khác Đăng Vân Đài, Vương Diệu phụ lục lão sư Xích Phong chân nhân, phất dâu cười to ha ha ha, không hổ là ta phụ lục nhất mạch yêu đế phong thái. Định Linh phủ, Liễm Tức phủ, còn có phía sau sống lại phủ, Tị Độc phủ, dùng thật sự là diệu a. Lại nhìn một phương khác hướng, Đan Mạch Kim trưởng lão điên cuồng cùng xung quanh mấy cái trưởng lão khoe khoang, nhìn thấy không? Đây là Vương Diệu, đây là ta học sinh. Hiện trường luyện đan vẫn là nhị giai. Ta học sinh đấu pháp liền đem đan dược cho luyện. Học sinh của ngươi? Mấy người trưởng lão khác như có điều suy nghĩ, còn chưa chúc cơ, liền bị ngươi thu làm môn hạ, cái này Vương Diệu hẳn là làm qua tu tiên bách nghệ kiểm tra thiên phú a. Hắn là cái gì thiên phú? Lời này vừa nói ra, Kim trưởng lão nháy mắt nghĩ đến còn có 4 cái lão đăng lại cùng chính mình tranh cái này học sinh, hắn còn không phải Vương Diệu chân chính sư tôn, thế là vội vàng ngừng lại lời nói. Nếu là nói cho bọn hắn Vương Diệu là yêu đế chi tư, mấy cái này lão quỷ cũng muốn chặn ngang một chân, vậy coi như không ổn. Kim trưởng lão không lên tiếng, liền tại cái kia cười không nói. Đan khí cùng là luyện mạch, Kim trưởng lão bên cạnh, Vương Diệu khí mạch lão sư, Lý trưởng lão cũng tại vuốt râu cười to. Kim trưởng lão lập tức chế nhạo nói, lần này tiểu Vương Diệu đấu pháp, lại không dùng đến các ngươi khí mạch biện pháp, toàn bộ nhờ đan đạo mới có thể thắng bên dưới tranh tài, ngươi cái luyện khí đi theo vui cái gì? Luyện khí Lý trưởng lão lập tức giận dữ, mẹ nó lão phu cười một cái cũng không được. Tốt ngươi cái lão kim, lão phu cần phải đem Vương Diệu kéo vào môn hạ. Đến lúc đó nhìn ngươi cái này bán thuốc còn có thể hay không bật cười. Hai vị hóa thần đại lão lòng hiếu thắng bị Vương Diệu câu đi ra. Vấn kiếm đài phía dưới, Vương Diệu cùng Lý Đại Đao thương thế rất nhanh liền bị hồi xuân đường chấp sự điều trị xong xuôi. Vương Tiểu Nhị chạy tới nên đón Vương Diệu, một mặt sùng bái thêm kích động, hai người cùng một chỗ trở về khán đài. Giải độc xong xuôi Lý Đại Đao, chứng Vương Diệu, tựa hồ nghĩ nói với hắn thứ gì, một người khác cấp tại trước mặt hắn mở miệng. Không hổ là ta Diệp Mỗ Nhân tiểu đệ. Làm cũng đệ, để chúng ta ngày mai trận chung kết gặp nhau. Diệp Ngạo Thiên cười ha ha, cùng Vương Diệu gặp thoáng qua. Cùng một người đệ tử khác đi lên vấn kiếm đài. Trận thứ 2 vòng bán kết, Diệp Ngạo Thiên đối Liêu Như Yên. Liêu Như Yên, nội môn đệ tử xếp hạng thứ 4. Hiện tại thứ 5, nữ hải tử dài cái so nam sinh mau một chút, Liêu Như Yên dáng người cao gầy, so Diệp Ngạo Thiên cao hơn không ít. Hai người cùng một chỗ lên đài, Diệp Ngạo Thiên liền tại nơi đó một mực nhón chân đi bộ. Ta Diệp Mỗ Nhân vĩnh viễn sẽ không kém một bậc. Cùng nhảy múa ba lê đồng dạng. Đấu pháp bắt đầu. Trưởng lão đại biểu phát xuống tín hiệu. Liêu Như Yên ôn quyền nói, Diệp sư minh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Ngạo Thiên cũng không đáp lễ. Nhìn xem cao gầy thiếu nữ, Diệp Ngạo Thiên có chút ngửa đầu, ngạo nghễ nói, đầu quá cao. Bành. Sau một khắc, Diệp Ngạo Thiên mũi chân đặt đất, đột nhiên hướng Liễu Như Yên đánh tới chân đoáng. Tựa hồ là ngày hôm qua đấu pháp, sử dụng thể thuật 10 phần thông khoái, Diệp Ngạo Thiên đánh quyền đánh nghiện, trận này Diệp Ngạo Thiên vẫn như cũ lựa chọn trọng quyền xuất kích. Thanh mục nhận long truy. Ầm 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 ầm. Quyền ảnh nhộn nhịp, mang theo Diệp Ngạo Thiên luyện khí thời kỳ cuối đỉnh phong linh áp, cuồn cuộn đánh tới. Liễu Như Yên tỉnh táo ứng đối, trong tay gọi ra dạng xuề ô pháp khí, đột nhiên tạo ra. Một tầng trong suốt sóng nước hiện lên. Thiên thủy tán. Nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí. Liêu Như Yên là đã từng nội môn thứ 4, đấu pháp cũng là lợi hại. Nàng đồng dạng người mang linh thể, thủy linh chi thể, am hiểu khôi phục cùng điều trị. Công hiệu có chút cùng loại Lý Đại Đao Trường Thanh Bất Diệt thể, loại này thủy linh thể phẩm cấp, muốn so Trường Thanh Bất Diệt thể thấp một chút. So với Diệp Ngạo Thiên chân long chi thể thì càng thêm không bằng. Nhưng mượn cực phẩm pháp khí chi lực, Liêu Như Yên cùng Diệp Ngạo Thiên trong lúc nhất thời đấu có đến có về. A cục 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 cục. Đông 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 đông, Diệp Ngạo Thiên long quyền luân vũ, nhưng đều bị Liêu Như Yên xảo diệu hóa giải. Bốn cái hiệp sau đó Diệp Ngạo Thiên cũng không tại như vậy chơi đùa, cuối cùng dùng ra chính mình pháp khí. Cùng đệ tử khác khác biệt, Diệp Ngạo Thiên người mang chân long chi thể, linh lực là bình thường tu sĩ mấy lần. Thế là Diệp Ngạo Thiên có thể đồng thời khống chế ba loại nhất giai cực phẩm pháp khí, không chút nào dùng lo lắng linh lực cung ứng chậm chạp vấn đề. Kiếm, quyền, viên, kim quang lấp lánh, Diệp Ngạo Thiên lấy ra chính mình ba đạo pháp khí. Kiếm khí, kim viêm kiếm, chỉ hổ, sư tử chi nha, linh viên, phong long châu. Phong long châu đội ở trên đầu, mang theo từng trận cuồng phong, đem Diệp Ngạo Thiên đạo bào tóc thổi đến hô hô rung động. Bước khí lờ lờ, kim viêm kiếm lơ lửng cùng bên người của hắn, mang theo dậy sóng sóng nhiệt, đặc hiệu kinh người. Nhưng Diệp Ngạo Thiên không hề chuẩn bị dùng dù khí toàn bộ dùng, kiếm cùng viên chỉ là dùng tới trang bước. Trận này đấu pháp, hắn dùng đánh quyền bắt đầu, liền dùng đánh quyền kết thúc. Diệp Ngạo Thiên gọi ra ba đạo pháp khí, Liễu Như Yên lòng cảnh giác nổi lên. Chỉ thấy Diệp Ngạo Thiên trên mặt hiện ra tà mị của biến, ba khí ầm ầm nụ cười, "Tiểu Liễu a, nên đón ta Diệp Mộ Nhân sư tử chi nha đi." Nắm chặt chỉ hổ, phía trên sáng lên một tia kim quang. Sau đó quyền như mưa to. Ầm 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 ầm. Vốn là nặng nề vạn phần quyền kích tăng thêm pháp khí tăng thêm, hoàn toàn không thể ngăn cản. Công kích mạnh mẽ có thể so với Tôn Dương kiếm khí, lại là vô số quyền liên phát. Liễu Như Yên đau khổ chống đỡ, linh lực toàn lực vận chuyển pháp khí. Nhưng rất nhanh, trong tay nàng tiên thủy tán đảm đạm vô quang, một vòng này công kích đến, Liễu Như Yên linh lực lại bị tiêu hao năm thành. Lại là một vòng có ý định gánh quyền. Liễu Như Yên sắc mặt đại biến, tiên thủy tán bị sư tử chi nha miễn cưỡng đánh bay. Nàng đội vàng thi triển hộ thể pháp thuật, có thể sống không qua mấy lần liền bể tan tành ra. Diệp Ngạo Tiên cười to, nên đón ta Diệp Mỗ Nhân sư tử chi nha đi. Ầm 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 ầm. Sau đó liền làm một trận đánh cho tên người. Loạn quyền tấn công mạnh phía dưới, Liễu Như Yên răng cửa đều cho đánh rất một biên. Đồng thời quyền kích phía dưới còn kẹp theo khuỷu tay đánh. Diệp Ngạo Thiên liên tục khuỷu tay đánh Liễu Như Yên, đánh thiếu nữ là đau đến không muốn sống. Trên khán đài, Nhìn thấy Liễu Như Yên bị đánh thê thảm như thế, vốn định khiển trách Vương Diệu âm hiểm lý đại đao, trong lòng đột nhiên có chút an ủi. Vương sư huynh người vẫn là rất không tệ. Mà Vương Tiểu Nhị nhìn xem Diệp Ngạo Thiên cái này mưa to gió lớn loạn quyền, chân đều có chút run rẩy. Hắn không sử dụng pháp khí đã mạnh đến mức không còn gì để nói, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Diệu, Diệu ca, ngày mai ngươi muốn cùng hắn đánh a? Ngươi? Vương Diệu sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu xanh chuyển ngập trời, khóe miệng của hắn móc ra một tia cười yếu ớt, sẽ thắng. Chương 99, trận chung kết chương 99, trận chung kết tại Diệp Ngạo Thiên mưa to gió lớn quyền kích phía dưới, Liễu Như Yên một tấm gương mặt xinh đẹp bị đánh thành đầu heo. Cuối cùng, thiếu nữ xưng mặt xưng mũi bị nổ xuống vân kiếm đài. Bên thắng, Diệp Ngạo Thiên. Trưởng lão tuyên bố Diệp Ngạo Thiên thắng lợi. Diệp Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, cơ cơ quả đấm. Đang vân đài bên trên, vô số khán giả cảm khái liên tục. Người này, có loại kia vô địch khí chất a. So với Vương Diệu xuất kỳ bất ý, Diệp Ngạo Thiên mỗi một cuộc chiến đấu đều là như vậy nhanh nhẹn, thậm chí không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là Diệp Ngạo Thiên thi đấu biểu diễn. Lục đạo tiên môn trưởng lão nhìn hướng nhà mình đệ tử, thế nào, đối đầu người này, các ngươi có lòng tin sao? Hai vị luyện khí đệ tử nhộn nhịp cười khổ lắc đầu. Còn có một vị kim đan đệ tử cũng là sắc mặt nghiêm trọng, Ngọc Hư tiên môn năm nay chân truyền hẳn là hắn, người này thiên phú, ta Lục đạo tiên môn chân truyền cũng ít có năng lực cùng hắn chống lại. Đang vân đài bên trên, Diệp Thành Khôn vui mừng nhìn xem chính mình hảo trưởng tử. Hài nhi của ta Ngạo Thiên không hổ là đại đế chi tư, vô địch. Trái lại cái kia Vương Diệu, liền sẽ đuổi nghịch một chút tiểu thủ đoạn, tiểu thông minh, thật sự là không ra gì. Thật bằng ngạnh thực lực, liền trước ba đều đánh không tiến vào. Căn bản không phải hài nhi của ta Ngạo Thiên một hiệp chi địch. Diệp Thành Khôn đối với chính mình nhi tử mười phần kiêu ngạo. Nhưng nghĩ tới Vương Diệu hôm nay hiện trường luyện đan, Diệp Thành Khôn nhíu mày, nghĩ đến vẫn là nhắc nhở một chút Diệp Ngạo Thiên. Chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Chân truyền đệ tử một chuyện quyết không thể ra cái gì sai lầm. Ngày mai ra sân phía trước, để cho con của ta uống vào một viên giải độc đan. Vương Diệu lại thế nào sẽ đùa nghịch thủ đoạn cũng không nổi lên được gợn sóng. Vòng bán kết kết thúc, Vương Diệu nhận đến hai vị sư tỷ tin tức, lại đi Hàn Thanh động phủ chỗ tụ tụ lại. Nhìn ra được, hai nữ đều vì Vương Diệu tại chân truyền khảo hạch bên trong đi đến một bước này cảm thấy cao hứng. Hàn Thanh, mấy tháng phía trước ta mới vừa nhìn thấy Vương sư đệ thời điểm, ta liền nhìn tiểu hài này mười phần thuận mắt, sư đệ quả nhiên là nhân trung long vượng. Vương Diệu cười ha ha một tiếng, sư tỷ quá khen. Vân Mộng cũng cười nói, không hổ là ta đưa vào tiên môn đệ tử, ta lúc ấy liền rất xem trọng ngươi. Ngọc Hiểu Cương cũng tại trong giới chỉ lén lút truyền âm, không hổ là lao tổ mang ra đệ tử. Vương Diệu không có phản ứng Ngọc Hiểu Cương, đối Vân Mộng cười nói, không đúng, ta còn nhớ rõ lúc trước Vân Mộng sư tỷ không cho ta tiến tiên môn, còn muốn đem ta đưa tiễn. Hai người hiện tại đã rất quen, đều là ca môn. Vương Diệu bắt đầu âm dương quái khí phạm tiện, ta không có thu đủ quyền lực, không có thông qua khảo hạch, cầu ta cũng không có biện pháp ép cờ cao lời nói để Vân Mộng mặt nhảy lập tức liền đỏ lên. Vương Diệu, ngươi cái tiểu không có lương tâm. Vương Diệu nghiêng đầu sang chỗ khác, nắm giọng điệu, nhìn một cái, ta bất quá chỉ là nhiều lời vài câu, tỷ tỷ liền bộ dáng như vậy, được rồi, ngược lại là ta lắm mồm. Vân Mộng toàn thân run lên, nhìn xem Vân Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Hàn Thanh tại nơi đó cười giảng hòa. Sau đó Vân Mộng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hừ lạnh, còn dám âm dương quái khí, thật sự là học được bản sự. Lô bốn cô nương cũng tốt bụng giúp ngươi tại sư tôn trước mặt tuổi gió thoảng bên hai. Sư tôn đã đáp ứng, chân truyền đệ tử sau khi khảo hạch, nàng liền thu ngươi làm đệ tử nhập thất. Vương Diệu cười nói, kia thật là cảm ơn sư tỷ nói tốt. Lúc này Hàn Thanh chú ý tới Vương Diệu giống như cũng không có đặc biệt kích động bộ dạng. Vương sư đệ, nhìn ngươi thế nào bình tĩnh như vậy? Vương Diệu đương nhiên bình tĩnh. Hôm nay bất quá là vòng bán kết mà thôi. Vương Diệu con bài chưa lật cùng treo bức kỹ năng vẫn còn, hắn có nắm chắc cầm xuống ngày mai trận chung kết, đấu pháp đoạt giải nhất. Hiện tại kích động cái gì? Sư tỷ, các ngươi kích động quá sớm. Vương Diệu cười nhạt một tiếng, trò hay còn tại phía sau. Đợi ta ngày mai đoạt giải nhất, chúng ta lại kích động cũng không muộn. Nghe đến Vương Diệu giả bộ như vậy, Vân Mộng cùng Hàn Thanh có chút ngửa đầu, có chút im lặng. Vương Diệu đối đầu Tôn Dương cùng Lý Đại Đao hai người đều là sử dụng những cái kia âm mưu vì kế mưu lợi thắng lợi. Mà ngày mai hắn phải đối mặt đối thủ, thì là có vượt qua Tôn Dương công kích, vượt qua Lý Đại Đao phòng ngự quái vật. Vân Mộng, ồ, sư đệ ngươi khẩu khí này thật là không nhỏ, nhưng ngươi nếu là đối đầu Diệp Ngạo Tiên. Vân Mộng không có tiếp tục nói, mà là đem đề tài chuyển đến trên người mình. Ăn ngay nói thật, ta cũng là năm đó nội môn thứ nhất, ngươi loại này trình độ đệ tử, ta đánh hai cái không là vấn đề. Thế nhưng, bằng Diệp Ngạo Thiên biểu hiện đến xem, ta tại luyện khí kỳ giai đoạn này, ta không bằng hắn. Chân Long chi thể, còn có luyện khí thời kỳ cuối viên mãn tu vi, cái nào lấy ra đều rất khoa trương. Vân Mộng gần như đã là nói rõ Vương Diệu đừng bừa. Nàng không nhìn thấy Vương Diệu nửa điểm phần thắng. Vương Diệu cười cười, sư tỷ đối ta như thế không có lòng tin a? Vân Mộng kinh ngạc, sư đệ, ta vậy mà không biết ngươi ở đâu ra lòng tin. Hàn Thanh Thanh lánh con mắt nhìn xem Vương Diệu, nhẹ giọng khích lệ nói, Vương Diệu, cố lên. Vương Diệu cười không nói. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, chân truyền khảo hạch trận chung kết. Cuối cùng một tràng trận chung kết, khán giả càng nhiều, đang vân đài bên trên người đông nghìn nghịt. Ngọc Hư Tiên môn chín vị đại trưởng lão cũng đều đến đông đủ. Bọn hắn tới đây quan sát đấu pháp chỉ là một bộ phận nguyên nhân, dù sao phía trước mấy trận đấu pháp liền có thể nhìn ra Vương Diệu cùng Diệp Ngạo Thiên trình độ. Gần như tất cả mọi người cho rằng Diệp Ngạo Thiên sẽ là khôi thủ. Quan sát trận chung kết, càng nhiều hơn chính là vì chứng kiến Ngọc Hư Tiên môn cái này giới chân truyền thượng vị. Đấu pháp kết thúc về sau, phía trước kiểm tra thiên phú đã ghi vào ngọc giản, cũng sẽ từ đại trưởng lão chấm điểm. chân truyền đệ tử là do 9 vị đại trưởng lão thu đồ. Tổng điểm xếp hạng quyết định chân truyền đệ tử. Vấn kiếm đài bên trên, Vương Diệu cùng Diệp Ngạo Thiên xa xa nhìn nhau. Tại Diệp Thành Khôn cưỡng chế yêu cầu phía dưới, Diệp Ngạo Thiên võ trang đầy đủ. Lúc trước đặc biệt dùng một cái giải độc đan, 10 cái phụ lục cũng là tỉ mỉ phối hợp, chỉ vì không ra bất kỳ sai lầm. Diệp Ngạo Thiên cười to nói, "Tiểu Vương, có thể cùng ta trận chung kết gặp nhau, không hổ là tiểu đệ của ta." Vương Diệu không để ý Diệp Ngạo Thiên, giờ phút này hắn lòng có cảm giác. Hôm nay đối đầu Diệp Ngạo Thiên về sau, hắn xôi gió xôi nước khí vận quẻ tượng liền đã lặng yên biến mất. Mặc dù vận thế vẫn là đại biểu 4 điểm trung cát, nhưng quẻ tượng biến mất. Đây không thể nghi ngờ là biểu lộ rõ ràng, chỉ bằng thông thường thủ đoạn, đối đầu có thiên ý thủy thanh Diệp Ngạo Thiên, Vương Diệu cũng không thuận lợi cầm xuống. Cùng là khí vận nghịch thiên người, Vương Diệu 4 điểm vận thế không tồn tại áp chế hiệu quả. Diệp Ngạo Thiên sắc thực cường đại, có vượt qua Tôn Dương công kích, còn có vượt qua Lý Đại Đao phòng ngự. Bản quái vật, khí vận kinh người. Thế nào cùng loại này Long Ngạo Thiên chống lại? Chỉ có bất hắc. Đấu pháp bắt đầu. Lúc này, xem như trọng tài trưởng lão đại biểu tuyên bố khai chiến. Diệp Ngạo Thiên cũng không có đi lên liền động thủ chém giết, hắn còn tại cười, "Tiểu Vương, tự mình cảm thụ bên dưới ta thực lực của Diệp Mộ Nhân đi. Có thể được ta đánh bại, chứng kiến ta cầm xuống khôi thủ, cũng là vinh hạnh của ngươi." Vương Diệu nhìn xem Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu thanh quang, mỉm cười nói, "Không cần nhiều lời, đều là anh em." Cảm thụ được chính mình cùng Diệp Ngạo Thiên ở giữa cái kia tên là hảo huynh đệ cường hành nhân quả. Đoạt vận nháy mắt phát động. Chương 100, ta không đồng ý. Chương 100, ta không đồng ý. Trước khi đấu võ, trước cắt giao hẹn. Đoạt vận. Cái này thuật một khi thi triển, lập tức một đạo nồng đậm vô cùng thanh quang bị Vương Diệu đoạt tới. Từ Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu hút vào Vương Diệu trong cơ thể. Ầm ầm, vô hình nhanh minh tại Vương Diệu bên thai băng lên. Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu thiên ý thủy thanh lại lần nữa bị Vương Diệu thu hoạch 9.5. Bạch ngọc xúc sắc run rẩy dữ dội, Vương Diệu cũng đi theo khẽ run rẩy. Xúc sắc điểm số đột nhiên biến đổi, khí vận quẻ tượng cũng theo đó xuất hiện. 5 giờ, thượng cát, đại cát đại lợi. Đoạt vận phía trước Vương Diệu là bực nào vật thế? 4 điểm trung cát, lại thêm thu nạp Diệp Ngạo Thiên thiên ý thủy thanh. Lúc này Vương Diệu cả người quân đấu khí, so mấy tháng phía trước đại cát đại lợi, còn muốn nồng đậm không ít. Trái lại Diệp Ngạo Thiên, khí vận bị đoạt sau đó, vừa vặn còn tại cười to hắn nụ cười đột nhiên cứng ngắc. Chỉ cảm thấy trong lòng trống chân tự nhiên, khó chịu đến cực điểm. Cái này để Diệp Ngạo Thiên lông mày cau chặt. Vì cái gì? Vì cái gì ta Diệp Mỗ Nhân sẽ như vậy khó chịu? Chẳng lẽ là vì muốn cùng Tiểu Vương quyền cước cộng lại? Ta Diệp Mỗ Nhân không đành lòng huynh đệ tương tàn. Ta Diệp Mỗ Nhân cùng Tiểu Vương tình nghĩa, vậy mà thâm hậu đến loại này trình độ sao? Diệp Ngạo Thiên ngu ngơ tại nơi đó não bổ thời điểm, Vương Diệu cẩn thận quan sát đến hắn vật thế. Diệp Ngạo Thiên bị thu gặt về sau, xanh chuyển chỉ còn một kia, keo kiệt nhạt nhẽo. Một tấm đao tức khuôn mặt tuấn tú cũng tại cấp tốc biến thành đen, cuối cùng biến thành một cái phi tù. Khí vận đoạt tận, liền sẽ thay đổi yếu. Chỉ là như vậy còn không có xong. Giờ phút này Vương Diệu khí vận, so đã từng bất cứ lúc nào đều muốn cường thịnh. Diệp Ngạo Thiên yếu chuyển ra thân, lại thêm Vương Diệu khí vận để lại, cho dù là Diệp Ngạo Thiên vẫn giữ có một tia khói xanh, cũng là phát động thiên nhân ngũ suy mặt trái hiệu quả. Y phục bẩn uế, trên đầu hoa suy sụp, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối uế, không vui bàn tọa. Diệp Ngạo Thiên một đầu tóc vàng, có chút tạm đạm mồ quang, chất tóc biến thành thô ráp, thân thể bắt đầu ra mồ hôi, khí tức một trận bất ổn, phần bụng mơ hồ đau ngầm ngầm, tụ cục rung động. Vương Diệu trong lòng vui lên, cái này Diệp Ngạo Thiên trạng thái kém thành dạng này, chiến lực ít nhất chém tới 3-4 thành. Ổn rồi. Mà ngốc trệ tại nơi đó não bổ cùng Vương Diệu tình tâm nghĩa trọng Diệp Ngạo Thiên, lập tức cảm nhận được cái này toàn thân khó chịu. Đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì đau sốc hông? Ta vì cái gì nghĩ kéo? Quản thiên quản địa, không quản được đi bị đánh đắm, tiện ý mãnh liệt, không thể ngăn cản. Diệp Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, hắn muốn vân. Như vậy, đấu pháp. Lúc này, trên đài tài phán trưởng lão chuẩn bị tuyên bố đấu pháp bắt đầu. Diệp Ngạo Thiên vội vàng chạy tới, khoa tay múa chân đánh gây trưởng lão lời nói, bày tỏ chính mình có lời muốn nói. Diệp Ngạo Thiên nhỏ giọng nói, trưởng lão, tranh tài dây dưa lỡ việc thời gian uống cạn nửa chén trà, ta Diệp Mỗ Nhân có chuyện quan trọng muốn làm. Tài phán trưởng mi dài nhức đầu nhăn, loại này thời điểm dây dưa lỡ việc tranh tài. Diệp tiểu tử, ngươi đem chân truyền khảo hạch làm cho đùa sao? Ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn làm? Diệp Ngạo Thiên một khuôn mặt tuấn tú nín phím hồng, nhưng ngượng ngùng cùng trưởng lão ăn ngay nói thật chính mình muốn đi, chỉ có thể nói, ta có đại sự muốn làm. Thật sự có đại sự. Liên 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ liền tốt. Tài phán trưởng lão chíu lông mày, nghĩ đến phụ thân hắn cũng là trưởng lão đoàn một thành viên, hơn nữa Diệp Ngạo Thiên hẳn là vị kế tiếp chân truyền đệ tử. Tuyệt đối là Ngọc Hư Tiên môn hệ tâm. Tình huống bình thường, bất quá là mấy phút thời gian, tài phán trưởng lão cũng liền cho phép. Có thể giờ phút này, hắn không biết vì sao, nhìn Diệp Ngạo Thiên là mười phần không vừa mắt. Cuối cùng chỉ là cho Diệp ra một cái bậc thang nhỏ. Tài phán trưởng lão mở miệng nói, nếu là một vị khác người dự thi đồng ý, lão phu liền cho ngươi kéo dài một cái, ngươi đi thương lượng với Vương Diệu đi. Hắn là thế nào nhìn Diệp Ngạo Thiên thế nào cảm giác không vừa mắt, liền muốn cho hắn tìm một chút phiền phức, thế là liền đem cái này nổi ném cho Vương Diệu. Diệp Ngạo Thiên nghe vậy vui mừng, cùng Vương Diệu còn cần thương lượng sao? Hắn Diệp Mỗ Nhân là ai a, Vương Diệu hảo đại ca a. Hắn cùng Vương Diệu tình thâm nghĩa trọng, Tiểu Vương còn có thể không nghe hắn lời nói. Diệp Ngạo Thiên vội vàng nói, Tiểu Vương, nhanh, mau cùng trưởng lão nói, đem đấu pháp phía sau kéo dài nửa chén trà nhỏ. Vương Diệu đương nhiên liền hiểu Diệp Ngạo Thiên vì sao muốn phía sau kéo dài đấu pháp. Thiên nhân ngũ suy, hắn là nghĩ kéo. Vương Diệu khẽ mỉm cười nói, ta không đồng ý, hiện tại lập tức bắt đầu. Nói đùa, kẻ đầu têu liền là bản tọa, còn có thể cho tiểu tử ngươi giải quyết sinh lý khó chịu thời gian. Tài phán trưởng lão gật đầu nói, tốt, đấu pháp bắt đầu. Diệp Ngạo Thiên giống như bị người đâm lưng, đầy mặt bất khả tư nghị, con mắt đỏ bừng. Hô, hắn còn không có kịp phản ứng, Vương Diệu liền làm một đạo hàn băng thuật thổi tới. Tảng băng xen lẫn gió lạnh, như rét lạnh đao kiếm. Diệp Ngạo Thiên nháy mắt phát động phòng ngự pháp thuật, so sánh cùng cái này băng lãnh hàn băng thuật. Vương Diệu 37 độ trong miệng nói ra câu tiên lạnh lùng cự tuyệt, càng làm cho Diệp Ngạo Thiên phát lạnh. Hắn khí tức rối loạn, đầu óc ngất đi, phần bụng đau ngầm ngầm. Nhưng lúc này giờ phút này, chỉ có thể chiến. Diệp Ngạo Thiên đến cùng là chân long chi thể, nhục thân cường hãn. Cái mông dùng sức kẹp lấy, đem thân thể thối bế dùng sức phong ấn tại cửa ra vào phía trước. A. Sau đó Diệp Ngạo Thiên hét lớn một tiếng hướng Vương Diệu vào tới. Hắn nghĩ thầm, nếu là tại trên vấn kiếm này, đang tại người đông nghìn nghịt tu sĩ kéo ra ngoài, ta Diệp Mỗ Nhân một đời uy danh chẳng phải là rối tinh rối mù. Không thể lấy. Ta Diệp Mỗ Nhân muốn tại kéo đi ra phía trước đánh bại Vương Diệu. Diệp Ngạo Thiên hiện tại là cùng ti cạnh tranh thời gian. Vì cấp tốc đánh bại Vương Diệu, Diệp Ngạo Thiên trực tiếp đem ba loại pháp khí toàn bộ triệu hoán mà ra. Nhưng khí tức bất ổn phía dưới, đồng thời điều khiển ba pháp khí cật lực một nhóm, buôn tập thời điểm, bước chân cũng có chút lảo đảo. Giống như muốn chân trái trộn lẫn chân phải, chạy thế nào cũng chạy không nhanh. Ngoa tạo, ta Diệp Mỗ Nhân trạng thái như thế nào kém thành dạng này? Diệp Ngạo Thiên không thể không thu hồi một đạo pháp khí, chỉ cần sư tử chi nha cùng Phong Long Châu đối địch. Điều khiển Phong Long Châu, tăng lên tốc độ của mình, Diệp Ngạo Thiên chân đạp thần hành thuật liền phóng tới Vương Diệu tấn công mạnh. Luyện khí thời kỳ cuối đỉnh phong linh áp mãnh liệt mà đến, Vương Diệu không chút hoang mang. Hắn hướng về sau thả người mà đi, đồng thời lấy ra ba thanh phi kiếm. Khẽ động tâm niệm, kiếm khí bay ra, thẳng tắp chém về phía Diệp Ngạo Thiên. Thấy cảnh này, dưới đài Tôn Dương sắc mặt cổ quái. Đấu pháp nhiều chàng như vậy, Vương Diệu còn là lần đầu tiên xuất kiếm. Vẫn là tam kiếm tề phát. Vương Diệu sư huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ kiếm pháp của hắn tạo nghệ so thuật pháp tạo nghệ cao thâm hơn sao? Lập tức, hắn liền phát hiện Vương Diệu không hề thông cái gì kiếm đạo. Cái kia ba đạo phi kiếm đã không lăng lệ, cũng không có kiếm khí, liền là thuần túy bị Vương Diệu ném đi chém người. Vấn kiếm đài bên trên, Diệp Ngạo Tiên cắn răng, loại này rác rưởi thủ đoạn, nhìn ta Diệp Mỗ Nhân một quyền đánh nổ. Sau một khắc, tại vô số khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, ba thanh phi kiếm liền bị Diệp Ngạo Tiên một quyền đánh nổ. Oanh! 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 Tôn Dương đều kinh hãi. Diệp sư huynh, đây là sức mạnh cỡ nào a? Vậy mà có thể đem pháp khí một quyền đánh nổ. Ai? Không đúng. Sau đó Tôn Dương càng bối rối, cái kia bị Diệp Ngạo Thiên đánh nổ phi kiếm, bạo tạc uy lực cũng quá mức hung manh chút, quả thực muốn nổ chết người. Ba cái đại bạo sau đó, Diệp Ngạo Thiên đầy bụi đất từ bạo tạc bên trong chạy ra, ít nhiều có chút chật vật, đạo bào trên người đều bị phi kiếm mảnh vỡ cắt vỡ. Diệp Ngạo Thiên đấu pháp đến nay, lần thứ nhất thụ thương. Quan chiến đại lão lập tức nhìn ra manh khỏe, cũng không phải là Diệp Ngạo Thiên đánh nổ pháp kiếm, mà là Vương Diệu chủ động dẫn nổ kiếm khí. Cái kia ba thanh nhất giai kiếm khí bên trên, tựa hồ cũng khắc rõ một đạo phù văn. Nhìn cái kia phù văn hình thức, hẳn là nhất giai cực phẩm linh bạo phù. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Vương Diệu cười ha ha, lại gọi ra ba thanh bạo tạc phi kiếm, "Lá cây à, an ta bạo đào phi mặt đi." Chương 101, hắn không phải một người tại chiến đấu chương 101, hắn không phải một người tại chiến đấu rầm rầm rầm. Lại là ba lần kịch liệt bạo tạc. Bị nổ có chút mộng bức Diệp Ngạo Thiên lần thứ hai bị bạo tạc chìm ngập. Mỗi một thanh kiếm khí bên trên, Vương Diệu đều minh khắc một đạo linh bạo phù. Nhất giai cực phẩm phù lục, tương đương với bình thường luyện khí đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, lại điệp ra thượng pháp khí tự bạo uy năng, uy lực tương đối có thể, thậm chí vượt qua Tôn Dương kiếm khí. Khuyết điểm duy nhất liền là phí tiền, nhưng Vương Diệu chiếm được qua Diệp Mỗ Nhân cùng Lâm Mỗ Nhân tài chính viện trợ. Hai người này đều là gia tộc thiếu gia, có hai vị này kim chủ vô tư cống hiến, Vương Diệu cũng là tài đại khí thô. Mua 200 thanh nhất giai chế tạo phi kiếm dùng để cải tạo. Đấu pháp đại bị phía trước, Vương Diệu đã cải tạo xong hơn 100 đem bạo đao phi mạn. Bốn vị trí đầu vòng đấu vòng loại kết thúc về sau, Vương Diệu cũng tại tiếp tục giờ y. Hiện tại Vương Diệu tồn kho đã có 180 đem. Trận này Vương Diệu chính là muốn bên ngoài lực các người, dùng kiếm hải chiến thuật để chết Diệp Ngạo Thiên. Liên tục hai vòng phi kiếm vênh tạc, hiệu quả tốt đẹp. Diệp Ngạo Thiên nhất thời chủ quan, phân đều kém chút bị nổ đi ra. Vương Diệu, loại này tiểu thủ đoạn đối ta vô dụng. Bạo tạc tiêu tán về sau, Diệp Ngạo Thiên căm tức không được, mặc dù kém chút cửa sau thất thủ, nhưng hắn ngoài miệng không chút nào thừa nhận. Cái mông càng dùng sức hai phần, thôi động Phong Long Châu, Diệp Ngạo Thiên lần thứ hai hướng Vương Diệu phóng đi. Nhưng Vương Diệu đã thừa dịp bạo tạc kéo dài khoảng cách, chỗ đứng hết sức an toàn. Gặp Diệp Ngạo Thiên điên cuồng hướng dồn sức đụng, lại là lấy ra ba thanh bạo đao phi mạn. Tiểu thủ đoạn vô dụng. Đúng. Phanh phanh phanh. Theo Vương Diệu quắc khẽ, bạo đao liên tiếp tự bạo. Diệp Ngạo Thiên lúc này đã có chuẩn bị, thôi động Phong Long Châu hộ thể, đem bạo tạc toàn bộ ngăn lại. Mặc dù bảo vệ tốt công kích, nhưng Diệp Ngạo Thiên trong lòng rất sốt ruột, hắn nhanh nhịn không nổi. Gặp không thể tới gần người, Diệp Ngạo Thiên cắn răng thôi động viễn trình pháp thuật. Vũ Nguyên Kim một lôi. Cái này một kích, Diệp Ngạo Thiên dùng hết toàn lực. Có thể thiên nhân ngũ suy đật ở phía dưới, hắn khí tức tán loạn, thuật pháp vận hành rõ ràng không khoái, cánh tay thô lôi quang hiện tại cũng không có điện đồng dạng, chỉ có ngón nút độ dày, nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Ngoa tạo. Diệp Ngạo Thiên thầm mắng một tiếng, điện quang đánh tới. Diệp Ngạo Thiên dáng vẻ đại phát lôi đỉnh Vương Diệu là gặp qua, dù cho cái trước trạng thái nát bét, chỉ có thể tiểu phát lôi đỉnh, Vương Diệu cũng không có chủ quan. Đã siết chặt trong tay pháp khí thủy nguyên thuần. Sau đó liền thấy Diệp Ngạo Thiên lôi pháp bắn sai lệnh. Vương Diệu, hắn tốt yếu a a. Thảo. Khoảng không lớn Diệp Ngạo Thiên triệt để thất thố, bất lực cùng nộ. Hắn hiện tại không có ý khác, chỉ muốn nhanh lên đánh bại Vương Diệu sau đó đi như vệ sinh. Gấp gáp phía dưới Diệp Ngạo Thiên không để ý tới thi triển pháp thuật tiết tấu, lại lần nữa thi triển lôi pháp, đem hết toàn lực phía dưới, năm đạo lôi pháp cùng nhau bắn ra. Ầm 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 ầm. Mặc dù hắn hiện tại lại nhỏ, bắn lại lệch ra, nhưng Diệp Ngạo Thiên tần số cao, có hai đạo trúng đích, lại bị Vương Diệu dùng thủy nguyên thuẫn phòng bị. Phong ngự thời điểm Vương Diệu lại lần nữa vung ra ba đạo phi kiếm nổ hướng Diệp Ngạo Thiên. Bụt bụt bụt, mà Diệp Ngạo Thiên mới vừa thả xong một vòng pháp thuật, ngay tại khôi phục khí tức, đưa tay gọi ra phòng ngự phù lục đến chống cự. Phù lục tách ra một vòng linh quang, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Rầm rầm rầm, tiếng nổ nối thành một mảnh. Phù lục bị đánh tan. Diệp Ngạo Thiên còn không có kịp phản ứng, lại là ba thanh kiếm khí bay tới. Đành phải lại dùng một tấm phù lục. Thuật pháp đối hoành, Vương Diệu bạo tạc phi kiếm không thể nghi ngờ là chiếm đại tiện nghi. Không cần ấp ủ, không có phía trước dao động, chủ đánh một cái hỏa lực áp chế. Diệp Ngạo Thiên phù lục chỉ có 10 cái, mà Vương Diệu phi kiếm tổn kho rất nhiều. Tiếng nổ còn đang vang vọng lúc, Vương Diệu vòng tiếp theo phi kiếm cũng đã bay đi. Trong miệng hắn lúc thì quát khẽ, "Hướng." Lúc thì lẩm bẩm một câu, "Phỉ giờ in thế hồ lệ." Vang vang bạo tạc phi kiếm sắc, Diệp Ngạo Thiên lại bị Vương Diệu gắt gao đè ở hạ phòng. Thấy cảnh này, đang vân đài bên trên khán giả đều kinh hãi. Cái này rõ ràng liền là duy nhất một lần tự bị pháp khí, còn có như thế kỳ hoa pháp khí. Cái này không tinh khiết thanh phi kiếm làm bạo tạc phù dùng nha. Tài phán trưởng lão cũng có chút nhức cả trứng. Cái này tựa như là gian lận đi, nhưng giống như lại không có gian lận. Món đồ kia là cái pháp khí. Trên tài bên trong mặc dù quy định phù lục sử dụng số lượng, nhưng cũng không có quy định người dự thi có thể sử dụng bao nhiêu pháp khí. Vương Diệu hiện tại hiển nhiên là chui quy tắc lôi thùng bắt đầu chơi chiến thuật biệt phù. Không nghĩ tới trận chung kết kinh thế loại này tình cảnh, có chút vô lại a. Vạn Tu tụ tập nhìn xem Vương Diệu chơi xấu. Diệp Thành Khôn cau mày, hắn mối quan tâm càng nhiều còn tại Diệp Ngạo Thiên trên thân. Hắn hảo trưởng tử vì cái gì cái này phục đức hạnh? Cho dù là Vương Diệu dùng bạo tạc phi kiếm chơi xấu, cũng không nên đem hải nhi của ta bức thành dạng này mới đúng a. Hiện tại Diệp Ngạo Thiên biểu hiện như thế, quả thực mất mặt. Thân pháp siêu siêu mèo mèo, thuật pháp dùng càng là nát bét. Nhất là đấu pháp tiết đấu, vô cùng bối rối. Đồ chó hoang, ngươi sợ ngươi ngựa a? Cái kia bạo tạc phi kiếm ngươi dùng Phong Long Châu gánh vác, sau đó đi đánh hắn chẳng phải xong việc? Còn có pháp thuật kia, thả 5 cái mới bên trong 2 cái, cái này cái gì tỷ lệ chính xác a? Bạch bạch tiêu hao chính mình linh lực, thật là một cái đồ chó hoang. Yếu chuyển dưới ảnh hưởng, liền ái nhi như con Diệp Thành Khôn cũng bắt đầu nhìn lá ngạo không vừa mắt. Mặt khác khán giả ngoại trừ sợ hãi thán phục Vương Diệu vô lại, cũng là như thế ý nghĩ. Trận chung kết thời điểm, cái này Diệp Ngạo Thiên liền cùng biến thành người khác đồng dạng. Ra chiêu đấu pháp hoàn toàn không thành bộ đường, bối rối đến cực điểm. Cũng không biết hắn tại sợ cái gì. Chẳng lẽ trận chung kết còn cho hắn làm cẩn trương? Người này tâm tính, vấn đề rất nghiêm trọng a. Diệp Ngạo Thiên đương nhiên là đang vì kéo túi quần mà hoảng sợ. Nhưng khán giả cũng không nghĩ như vậy. Nhất là Huyền Trường Minh, mạch suy nghĩ kinh người, hắn chuyển động đầu góc của mình, rất nhanh liền phán đoán xảy ra vấn đề đoán. Ta hiểu được. Trên khán đài, Huyền Trường Minh trong mắt hiện ra nhìn thấu tất cả trí tuệ tia sáng, cùng đệ tử khác châu đầu ghé tai nói, chư vị sư huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ quên một việc sao? Diệp sư huynh hắn túng dục quá độ a. Ngươi nhìn hắn bộ dáng này, thân pháp siêu siêu bẹo bẹo, chân trái trộn lẫn chân phải, cùng cái nhuyễn chân tôn, nhất định là tối hôm qua lại túng dục quá độ. Nghe vậy, đệ tử khác nhìn hướng trên sân Diệp Ngạo Thiên. Chất tóc thô ráp, mồ hôi rơi như mưa, bộ pháp phù phiếm, hiển nhiên một cái thận hư thiếu niên nhuyễn chân tôn bộ dạng. Bọn hắn nhộn nhịp gật đầu. Thì ra là thế, huyện sư huynh nói có lý a. Có đạo lý có đạo lý. Nói có lý, chắc hẳn Diệp sư huynh lại là túng dục quá độ. Vấn kiếm đài bên trên, Diệp Ngạo Thiên còn không biết chính mình bị người khác ở sau lưng như thế dễ. Hắn đánh thật sự là đặc biệt khó chịu. Diệp Ngạo Thiên hiện tại không chỉ muốn áp chế chính mình đi xóa khí tức, càng là kẹp chặt cốc đạo một khắc không được buông lỏng. Trạng thái kém rối tinh rối mù. Vương Diệu cái kia tự bạo uy lực của phi kiếm, so Tôn Dương kiếm khí còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phụ trách phòng ngự cùng phụ trợ Phong Long Châu thỉnh thoảng bởi vì khí tức rối loạn linh lực không khoái, thậm chí sẽ lộ ra sơ hở, căn bản là không có cách làm đến khiêng bạo tạc phản kích Vương Diệu. Còn để hắn 10 phần buồn nôn liền là Vương Diệu tên kia bay lên kiếm liền thả kiếm a, thỉnh thoảng còn dành thời gian thả hai đạo hàn băng thuật. Vốn là mẹ nó đau bụng. Không được, nhìn xuống. Nhìn xuống a. Diệp Ngạo Thiên một bên cùng Vương Diệu chiến đấu, một bên cùng chính mình Viêm Gia chiến đấu. Chương 102, khôi thủ chương 102, khôi thủ. So với Diệp Ngạo Thiên thống khổ dãy rủa, trận này Vương Diệu đánh 10 phần nhẹ nhõm. Liền là ném phi kiếm hỏa lực áp chế. Dù sao liền là nổ. Nổ nổ nổ. Diệp Ngạo Thiên bị không nớt hỏa lực đánh không còn hình dáng, hỏa lực áp chế dưới, hắn phát hiện chính mình đã là từ thế yếu lâm vào bại thế. Đem hết toàn lực phong ấn Viêm Gia cũng dần dần buông lỏng. Muốn đi ra. Ta Diệp Mô Nhân cả đời ngang dọc. Ta Diệp Mô Nhân chính là Ngọc Hư Thiên Tiêu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Ngạo Thiên một đôi kim lam dị đồng tử trở nên bàng hoàng mà ảm đạm. Thất bại bóng tối không thể ngăn chặn xông lên trong lòng của hắn. Ta Diệp Mô Nhân, vậy mà lại thất bại sao? Ta Diệp Mô Nhân, vậy mà lại kéo đi ra sao? Diệp Ngạo Thiên kim lam dị đồng tử có chút mờ mịt, có chút tối nhạt, nhưng nháy mắt sau đó liền lăng lệ. Không, tuyệt không có khả năng. Ta Diệp Mô Nhân tuyệt sẽ không bại. Ta Diệp Mô Nhân một đời anh danh quyết không thể thua ở nơi này. Ta Diệp Mô Nhân có thể chảy máu, có thể rơi lệ, tuyệt không thể lưu phân. Diệp Ngạo Thiên ở trong lòng gầm thét, kỳ tích sinh ra. Loại kia đi đau sốc hông, kéo dài liền mặt trái trạng thái tại một chút xíu tiêu tán. Ngược gió phía dưới, Diệp Ngạo Thiên một chút xíu tỉnh lại. Ta Diệp Mô Nhân tuyệt sẽ không bại. Bành! Theo Diệp Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, mũi chân đạp đất, hướng về phía trước và mạnh. Lúc này cước bộ của hắn thân pháp cũng không tại mơ mơ hồ hồ. Phong Long Châu tăng tốc phía dưới, Diệp Ngạo Thiên lấy tốc độ cực nhanh đột phá Vương Diệu bạo tạc phong tỏa. Đồng thời trong tay xuất hiện nhất giai cực phẩm pháp khí, Kim Viêm kiếm. Cự ly xa, Diệp Ngạo Thiên lôi pháp tối cường. Bên trong khoảng cách, Kim Viêm kiếm không gì không phá. Lôi pháp cùng Kim Viêm kiếm liên tiếp phát huy. Vũ Nguyên Kim một lôi, Tam Dương Viêm Trảm. Khí tức hơi có khôi phục, Diệp Ngạo Thiên liền đứng hiện ra chính mình vốn có tiêu chuẩn. Vũ Nguyên Kim một lôi đã có 3 ngón độ dày, đồng thời thành công trúng đích. Vương Diệu Thủy Nguyên Thuẫn gặp phải lôi pháp đánh kích, nháy mắt sau đó một đạo kim sắc kiếm quang một kích. Kinh khủng lực công kích đột phá Vương Diệu phòng ngự, Thủy Nguyên Thuẫn phòng ngự linh quang bị Kim Viêm kiếm đánh nát. Ngoa tạo. Nhìn thấy một mực vẻ bại suy sụp Diệp Ngạo Thiên đột nhiên bạo trùng, Vương Diệu không kịp thi pháp, vội vàng cho chính mình dán lên một đạo phòng ngự phù lục. Nháy mắt sau đó, Diệp Ngạo Thiên thiết quyền đã tới tập. Nên đón ta sư tử chi nha đi. Liên tiếp loạn quyền rất nhanh liền đem phòng ngự phù lục đánh nát. Vương Diệu Huyền Băng Thuẫn pháp thuật lập tức đuổi theo, nhưng vẫn là bị một cái quyền phong đánh trúng, bị Diệp Ngạo Thiên tới một cái hung ác. Trong miệng hắn một trận dị sát vị, bị đánh hộc máu. Trọng thủy, Hàn băng thuật, Huyền băng thuẫn. Ngược chịu một quyền Vương Diệu dựa thế lui về phía sau, đồng thời ba thuật tế phát, khống chế lại Diệp Ngạo Thiên. Nhưng cứng rắn vô cùng Huyền băng, bị Diệp Ngạo Thiên hai quyền đánh thành tàn bã. Tiểu Vương, có thể cùng ta đánh thành dạng này, ngươi rất không tệ. Phần bụng đau đớn biến mất, Diệp Ngạo Thiên buông lỏng. Không tại bối rối, không tại sốt ruột. Diệp Ngạo Thiên biết chính mình đã thắng, hắn chiến thắng chính mình ra nhạn. Như vậy tiếp xuống, chính là cho Vương Diệu thất bại. Vương Diệu có chút kinh hãi. Nắm giữ kiểm tra chuyển năng lực hắn biết đây là có chuyện gì. Hắn đã thu hoạch Diệp Ngạo Thiên khí vận, làm cho đối phương lâm vào mặt trái trạng thái. Nhưng bây giờ Diệp Ngạo Thiên khí vận vậy mà xuất hiện đụng đáy bắn ngược. Nguyên bản chỉ còn một sợi xanh chuyển vậy mà một chút xíu lớn mạnh. Thiên nhân ngũ suy mặt trái hiệu quả cũng dần dần biến mất. Cái kia vô địch Diệp Ngạo Thiên trở về. Vương Diệu sắc mặt có chút khó coi. Thật không hổ là thiên ý thủy thanh người a. Vũ Nguyên Kim một lôi. Âm ầm Diệp Ngạo Thiên thi triển lôi pháp, hung hăng đánh phía Vương Diệu, giải ra viêm gia phong ấn Diệp Ngạo Thiên mạnh đáng sợ. Mãnh liệt lôi điện linh năng đánh vào Vương Diệu thủy nguyên thuần bên trên, tấn vẫn một chút xíu ảm đạm. Sau đó mà đến liền là Diệp Ngạo Thiên loạn quyền. Đông 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 đông. Mãnh liệt loạn quyền đánh phía Vương Diệu. Vương Diệu cái này mới cảm nhận được phía trước những đệ tử kia cảm thụ. Đối mặt loại này bạo lực, chỉ có thể dốc hết toàn lực phòng ngự, một khắc cũng vô pháp buông lỏng. Tiết tấu của chiến đấu toàn bộ tại Diệp Ngạo Thiên nơi đó. Khoảng cách này, bạo tạc phi kiếm cũng không dùng được. Vương Diệu trong lòng cảm khái, đây chính là Long Ngạo Thiên sao? Thật mạnh a, rơi vào thế yếu còn có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn bị đánh liên tục bại lui, ngay lúc sắp bị thua. Vương Diệu trên mặt lại xuất hiện nhe răng cười. Nghịch cảnh lật bàn, bản tọa cũng có thể. Ta còn có treo. Hệ thống, cho hắn thêm điểm. Vương Diệu ở trong lòng gầm thét. Bạch Ngọc Thấu Tử cất giữ hắc tử khí vận, điên cuồng tràn vào đến Diệp Ngạo Thiên trong cơ thể. Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu giống như đang không ngừng hiện lên vận rủi bột, vận rủi bột. Vừa mới bắt đầu bắn ngược khí vận, lập tức lại bị quấy đến nát bét. Hắc sắc cùng màu xanh hỗn hợp cùng một chỗ, cuối cùng suy sụp xuống. Diệp Ngạo Thiên sắc mặt lại lần nữa trở nên đen nhánh. Thiên nhân ngũ suy, lần thứ 2 giáng lâm. Ngoa tạo. Liên tục quanh quyền Diệp Ngạo Thiên lập tức khí tức rối loạn, bụng đau đớn lần thứ 2 xuất hiện. Càng làm cho hắn kỳ quái là, hắn chẳng biết tại sao bỗng nhiên ngã một cái, đập vỡ đầu chảy máu. Không chế kỹ, cưỡng ép vận rủi. Vương Diệu mượn cơ hội này kéo dài khoảng cách, lại lần nữa gọi ra bạo tạc phi kiếm. Không thể kéo dài được nữa, nếu là Diệp Ngạo Thiên khí vận lần thứ 2 bắn ngược, coi như thật lạnh. Tâm niệm đến đây, Vương Diệu khẽ quát một tiếng. Kiếm đến. Vụt vụt vụt. Tròn vẹn 70 thanh phi kiếm nối đuôi nhau mà ra. Đây là Vương Diệu linh lực có thể khống chế cực hạn số lượng. Bình thường luyện khí đệ tử linh lực vừa vặn sử dụng một cái nhất giai cực phẩm pháp khí, lại nhiều một chút kiện cực phẩm pháp khí, linh lực vận chuyển liền sẽ không đủ trôi chảy. Nhưng Vương Diệu những này bạo tạc phi kiếm, bất quá đều là chút nhất giai hạ phẩm mặt hàng, cần thiết linh lực không nhiều. Dù vậy, Vương Diệu đem hết toàn lực cũng chỉ có thể điều khiển bọn hắn chậm chạp di động, lần cái này hành tạc sau đó, Vương Diệu linh lực cũng sẽ hao hết. Phi kiếm số lượng nhiều như thế, không ít tu sĩ đều từ đăng vân đài bên trên đứng lên. Diệp Thành Khôn sắc mặt xanh xám, siết chặt nắm đấm, hắn thầm nghĩ không sao, không có chuyện gì. Cái kia Vương Diệu điều khiển nhiều như thế phi kiếm, 10 phần gian khổ. Hài nhi của ta có thể tránh khỏi. Tu sĩ khác lúc này cũng phát hiện điểm này, Vương Diệu điều khiển những này phi kiếm cố hết sức. Không khôn ngoan a. Đập nồi dìm thuyền công kích. Nhưng rất có thể sẽ đánh khoảng không. Diệp Ngạo Thiên luôn không khả năng sẽ đứng để hắn đánh. 70 thanh phi kiếm trùng trùng điệp điệp. Diệp Ngạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, lập tức thôi động Phong Long Châu. Kích phát hộ thuẫn đồng thời mang theo cùng phong tăng tốc. Không có chuyện gì, Vương Diệu quá ngu, kéo theo nhiều như thế phi kiếm tốc độ rất chậm, hắn đánh không chúng ta Diệp Mô Nhân. Gặp Diệp Ngạo Thiên muốn chạy, Vương Diệu nhe răng cười càng nhiều, trong lòng gầm thét lên, hệ thống, cho hắn thêm điểm. Lần này, tất cả hắc tử khí vận đều thêm tại Diệp Ngạo Thiên trên thân. Diệp Ngạo Thiên vận rủi tăng mạnh. Đau, cứng ngắc. Hắn mới vừa đạp muốn ra một bước, lại đột nhiên cảm giác được hai chân kịch liệt đau nhức, bắp thịt kịch liệt co vào. Hắn căng gân. Ngoa tạo. Diệp Ngạo Thiên cực kỳ hoảng sợ. Ta Diệp Mô Nhân là chân long chi thể, làm sao sẽ rút gân? Con mẹ nó hai cái đùi đều căng gân. Diệp Ngạo Thiên ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy, trong mắt kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Hàn quang đã tới, hắn bị kiếm hà chìm ngập. Uống. Vương Diệu quắc khẽ, sau đó tiếng nổ nối thành một mảnh. Trong đó còn có thể nghe thấy Diệp Ngạo Thiên kêu thảm. Hắn điên cuồng vận chuyển Phong Long Châu, nhưng Phong Long Châu rất nhanh ảm đạm xuống, linh lực vòng bảo hộ bể tan cảnh. Ầm 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 ầm. Bạo tạc sau đó, Diệp Ngạo Thiên nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Trên người hắn bị nổ huyết nhục mơ hồ, dưới khố cũng là toàn bộ đỏ vàng một mảnh. Cách đó không xa, Vương Diệu cũng là linh lực toàn bộ dùng hết, hắn ngồi liệt tại trên bấn kiếm đài, miệng lớn thở hổn hển. Năm nay chân truyền đấu pháp đại bị khôi thủ, Vương Diệu. Tài phán trưởng lão tuyên bố Vương Diệu thắng lợi. Con bài chưa lật hao hết, Vương Diệu thở dài ra một hơi, mỉm cười nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, vẫn là bậc học cao hơn một bậc a. Chương 103, nổi danh vạn dặm. Chương 103, nổi danh vạn dặm. Tài phán trưởng lão đi đến bấn kiếm đài, tuyên bố Vương Diệu thắng lợi. Đấu pháp khôi thủ, Vương Diệu. Đăng vân đài bên trên, vang lên tiếng vỗ tay. Lần này đấu pháp quyết tái, thay đổi rất nhanh, biến đổi bất ngờ. Ban đầu, cho dù là Vương Diệu lấy ra chơi xấu duy nhất một lần bạo tạc kiếm khí, cũng không có người sẽ cho rằng Diệp Ngạo Thiên sẽ thua. Nhưng kết quả ra ngoài ý định. Vương Diệu sau cùng đập nồi dìm thuyền, chọn vẹn 70 thanh kiếm khí thể phát. Cảm giác gáp bách có thể nói lần này đấu pháp đại bị số 1. Loại này trình độ công kích, cho dù là trúc cơ cường giả cũng không thể khinh thường. Có thể Diệp Ngạo Thiên, không biết là nhãn lực không đủ, vẫn là quá mức tự đại. Cuối cùng vậy mà không trốn không né, ngạnh kháng cái này quần quần kiếm lưu. Cuối cùng thua ở một chiêu này phía dưới. Đấu pháp đại bị cũng coi là viên mãn kết thúc. Vương Diệu, ngươi vậy mà thắng cái kia Diệp tiểu tử. Không sai không sai. Lão tổ dạy tốt, thật không hổ là lão tổ đồ đệ. Trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương bắt đầu vì chính mình trên mặt thiết vàng. Vương Diệu cùng Diệp Ngạo Thiên đấu pháp lúc, Ngọc Hiểu Cương một mực không có lên tiếng, sợ quấy rầy đến Vương Diệu. Cho dù là có cải tạo kiếm khí, hắn cũng không có nghĩ đến Vương Diệu thật có thể thắng. Giờ phút này, Vương Diệu ngồi liệt trên mặt đất, hồi phục linh lực đồng thời, phục bản trận chiến đấu này. Trong lòng hắn cũng không có quá nhiều kích động, hưng phấn. Bản quái đánh không lại bất hắc, không phải chuyện đương nhiên sao? Chứ bỏ phục bản đấu pháp, hắn suy nghĩ còn có một chuyện khác. Linh căn trắc nghiệm kết thúc, Vương Diệu cùng Diệp Ngạo Thiên gặp mặt một lần, lúc ấy hắn liền có thi triển đoạt vận ý nghĩ. Có thể lúc kia, trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Cuối cùng không có trực tiếp chiếm Diệp Ngạo Thiên khí vận, mà là đem chiêu này hoặc thần kỹ lưu đến trận chung kết. Lúc ấy hắn ý nghĩ là, đại cắt đại lợi khí vận tà môn, có lẽ tại thi đấu bên trong sẽ gặp phải quá nhiều không hợp thói thường sự tình, để người hoài nghi. Hiện tại xem ra lại không chỉ là như vậy. Lấy Diệp Ngạo Thiên đột nhiên bạo chủng đến xem, nếu là sớm liền chiếm Diệp Ngạo Thiên khí vận, chắc hẳn hắn cũng sẽ không tại phía trước mấy trận cũng bởi vì vận thế quá yếu mà bị đào thải, ngược lại sẽ ngược gió quật khởi, khí vận bắn ngược. Như vậy, tại trận chung kết lúc gặp phải Diệp Ngạo Thiên, nhưng chính là một cái toàn thắng trạng thái bảng quái vật. Không có cách nào cho hắn mặc lên thiên nhân ngũ suy mặt trái hiệu quả, vậy cái này một chàng, tỷ lệ lớn là muốn thua. Cho nên, trong lòng ta một chút mơ hồ cảm giác, đều là không thể coi thường nhắc nhở sao. Vương Diệu khẽ nhíu mày. Cái kia trong lòng cho tới nay cảm giác cấp bách, vốn cho rằng là chính mình như dẫm trên băng mỏng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là nghịch thiên khí vận mang tới ám thị sao. Bất quá là một cái mắt, Vương Diệu suy nghĩ kỹ nhiều, trên mặt biểu lộ không vui không buồn, nắm đấm thoáng nắm chặt. Chúc cơ. Chờ chân truyền khảo hạch hết thể đều kết thúc, liền mượn hiện tại đại cắt đại lợi thượng cắt khí vận, tìm được vấn đạo trúc cơ. Cảm thụ một cái chính mình toàn thân bốc hơi ô khí, lại quay đầu nhìn một chút nơi xa một bãi bùn nhão Diệp Ngạo Thiên. Con hàng này thiên ý thủy thanh bị vận rủi quấy nhiều đến, đều muốn diệt. Vương Diệu cảm thấy chân truyền đệ tử vị trí, chính mình có chút hy vọng. Lúc này, hồi xuân đường chấp sự đã bên trên vấn kiếm đài, là hai người chữa thương. Ngọc Hư Tiên môn trưởng lão Đoàn Đăng Vân Đài, Diệp Thành Khôn con mắt tơ máu ba phủ, gắt gao nắm nắm đấm của mình. Khanh khách, hắn dùng sức lớn, đều đứt đoạn trên ngón tay chiếc nhẫn. Vì cái gì, chính mình hảo trưởng tử vậy mà thua? Thua như thế chẳng biết tại sao. Bình thường trận chung kết, gần như toàn bộ hành trình đều không tại trạng thái. Cùng chúng ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quả thực liền cùng đánh giả thi đấu đồng dạng. Cuối cùng thật vất vả bình thường, mắt thấy đều muốn thắng, đều đem Vương Diệu ép đến phá phủ trầm chu. Có thể hắn vì cái gì muốn đứng bất động để Vương Diệu đánh? Ngươi là chân căng gân sao? Còn có, hắn lưu đầy đất máu như thế nào tóc bằng đầu? Tuyên bố đấu pháp khôi thủ sau đó, hồi xuân đường chấp sự lập tức lên đài thay hai người chữa thương. Vương Diệu là chịu mấy quyền, nội thương nghiêm trọng lại linh lực chống rỗng, mà Diệp Ngạo Thiên thương thế liền nghiêm trọng rất nhiều. 70 liên tiếp nổ tung, là trúc cơ tu sĩ đều không thể coi thường được công kích. Diệp Ngạo Thiên bị nổ huyết nhục mơ hồ, trong cơ thể linh khí rối loạn, còn có không ít pháp khí mảnh vỡ đâm vào trong cơ thể. Cả người đều nhanh không còn thở. Bất quá tại bọn họ những nghề nghiệp này, đội chữa bệnh trước mặt đều là việc nhỏ. Càng làm cho bọn hắn hiếu kỳ chính là, cái này Diệp Ngạo Thiên chảy đầy đất máu, nhưng vì cái gì như thế nào tóc bằng a, còn có chút khó ngửi. Mâu Văn Kim, chẳng lẽ đây chính là Diệp gia huyết mạch kỳ lân? Một bên thôi động điều trị pháp thuật thay Diệp Ngạo Thiên chữa thương, vị này nữ tu chấp sự một bên dùng tay châm chấm cái này kỳ quái vết máu. Điều trị pháp thuật phía dưới, Diệp Ngạo Thiên cái kia nhanh không khí trạng thái rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trước hết nhất có tức giận không phải hắn khí quản, mà là hắn cái giẫm che đậy. Cái mông phốc phốc bước lên hai lần khí, sau đó liền có hế vật chảy xuống. Hôi thối cũng theo đó mà đến. Lần này, đầy đất máu càng thất bại. Hồi xuân đường nữ chấp sự con mắt chậm rãi trợ to. A, vị này hình dạng tuổi trẻ nữ chấp sự, phát ra nữ cao âm thét lên. Phân, là phân a. Diệp Ngạo Thiên bị đánh nghị ra cước. Giờ phút này, nàng hận không thể đem chính mình tay chặt. Đăng vân đài bên trên vô số khán giả cũng không có lập tức tan cuộc. Tiếp xuống, còn muốn tập hợp tổng điểm, công bố chân truyền đệ tử nhân tuyển. Chấp sự tiếng thét chói tai, còn có Diệp Ngạo Thiên dị trạng, hấp dẫn vô số người xem ánh mắt. Yên tĩnh sau đó, vô số người bắt đầu xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng truyền đến một câu, ngoa tạo, lưu phê. Vạn tu chú ý, nổi danh vạn dặm. Diệp Thành Khôn hai mắt tối sầm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình hảo trưởng tử vậy mà có thể tại vạn tu chú ý phía dưới làm ra loại này làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Cái này đồ chó hoang, quá không có tiền đồ, mất hết ta Diệp gia mà ta. Một mảnh khác đăng vân này, cái kia không ai bị nổi Diệp Ngạo Thiên bị thua, đã làm cho vô số đệ tử khiếp sợ. Hiện tại Diệp Mô Nhân lại xuất như thế một tay, cái kia vô địch nhị bế nhân thiết đã là sụp đổ, lại là vững chắc. Huyền Trường Minh một mặt nghiêm túc hướng các vị đồng môn phổ cập khoa học, túng dục quá độ. Chư vị sư minh đệ, thấy không, đây chính là túng dục quá độ hạ tràng. Túng dục quá độ sẽ đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, chúng ta nhất định muốn lấy đó mà làm gương. Bách Phàm Phong đệ tử nhộn nhịp gật đầu, mà trải qua điều trị Diệp Ngạo Thiên cũng tại giờ phút này chậm rãi tỉnh lại. Trên thân tản ra hôi thối, đao tước khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mê man. Hắn ngửa đầu nhìn trời, kim lam dị trong đồng tử tràn đầy trống rỗng. Thất bại sao? Ta Diệp Mỗ Nhân, ngang dọc cả đời, lại sẽ bị thua, buồn cười, thật sự là buồn cười. Còn có mùi vị này, đây chính là thất bại hương vị sao? Thật sự là thối không ngửi được a. Hắn đao tước khỏe miệng lộ ra đao tước cười khổ. Sau một khắc, cười khổ biến mất không thấy gì nữa. Hắn phát hiện đây không phải là thất bại hương vị, cái này mẹ nó là mất. Cấm hương vị. Mẹ nó kéo túi quần. Bẩn thỉu đồ bật còn tại chảy xuôi. Ngoa tao a. Diệp Ngạo Thiên trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, từ trắng thay đổi tím, sắc thái rực rỡ, cuối cùng hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là tức xỉu, vẫn là đang giả bộ bất tỉnh. Diệp Ngạo Thiên nằm trên mặt đất bất động, nhưng phía dưới còn tại nổi bong bóng. DS, tấu chương nâng lên một cái cường vận ám thị. Có chút thiết lập không có tại tiền văn bên trong toàn bộ viết ra, còn có trong lòng hắn cảm giác cấp bách, cùng với tiên đạo đường đoạn, phía sau đều sẽ mở rộng bằng dao. Manh Tân lần thứ nhất viết sách, cảm ơn các vị độc giả đại đại ủng hộ và tha thứ. Chương 104, chân truyền vị trí chương 104, chân truyền vị trí hồi xuân đường nữ chấp sự sắc mặt âm tình bất định. Lúc đầu nhìn Diệp Ngạo Thiên liền có loại phiền chán, hiện tại liền càng buồn nôn hơn. Gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đội vàng cùng một vị khác chấp sự thân tình thay người. Nàng không cứu cái này phân người. Tục ngữ nói trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, một vị khác chấp sự cũng là một mặt khó xử. Trong miệng lẩm bẩm ngoại tạo, cũng không có ngay lập tức tiếp nhận. Đầu tiên là thi triển một đạo vệ sinh thuật, có thể phát hiện Diệp Ngạo Thiên vẫn như cũ suối lưu không ngừng. Vẫn kiếm đài mặt nền đã thất bại một mạng lớn. Hồi Xuân Đường chấp sự khuôn mặt run rẩy. Vì cái gì cái này bẩn thỉu đồ vật ngăn không được a? Cái này mẹ nó nguyên lý gì a? Chân Long chi thể biến thái như vậy sao? Trong bụng như thế có hàng. Diệp Ngạo Thiên phân chạy thành sông, giống một thất cương liệt ngựa, tại trong hẻm núi, đằng không bay nhảy lên. Mãnh liệt dòng sông, hỗn độn một mảnh, trầm trọng như vậy, ảm đạm, đội vã luôn là hướng về phía trước chạy. Hắn cũng không muốn quản cái này phân người. Đang vân đài bên trên Diệp Thành Khôn, cảm giác mặt đều bị mất hết. Hắn do dự một chút, quyết định chính mình lên đài đem Diệp Ngạo Thiên lĩnh đi. Hồi Xuân Đường chấp sự thủ đoạn cao minh, Vương Diệu lúc này đã bị điều trị xong xuôi. Nhìn xem Diệp Ngạo Thiên rơi vào thiên nhân ngũ suy, thân thể thối bế, phân lưu không chỉ. Vương Diệu người này, hắn tốt. Phân người bồi táng Vương Diệu quyết định giúp một tay Diệp Ngạo Thiên. Dù sao đều mấy đợt ca môn. Cách xa xa, Vương Diệu thi triển một cái vệ sinh thuật. Sau đó hắn lập tức lại dùng tới Hàn Băng thuật cùng Băng thuật. Lần này trực tiếp giúp Diệp Ngạo Thiên đem cốc đạo đông lạnh bên trên. Đông đến cực kỳ chặt chẽ. Chiêu này xuống, Diệp Ngạo Thiên trên mông mang theo một cái lớn tảng băng, giống như dài một đầu băng cái đuôi. Chấp sự thở dài ra một hơi, thầm nghĩ Vương Diệu sẽ động đầu óc. Sau đó tiếp tục giúp Diệp Ngạo Thiên điều trị. Diệp Thành Khôn do dự một hai, liền không có hạ tràng, xem xét mắt Vương Diệu, ánh mắt phức tạp. Có chán ghét, cũng có chút cảm kích. Đồng thời trong đầu hắn điên cuồng suy xét chân truyền đệ tử sự tình. Mặc dù hắn hảo trưởng tử cho hắn mất hết mặt, thế nhưng sự tình có lẽ có thể vãn hồi. Trận này đấu pháp Vương Diệu dùng ngoại vật thủ thắng, làm trái đấu pháp dự tính ban đầu. Xem như trưởng lão đoàn một thành viên, ta muốn hủy bỏ Vương Diệu thành tích. Trưởng lão đoàn đăng vân đài bên trên, phụ trách đấu pháp khảo hạch trưởng lão đại biểu cùng các đại trưởng lão, ngay tại cho các vị đệ tử điểm số làm tổng kết. Diệp Thành Khôn lúc này lập tức đưa ra cái này chất vấn. Ta cảm thấy Vương Diệu có lẽ hủy bỏ lần này đấu pháp thành tích. Vòng bán kết lúc dùng đan dược thủ thắng, trận chung kết lúc lại cách dùng khí thủ thắng, hoàn toàn liền là gian lận, đầu cơ trục lợi. Hắn tu vi không đủ, chiến lược không đủ, dạng này người sao có thể làm đấu pháp thi đấu khôi thủ? Xung quanh trưởng lão nghe, thần sắc không hiểu. Diệp gia là tu chân giới tứ đại gia tộc, Diệp Lâm Tiêu sở. Tại trong Ngọc Hư Tiên môn cũng có gia tộc mình thế lực, giờ phút này nghe đến Diệp Thành Khôn dẫn đầu công kích, lập tức có một chút thuộc về Diệp gia mạch hệ hoặc là đồng minh trưởng lão, đối Vương Diệu đấu pháp thành tích đưa ra chất vấn. Không sai, toàn bộ nhờ ngoại lực, cái này quá làm trái khảo hạch tinh thần, lão phu cũng cảm thấy có lẽ hủy bỏ Vương Diệu thành tích. Có lý. Thế, Diệp Thành Khôn sắc mặt khó coi có chút hòa hoãn. Tu tiên không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Vương Diệu bất quá một cái đệ tử mới nhập môn, không có cái gì chỗ dựa. Xem như Ngọc Hư Tiên môn trưởng lão, phía sau còn có Diệp gia nâng đỡ, Vương Diệu thủ đoạn lại sát thực không ổn. Theo Diệp Thành Khôn, Vương Diệu thành tích là có rất lớn có thể bị hủy bỏ. Hủy bỏ Vương Diệu đấu pháp khôi thủ thành tích, thế nào? Có thể khiến Diệp Thành Khôn không nghĩ tới chính là, bọn hắn Diệp gia phe phái vừa vặn nói xong, liền có rất nhiều trưởng lão phản bác. Đan Mạch Kim trưởng lão, a hử. Diệp Thành Khôn, nhi tử ngươi có thể làm khôi thủ. Nhi tử ngươi đều mẹ nó kéo ra. Nhi tử ngươi có thể làm khôi thủ. Khí mạch Lý trưởng lão, đấu pháp quy tắc đã định, Vương Diệu cũng không làm trái quy tắc, chư vị có thể có chỗ không biết, Vương Diệu chính là khí đạo yêu đế chi tư, hắn sử dụng pháp kiếm, rõ ràng là ta tiên môn bình thường nhất chế tạo trường kiếm, sau đó chính mình cải tạo mà thành, cái này vốn là thực lực của hắn, như thế nào mượn nhờ ngoại lực. Phù Mạch Xích Phong chân quân nói có lý, chư vị có thể có chỗ không biết, Vương Diệu chính là phù đạo yêu đế chi tư, có thể kết hợp phù khí hai đạo luyện chế ra thích hợp khảo hạch quy tắc pháp khí, hoàn toàn là thực lực của hắn. Trận này trận chung kết tại Lao Phu xem ra thắng được xinh đẹp. Trần Mạch Lưu trưởng lão không giỏi ngôn tử, chỉ là đứng lên thay Vương Diệu đứng đài. Vạn Diệu Phong Trần trưởng lão, Lao Phu xem ra cùng Vương Diệu so sánh, Diệp Ngạo Thiên người này tâm tính rõ ràng không được, trận chung kết thất thố như vậy, chắc hẳn không thể đảm nhiệm đấu pháp khôi thủ. Mấy vị này trưởng lão một chạm đi ra, lập tức kéo theo lên đan khí trận phù Vạn Diệu Phong rất nhiều trưởng lão phát ra tiếng. Diệp Thành Khôn sắc mặt lại lập tức đen đi xuống. Hắn không biết Vương Diệu có yêu đế chi tư, vốn cho rằng Vương Diệu bất quá là một cái không có bối cảnh thiếu niên, không nghĩ tới như thế nhiều người nói đỡ cho hắn. Đan mạch, khí mạch, phù mạch, trận mạch, thậm chí còn có Vạn Diệu Phong trưởng lão đều thay Vương Diệu đứng này. Lần này Diệp gia lực ảnh hưởng rõ ràng không đủ. Diệp Thành Khôn còn muốn nói tiếp thứ gì, đã thấy trên cùng đại trưởng lão cũng có người mở miệng. Linh Hy chân nhân ngữ khí đạm mạc nói, Diệp Ngạo Thiên tính mệnh tu vi đích thật là năm nay đệ tử số 1. Đấu pháp vốn cũng không phải là đơn giản so đấu tính mệnh tu vi, còn có tâm trí các loại nhân tố. Theo bắt đầu liền bối rối, đến sau cùng chủ quan, đây mới là Diệp Ngạo Thiên thua trận đấu pháp nguyên nhân. Xích Phong chân quân liếc nhìn Linh Hy chân nhân, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tiểu Vương Diệu không hổ là Vân Mộng Hải tử, người nhà mẹ đẻ bắt đầu phát lực. Mà Diệp Thành Khôn mặt đen như than đá, há to miệng, có chút nghẹn lời. Không chỉ là Linh Hy chân nhân đại trưởng lao thân phận, càng là bởi vì lời của nàng không cách nào phản bác. Diệp Ngạo Thiên đích thật là thua ở chính mình, bắt đầu bối rối, cuối cùng bất động. Diệp Thành Khôn cũng không biết chính mình hảo trưởng tử suy nghĩ cái gì. Cái này đồ chó hoang Diệp Ngạo Thiên. Linh Hy chân nhân sau khi mở miệng, lại có một vị đại trưởng lao nói ra, lần này khảo hạch, Vương Diệu cũng không vi phạm quy tắc, bất quá nói rõ thi đấu quy tắc xác thực có không hoàn thiện địa phương. Việc này trưởng lão đoàn ngày sau bàn lại, lần này thi đấu kết quả, chúng ta đã công bố tại vào tù, hiện tại đổi giọng, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Không cần nhiều lời. Thấy thế, Diệp Thành Khôn thở dài ra một hơi, đem đủ loại cảm xúc toàn bộ giấu. Không quan hệ, chân truyền đệ tử nhìn chính là ba loại tổng điểm. Nộ tính đệ nhất cùng đấu pháp đệ nhất lại như thế nào? Vương Diệu căn cốt điểm số, thực sự là quá kém. Tổng điểm đến xem, hài nhi của ta nộ tính thứ hai, đấu pháp thứ hai, căn cốt đệ nhất. Chân truyền vị trí, vẫn là hài nhi của ta. Lúc này, các vị đại trưởng lão cũng nhìn xong chân truyền khảo hạch bên trong, các vị đệ tử phía trước mấy vòng đấu pháp hình ảnh, còn có linh căn trắc nghiệm ghi chép. Tổng điểm đã ra. Một mực không nói một lời tông chủ đứng dậy, đứng tại đăng vân đài chỗ cao nhất, Vạn Tu nhìn chăm chú phía dưới, công bố năm nay chân truyền khảo hạch kết quả. Đinh, tiếng nói chưa lên, tập trung pháp thuật trước hết lên tay. Sau đó liền là thao thao bất tuyệt tầng ô đồ hẹn. Các vị đạo hữu, Ngọc Hư Tiên môn năm nay chân truyền khảo hạch đến đây là kết thúc, cảm ơn tham gia giảng kinh đại hội các vị đạo hữu tới đây xem lễ, ta Ngọc Hư Tiên môn xem như Vạn Tiên Minh thường nhiệm quản sự tổng, thiết thực làm xong Vạn Tiên Minh. Quán triệt chắc chắn. Nghe lấy Ngọc Hư tông chủ lại bắt đầu mạ ca bạ ca, xem lễ Vạn Tu hận không thể đào hắn. Chương 105, chân truyền, Vương Diệu chương 105, chân truyền, Vương Diệu đã điều trị xong xuôi, về tới khán đài vị, nên đón vô số đệ tử chen chúc. Mang theo băng cái đuôi Diệp Ngạo Thiên thương thế cũng điều trị 7-8 phần, bị hồi xuân đường đệ tử nhấc đi xuống. Một trận mạ cạ bạ cạ về sau, tông chủ cuối cùng nói đến trọng điểm. Trải qua 3 trận khảo hạch, năm nay Ngọc Hư Tiên môn chân truyền đệ tử, Vương Diệu. Ở đây bạn chúng tu sĩ đều nghe được cái tên này. Sau đó đăng vân đài bên trên vang lên tiếng vỗ tay. Đã là vì Vương Diệu gieo họ, cũng là chúc mừng người tông chủ này cuối cùng nói xong. Vương Diệu khẽ mỉm cười, mặc dù hắn dự đoán chính mình tổng điểm không phải là cao nhất, nhưng bây giờ vận thế đại cát đại lợi, toàn thân bốc hơi ô khí, có loại này kết quả một chút cũng rất bình thường. Đồng thời, bị Cáng Cứu Thương nhấc lên Diệp Ngạo Thiên, không nhúc nhích thân thể đột nhiên co quắp một cái, toàn thân đều đang phát run, rõ ràng liền tại giả vờ ngất. Nhắc tới không hổ là hai phụ tử, Diệp Thành Khôn cũng là toàn thân phát run. Tông chủ tuyên bố chân truyền bị trí lúc, trưởng lão đoàn trưởng lão cũng nhận đến các vị đệ tử điểm số cùng xếp hạng. Diệp Ngạo Thiên khuất tại thứ hai, Vương Diệu đứng hàng thứ nhất. Nhìn thấy kết quả như thế, Diệp Thành Khôn trên mặt biểu lộ cũng giấu không được, da mặt run rẩy, vặn vẹo đến cực điểm. Không dám tin, khó mà tiếp thu. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tuyệt đối có vấn đề. Diệp Ngạo Thiên điểm số không có khả năng so Vương Diệu thấp a. Chân truyền vị trí, quan hệ trọng đại. Diệp Thành Khôn trong mắt thậm chí trừng ra máu kia. Ngọc Hư tông chủ bắt đầu kết thúc, tuyên bố xong chân truyền khảo hạch kết thúc. Chân truyền đệ tử khảo hạch đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đạo hữu xem lễ. Tiếng nói vừa ra, đang vân đài bên trên, tông chủ và 9 vị đại trưởng lão thân ảnh chậm rãi biến mất. Trưởng lão đoàn trưởng lão cũng bắt đầu tan cuộc, Vương Diệu 4 vị lão sư liên nhau. Thật không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà là Tiểu Vương Diệu trở thành năm nay chân truyền. Tiểu Vương Diệu trở thành chân truyền, sư tôn của hắn chính là 9 đại trưởng lão một trong. Xem ra chúng ta 4 năm ước hẹn cũng có thể hủy bỏ. Chân truyền đệ tử, từ 9 đại trưởng lão cùng tông chủ thu đồ. Trên mặt bọn họ nụ cười có vui mừng, cũng có buồn vô cớ. Trên khán đài, Vương Tiểu Nhị cao hứng tại Vương Diệu bên cạnh reo hò. Diệu ca ngươi là chân truyền a, ngươi là chân truyền a Diệu ca. Ngươi quá lợi hại. Vương Diệu bên cạnh chen chúc đệ tử cũng là nhộn nhịp chúc mừng. Trong mắt chúc mừng, hưng phấn, cực kỳ hâm mộ đều có. Vị này mới vừa gia nhập tiên môn chưa tới nửa năm đồng môn, liền như vậy trở thành Ngọc Hư tiên môn hạch tâm. Vương Diệu cười cười, còn không đợi hắn nói gì nhiều, tài phán trưởng lão xuất hiện tại trước người hắn. Mỉm cười nói, đi thôi, theo ta đi Thanh Hư phòng. Chân truyền đệ tử khảo hạch kết thúc, chính là bái sư thu đồ. Hướng trưởng lão hành lễ về sau, Vương Diệu theo vị trưởng lão này biến mất tại Lăng Tiêu Phong. Cũng trong lúc đó, Diệp Thành Khôn thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện Diệp Ngạo Thiên trước mặt. Hồi Xuân Đường chấp sự gặp qua Diệp trưởng lão, biết lao cha đến, Diệp Ngạo Thiên lúc này cũng không tại giả hôn mê, mở mắt ra từ trên cáng cứu thương nhảy xuống dưới. Cha ruột, sao ngươi lại tới đây? Bình thường cái kia ba phần bạc lương, ba phần dễ cận cùng bốn phần hứng hờ đau tức khuôn mặt tuấn tú bên trên, tất cả đều là xấu hổ cùng đau buồn. Mà Diệp Thành Khôn lúc này nhìn Diệp Ngạo Thiên là đặc biệt không vừa mắt, hận không thể muốn cho chính mình hảo trưởng tử đến bên trên hai cái bạc hai. Nhất là Diệp Ngạo Thiên hạ cáng cứu thương, phía sau đầu kia băng cái đuôi còn thoáng qua, mẹ nó cùng cái kẻ ngốc đồng dạng. Diệp Thành Khôn chỉ cảm thấy mất mặt tới cực điểm. Hắn cuối cùng cũng không có xúc động, khí tức hơi lộ ra ngoài, Diệp Ngạo Thiên băng đuôi liền biến thành mảnh vỡ. Diệp Ngạo Thiên không nghĩ tới Diệp Thành Khôn sẽ giúp chính mình vỡ đê, căn bản không có chuẩn bị kỹ càng trấn áp ra hiến. Hậu đình một cái trở nên trống rỗng, tiếp theo trong nháy mắt, vật dơ bẩn liền bắt đầu phun ra ngoài bắn. Thiên nhân ngũ suy còn tại, Diệp Ngạo Thiên vẫn như cũng là cái kia phun ra chiến sĩ. Ngoa tạo a. Diệp Ngạo Thiên hai mắt tối đen, bi vẫn muốn tuyệt nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đình chỉ, sau đó thi triển vệ sinh thuật. Linh lực hấp thụ ô hế phía dưới, Diệp Ngạo Thiên trước người lập tức xuất hiện một cái phân bóng. Đây cũng là Diệp Ngạo Thiên vì sao không tại khảo hạch bên trong, một bên làm cản, một bên thi triển vệ sinh thuật nguyên nhân. Vệ sinh chỗ mặc dù có vệ sinh hiệu quả, nhưng hấp thụ đi ra rác rưởi cùng vết bẩn cũng không biến mất không còn tăm hơi. Nếu là chính khảo hạch, hắn nơi này xoa đi ra mấy cái phân bóng, đồng dạng sẽ bị người nhìn ra chính mình là cái cục phân chó. Diệp Thành Khôn mặt như than đen, vung tay lên phân bóng liền hóa thành cho bụi. Cha ruột cha ruột, ta Diệp Mô Nhân trước lên nhà cậu. Diệp Ngạo Thiên đầy mặt tuyệt vọng, vội vàng hướng nhà vệ sinh chạy đi. Bóng lưng của hắn vô cùng bi tráng. Nửa canh giờ thời gian, Diệp Ngạo Thiên cũng không có đi ra. Thiên nhân ngũ suy bờ UFF một mực duy trì liên tục, Diệp Ngạo Thiên cũng chỉ có thể một mực xuất hàng. Dần dần, thân thể của hắn đều kéo gầy một vòng nhỏ. Vì cái gì? Vì cái gì ngăn không được a? Diệp Ngạo Thiên tuyệt vọng vô cùng, đều nhanh cho chính mình kéo khóc. Hiện tại kéo cũng không phải, nín cũng không phải. Cuối cùng, Diệp Ngạo Thiên nghĩ đến Vương Diệu cách làm, dùng hàn băng thuật phong ấn. Nhưng Diệp Ngạo Thiên là một hỏa linh căn, cũng không băng hệ pháp thuật. Cuối cùng hắn quan tâm, cắn răng một cái, trước dùng một phát vệ sinh thuật, sau đó đuổi theo hỏa hệ pháp thuật đại hỏa thú nước, sau đó dùng phong long châu đem con mắt cho chặn lại. Cuối cùng, Diệp Ngạo Thiên như cái nhuyễn chân tôn, từ nhà vệ sinh chui ra, chân thực là kéo gầy đi trông thấy. Diệp Thành Khôn lúc này cũng phát hiện sự tình không thích hợp, chính mình hảo trưởng tử không phải bị người đánh nghị ra cước, cái này càng giống là trúng độc hoặc là nhận đến nguyên rủa. Nhưng Diệp Thành Khôn phát động tuệ nhãn quan sát thật lâu, liền Diệp Ngạo Thiên phong long châu nhét vào cái kia đều nhìn ra, cũng không có phát hiện Diệp Ngạo Thiên trên thân có cái gì độc tố hoặc là nguyên rủa khí tức. Hồi Xuân Đường chấp sự cũng không có đi, nhưng Diệp Ngạo Thiên bệnh tình rất kỳ quái, hắn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Quan sát nửa ngày về sau, Hồi Xuân Đường chấp sự trầm ngâm nói, Diệp trưởng lão, ta cũng không tại Diệp Ngạo Thiên trong cơ thể phát hiện cái gì độc tố, ngược lại là ở trên người hắn phát hiện một loại đan dược vết tích. Diệp Thành Khôn lông mày nhíu lại, sắc mặt tâm trầm. Đan dược? Chắc hẳn đây chính là hài nhi của ta Ngạo Thiên thân thể dị thường nguyên nhân, lại có người lén lút cho con ta hạ độc. Diệp Thành Khôn trầm mặt hỏi tới, đan dược gì? Hồi Xuân Đường chấp sự nói, Diệp trưởng lão không cần sợ, đây cũng không phải cái gì độc đan, hẳn là một loại giải độc đan dược. Nếu ta đoán chừng không sai, là ta tông nhị giai thượng phẩm giải độc đan, bách giải. Giải độc đan, bách giải. Diệp Thành Khôn sững sờ. Cái kia mẹ nó không phải ta cho Diệp Ngạo Thiên ăn sao? Chấp sự vẫn còn tiếp tục phát biểu cái nhìn của mình, theo ta phỏng đoán, khả năng rất lớn là Diệp Ngạo Thiên thể chất cùng cái này giải độc đan phát sinh một loại nào đó không thể dự đoán xung đột. Nếu biết rõ Diệp Ngạo Thiên không những người mang chân long chi thể, còn có các ngươi Diệp gia huyết mạch kỳ lân. Loại này chân linh huyết mạch bên trên đồ vật vốn là vô cùng thần bí, khó mà phỏng đoán. Bách giải, có thể giải trăm ngàn độc tính, là ta tông nhị giai giải độc đan góp lại người, thành phần phức tạp, có lẽ là một loại nào đó dược tính cùng Diệp Ngạo Thiên thể chất lên xung đột, để Diệp Ngạo Thiên dị ứng. Cái này mới không ngừng ra bên ngoài xếp. Xếp tạp chất. Lời này vừa nói ra, Diệp gia phụ tử tin hơn phân nửa. Chương 106, Vương Diệu tranh đoạt nhị chiến chương 106, Vương Diệu tranh đoạt nhị chiến Diệp Ngạo Thiên nghe lấy sắc mặt phức tạp. Hắn một mực không biết mình là chuyện gì xảy ra. Đi đau xốc hông, kéo dài liền, chuột rút, rõ ràng không phải trạng thái không tốt có thể giải thích. Hiện tại xem ra, vậy mà là mẹ nó thuốc dị ứng. Giải độc đan bách giải là cha hắn buộc hắn ăn, nói cái gì vì phòng ngừa Vương Diệu lại đùa nghịch cái gì ám chiêu. Không nghĩ tới ta Diệp Mô Nhân lưu lạc đến chết, vậy mà là ta cha ruột hại ta. Ngươi thật đúng là ta sống cha a. Diệp Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định, thật không thể cho cái này sống cha hai cái tát. Diệp Thành Khôn sắc mặt cũng là âm tình bất định, nhưng lập tức hắn liền lại không nghĩ chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chân truyền đệ tử sự tình. Ngạo Thiên, trước không cần quán thuốc dị ứng sự tình, vi phụ tìm tới ngươi bỏ lỡ chân truyền vị trí nguyên nhân. Vương Diệu căn cốt điểm số rất thấp, nhưng vì sao tổng điểm sẽ vượt qua Diệp Ngạo Thiên? Diệp Thành Khôn lúc này bằng vào Diệp gia quan hệ, muốn tới tất cả trưởng lão cho điểm, rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Vương Diệu linh căn điểm số là không cao, nhưng hắn hảo trưởng tử Diệp Ngạo Thiên linh căn phân cũng là không cao. Có một vị đại trưởng lão, vậy mà cho Diệp Ngạo Thiên căn cốt điểm số đánh không điểm. Liên cái này không điểm, trực tiếp đem Diệp Ngạo Thiên linh căn điểm số đại đại kéo xuống. Lúc này, Diệp Thành Khôn gặp Diệp Ngạo Thiên dùng phong long châu ngừng lại tiêu chảy, vội vàng mang theo hắn đi đại trưởng lão nghị sự điện bên kia muốn cái thuyết pháp. Thanh hư phong, vấn đạo đường. Vương Diệu đi theo trưởng lão tiến vào đại điện. Tông chủ và thủ tịch đại trưởng lão ngồi tại đại điện phần cuối, còn lại 8 tên đại trưởng lão tả hữu phân ngồi. không có bất kỳ cái gì một vị đại lao khí tức lộ ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, Vương Diệu cũng cảm nhận được loại kia thâm thúy cảm giác áp bách, hô hấp cứng lại. 9 vị độc hư, 1 vị hợp thể. Trừ bỏ những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi thái thượng, đây chính là Ngọc Hư Tiên môn sức chiến đấu cao nhất. Giờ phút này, 10 vị đại lao ánh mắt quét về phía Vương Diệu cảm thấy chính mình nhịp tim đều hụt một nhịp, tựa như từ trong ra ngoài để người nhìn đến sạch sẽ. Ngọc Hiểu Cương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lợi hại, sau đó liền co lại. Hiển nhiên, đối với Ngọc Hư Tiên môn cái này 10 vị đại lão nhìn rõ năng lực, đại thừa vị cách Ngọc Hiểu Cương cũng rất là kiêng kỵ. Vương Diệu đè xuống đáy lòng gợn sóng, làm một lễ thật sâu, đệ tử Vương Diệu, bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị đại trưởng lão. 10 vị đại lão, 7 nam tam nữ. Bọn hắn biểu lộ bình tĩnh, nhưng cứ như vậy quan sát Vương Diệu hai mắt về sau, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ nồng đậm vẻ tán thưởng. Đại cát đại lợi, ô khí ra thân Vương Diệu, bọn hắn nhìn liền rất yêu thích. Nhất là chủ vị Ngọc Hư tông chủ, thậm chí đối Vương Diệu lộ ra một cái dị thường mỉm cười thân thiện. Tông chủ yên lặng nghĩ đến, lần trước gặp nhau, Vương Diệu mới chỉ một cái tu vi phủ phiếm tạp dịch đệ tử. Không nghĩ tới, bất quá mấy tháng, người này có thể tại trong chân truyền khảo hạch trổ hết tài năng, trở thành Ngọc Hư Tiên môn tương lai. Chắc không được lúc ấy bản tọa nhìn người này mười phần thuận mắt. Cái này Vương Diệu, dũng cảm, gan lớn. Đối với thái thượng trưởng lão cũng dám đòi hỏi cực phẩm tiên khí, dám nghĩ dám nói. Thật sự là rất không tệ một cái tiểu tử. Hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, thành chân truyền đệ tử. Quả nhiên bản tông chủ cái này một đôi tuệ nhãn, nhận thức người nhận thức lợi hại. Tông chủ mỉm cười nói, "Tiểu Vương Diệu, không cần đa lễ, sau này ngươi chính là ta Ngọc Hư Tiên môn chân truyền đệ tử." Chân truyền đệ tử, từ ta Ngọc Hư Tiên môn chín đại trưởng lão thu đồ. Đương nhiên, bái sư thu đồ là một cái song hướng lựa chọn. Chư vị đại trưởng lão, không biết vị kia có ý thu Vương Diệu làm đồ đệ. Tông chủ dứt lời, trong lòng nghĩ đến, Vương Diệu linh căn là một lớn yếu hạng, nếu là chư vị đại trưởng lão thu đồ nguyện vọng không thế nào mạnh, bản tọa thu Vương Diệu làm đồ đệ cũng là một kiện chuyện tốt. Có thể tông chủ mới vừa nghĩ như vậy xong, sau một khắc, hắn liền bị kinh hãi không được. Ở đây 9 vị đại trưởng lão lại đều bày tỏ chính mình nghĩ thu Vương Diệu làm đồ đệ. Vương Diệu lý lịch bọn hắn toàn bộ đều nhìn qua. Tâm trí cứng cỏi, yêu đế phong thái, nộ tính kinh người. Đấu pháp mặc dù đầu cơ trục lợi lợi hại, nhưng kiến thức cơ bản cũng là cao cấp nhất tiêu chuẩn. Đến mức căn cốt, mặc dù kém chút ý tứ, bất quá vấn đề không lớn. Trọng yếu nhất, bọn hắn nhìn Vương Diệu thuận mắt đến bạo tạc. Tu chân giới danh xưng Nguyên Anh lão quái, ý tứ liền là Nguyên Anh kỳ tu sĩ sống đến quá lâu, tính tình lão mẹ nó quái. Mấy cái này xa tại Nguyên Anh bên trên động hư hợp thể thì càng là như vậy. Sống đến bọn hắn cái này niên kỷ, cái gì ngút trời kỳ tài chưa từng thấy, nhưng có thể như Vương Diệu như thế thuận mắt, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Vương Diệu yêu đế chi tư gì đó đều có thể thả một chút, chỉ bằng cái này thuận mắt, liền đầy đủ bọn hắn tranh một chuyến tên đồ đệ này. 9 vị đại trưởng lão đều muốn đem Vương Diệu thu làm môn hạ thật tốt dạy dỗ. Lần này, vẫn đạo đường vậy mà ồn ào làm một đoàn. Vương Diệu liền giao cho ta đến mang thế nào? Lão Luca, ngươi đã thu mấy cái chân truyền, tiểu Vương Diệu vẫn là vào môn hạ của ta a, đang đạo khí đạo kỳ tài, thích hợp nhất lão phu. Lục trưởng lão Lục Tần chân nhân cười nhìn hướng một bên tứ trưởng lão, trêu ghẹo nói, lão tử à, ngươi thế nhưng là luyện đạo nhất mạch, hỏa hành công pháp, Vương Diệu băng linh căn cùng ngươi vừa xứng qua kém đi. Ách, tứ trưởng lão Thần Dương chân quân là cái rượu danh mũi lao đầu, hắn phủi phủi là bảo, Vương Diệu là yêu đế phong thái, nội tính mỹ tiên, vượt qua chướng ngại chuyển tu công pháp không là vấn đề, ta thu làm môn hạ có gì không thể. Dẹp đi, lão tứ, ngươi đây không phải là chậm trễ người sao? Bần đạo sẽ không chậm trễ Vương Diệu, làm ta đồ đệ đi. Đều bất tranh cãi, đệ tử ta ít, làm ta đồ đệ. Vương Diệu nháy mắt mấy cái, đại cắt đại lợi quả nhiên tà môn, không những để bản tọa trở thành chân truyền, còn có thể để đại lao ở ta nơi này tranh thủ tình cảm. Thật sự là giống như đã từng quen biết một màn. Chỉ là giờ khắc này, trưởng lão càng nhiều, địa vị cùng tu vi càng cao. Vương Diệu lén lút đối với âm thần giới thầm nghĩ, lão Ngọc à, vẫn là câu nói kia, ngươi không dụng tâm dạy, có rất nhiều người dạy. Động hư trưởng lão đều cấp thu ta làm đồ đệ, ngươi bình thường liền có thể nghe đến đồ đệ sai bảo, ngươi liền bụng trộm vui a ngươi. Ngọc Hiểu Cương nuốt ở chiếc nhẫn hồn thể run lên hai lần, nhưng cuối cùng cũng không dám lên tiếng. Đại trưởng lão ồn ào làm một bàn lúc, hiệu trưởng lão Linh Hy chân nhân mở miệng. Giọng nói của nàng lãnh đạm, nhưng thái độ bên trong kiên định lại không thể nghi ngờ, chư vị không cần nhiều lời, việc này không có gì có thể bàn bạc, Vương Diệu vẫn là vào môn hạ của ta. Linh Hy kiên định thái độ làm cho tất cả trưởng lão nhộn nhịp ghé mắt, hiệu trưởng lão, ngươi cái này lại nói như thế nào? Lục Tần chân nhân cười hỏi, Linh Hy sư muội, không nghĩ tới ngươi cái này tính tình cũng sẽ tranh đồ đệ à? Linh Hy chân nhân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt như băng núi, làm sao đến tranh? Vương Diệu vốn là đồ nhi ta đưa vào tông môn, nên vào môn hạ của ta. Hắn sở tu Thái Hàn Huyền Kim Quyết, cũng là ta Thái Thượng Sư Tôn ban tạo. Băng Linh Căn, cùng ta công pháp cũng là phù hợp. Chư vị còn nhiều hơn nói cái gì sao? Vương Diệu hơi kinh hãi, Thái Thượng trưởng lão, vậy mà là Linh Hy chân nhân sư tôn. Mà Linh Hy chân nhân lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Lúc này tông chủ mở miệng nói, nếu chư vị đều có nhận lấy Vương Diệu mục đích, vậy hãy nghe Vương Diệu ý nghĩ đi. 10 vị đại lao ánh mắt cũng đều nhìn thấy Vương Diệu trên thân. Vương Diệu biểu lộ nghiêm một chút. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành toàn bộ đều muốn. Ai, ta hiện tại bất quá 16 tuổi, ta chính là tiểu hài tử. Vương Diệu là biết nặng nhẹ, chân truyền đệ tử bái sư một chuyện, tuyệt đối không thể nói cái gì lao tử là người trưởng thành, lao tử toàn bộ đều muốn. Lời này vừa nói ra, hắn đại cắt đại lợi vận thế tuyệt đối phải nổ. Mà bái ai là thầy, trong lòng hắn cũng sớm có lựa chọn. Chương 107, người này cổ quái, chẳng lẽ là? Chương 107, người này cổ quái, chẳng lẽ là? Không có dây dưa dài dòng do dự, Vương Diệu hướng về chư vị trưởng lão không người bái thật sâu, cảm ơn các vị trưởng lão nâng đỡ, đệ tử muốn bái nhập môn hạ cửu trưởng lão. Vương Diệu trong lòng nghĩ hiểu, vừa rồi nghe các vị trưởng lão cãi nhau cùng giao lưu, hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Lấy Vương Diệu hiện tại linh căn cùng công pháp, thích hợp nhất sư phụ không thể nghi ngờ là cửu trưởng lão. Vương Diệu vội vã trúc cơ tiến cảnh, tự nhiên không nghĩ lại tốn thời gian chuyển tu mặt khác công pháp. Còn yêu đế chi tư vượt qua khó khăn, bản tọa khí vận mỹ thiên, chủ đánh một cái thuận buồm xuôi gió không có khó khăn. Huống hồ còn có vân mộng quan hệ, lại cửu trưởng lão sư tôn loại này lão đăng, sư phụ vậy mà còn sống. Liên là thái thượng trưởng lão trương thái nhất, bối cảnh này rõ ràng cứng rắn lợi hại. Đương nhiên, coi như trở lên đủ loại không đề cập tới, cửu trưởng lão linh hy chân nhân cũng là coi như không tệ. Ở đây 10 vị đại lão đều là tiên phong đạo cốt, nhưng linh hy chân nhân là xinh đẹp nhất một cái kia. Không có gì biểu lộ, lạnh nhạt ba không, nhưng dài đến thật sự là đẹp. Kiếp này tăng thêm kiếp trước, linh hy chân nhân đều là Vương Diệu gặp qua xinh đẹp nhất một cái kia. Bái một cái mỹ nữ sư tôn, có thể so với Ngọc Hiểu Cương cái kia lao đăng nhìn xem thư thái nhiều. Lại Vương Diệu còn lén lút phát động khôi thám khí vận năng lực, liếc một cái chư vị trưởng lão. Linh hy chân nhân khí vận cũng là vượng nhất một cái kia. Bái đến người nhà mẹ đẻ nơi này, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Gặp Vương Diệu lập tức làm ra lựa chọn, tông chủ mỉm cười nói, lựa chọn sư một chuyện không hề gấp gáp, nếu ở đây trưởng lão đều nghĩ thu ngươi làm đồ, chúng ta có thể cho ngươi một hai ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ. Vương Diệu không có lại lo lắng nhiều, trở lên đủ loại, hắn đã nghĩ rất rõ ràng. Thậm chí từ chối nhã nhặn các trưởng lão khác hảo ý lý do, linh hy chân nhân đều thay hắn tìm kỹ. Vương Diệu dài cúc không người rồi nói ra, nhận được tông chủ và các vị đại trưởng lão hậu ái, nhưng đệ tử đã nghĩ kỹ. Đệ tử là Vân Mộng sư tỷ dẫn vào tiên môn, thậm chí liền đệ tử tính mệnh cũng là Vân Mộng sư tỷ cứu. Mà Vân Mộng sư tỷ chính là sư tôn đệ tử. Ta có thể đi đến chân truyền vị trí, muốn cảm ơn Vân Mộng sư tỷ. Đồng thời, ta còn muốn cảm ơn ta thái thượng trưởng lão sư tổ. Mấy tháng trước, đệ tử liền cùng sư tổ có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy sư tổ ban cho ta Thái Hàn Huyền Kim Quyết. Không có sư tổ ban ân, chắc hẳn đệ tử cũng đi không đến một bước này. Vương Diệu giờ phút này đã là thuận cán bên trên bò, trực tiếp gọi lên Linh Hy vị sư tôn, Trương Thái Nhất vị sư tổ. Hắn một mặt trịnh trọng thành khẩn, rõ ràng tiếp tục nói, không có sư tổ ta, liền không có sư tôn ta. Không có sư tôn ta, liền không có sư tỷ ta. Không có sư tỷ ta, liền không có ta Vương Diệu. Có thể nói đệ tử cái mạng này liền là thượng thanh phong nhất mạch cho. Linh Hy chân nhân là thượng thanh phong thủ tọa. Đệ tử Vương Diệu nhất là tôn sư trọng đạo, có ơn tất báo, đây chính là ta nhân đạo. Trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương, thả ngươi mẹ cái giám a. Vương Diệu nói nhảm há mồm liền ra. Đến cùng là làm qua tiêu thụ, mỗi cái kim bài tiêu thụ đều luyện hóa thái độ cổ. Vương Diệu nói mặc dù nửa thật nửa giả, nhưng hắn biểu lộ thành khẩn một nhóm. Nghe được Vương Diệu lời nói ngữ, ở đây đại trưởng lão nhộn nhịp gật đầu. Mặc dù không thể thu Vương Diệu làm đồ đệ có chút tiếc nuối, nhưng càng thưởng thức Vương Diệu. Tốt một cái nhân đạo, tôn sư trọng đạo, đại thiện. Có ơn tất báo, thật là một cái hảo hài tử. Không hổ là ta Ngọc Hư Tiên môn khóa này đệ tử ưu tú nhất. Vương Diệu lúc này cũng nghiêm túc, mặc dù không thể toàn bộ đều muốn, nhưng lúc này còn có cơ hội kiếm bội. Nói xong những cái kia âm vang lời nói, Vương Diệu đối với Linh Hy chân nhân cúi đầu liền bái, sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương có chút run rẩy, mẹ hắn con chim. Nghe được Vương Diệu lời nói về sau, Linh Hy chân nhân khẽ gật đầu. Tốt, Vương Diệu, từ nay về sau, ngươi liền theo ta tu hành. Linh Hy chân nhân vẻ mặt và khí chất đều là mười phần lạnh nhạt, tràn đầy thái thượng vô tình. Nhưng ở Vương Diệu đại cắt đại lợi khí vận dưới ảnh hưởng, trong nội tâm nàng đối cái này đệ tử là vạn phần hài lòng. Đang lúc nói chuyện, khoe miệng cũng hơi bên trên trọn, lại mang theo vẻ tươi cười. Giống như băng sơn tại gió xuân bên trong hòa tan, khi hữu lại tương phản. Nếu để cho Vân Mộng thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bái sư thời gian dài như vậy, Vân Mộng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy Linh Hy chân nhân cười qua. Linh Hy chân nhân nụ cười xuất hiện một cái trước mắt, liền khôi phục lạnh nhạt. Mặt khác đại trưởng lão đều không có chú ý, nhưng Ngọc Hư tông chủ lại phát hiện một màn này. Cái này để tông chủ trong lòng giật mình. Uy nghiêm đại đao lông mày hơi nhíu lên. Mà lúc này, gặp Vương Diệu tại chỗ bái sư, mặt khác đại trưởng lão cười to mấy tiếng, bắt đầu móc túi. Không sai không sai, chúc mừng cựu trưởng lão thu đến một vị cao đồ, tiểu Vương Diệu, đây là lão phu đưa ngươi tiểu lễ vật. Tiểu Vương Diệu, sư thúc cũng đưa ngươi chút ít đồ chơi. Ừ, cái này hộ thân pháp bảo. Ngươi là kim thủy băng linh căn, cái này cái thiên nhiên ngọc thủy. Đây chính là Vương Diệu một chút lo lắng, đại trưởng lão ngày thường gặp không đến mặt, phía sau chính thức bái sư cũng sẽ không đến như vậy đủ. Hiện tại thừa dịp đại lão đều ở đây, chính mình tại chỗ bái sư, chắc hẳn bọn hắn sẽ bạo điểm kinh tệ. Những này động hư kỳ đại lão, trong tay hơi dò điểm cũng có thể làm cho Vương Diệu được ích lợi vô cùng. Lúc này tám vị trưởng lão nhộn nhịp đưa ra hạ lễ, Vương Diệu một bên cảm ơn, một bên vui vẻ nhận, trong lòng vui mừng nở hoa. Cơ duyên, tất cả đều là cơ duyên a. Mà nhìn thấy một màn này, tông chủ lông mày sâu hơn. Hắn phát hiện hoa điểm, không thích hợp, đây là một cái chân truyền bái sư, những trưởng lão này hạ lễ có chút nặng. Phía trước thảo luận tu đồ thời điểm, ở đây trưởng lão tranh là tương đối lợi hại. Liên lạnh nhạt cựu trưởng lão đều sẽ có lớn như vậy tâm tư ba động. Thậm chí bản tọa cũng nhìn người này thuận mắt đến bạo tạc. Ở đây chín đại động hư, một lớn hợp thể, lại đều đối Vương Diệu có loại này khoa trương thái độ. Có gì đó quái lạ, rất có cổ quái. Ngọc Hư tông chủ là hợp thể kỳ đại lão, tiên đạo đường đoạn bây giờ tu đỉnh phong. Dù cho bị đại cắt đại lợi ảnh hưởng, cũng có thể đem tâm thần rút đi ra, đã mơ hồ phát giác Vương Diệu quỷ dị chỗ. Vương Diệu tiểu tử này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tông chủ phát động tuyệt nhãn, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Vương Diệu. Nhưng ở đại cắt đại lợi tà môn khí vận phía dưới, Vương Diệu có thể so với nữ lớn mị hoặc ấm, tông chủ càng xem lại càng thấy đến thuận mắt. Ngoại trừ thuận mắt, không thu hoạch được gì. Đột nhiên, tông chủ hai mắt tỏa sáng tựa hồ khám phá cái gì. Chẳng lẽ, Vương Diệu liền là trong truyền thuyết, mị ma chi thể. Thượng cổ trong truyền thuyết, có một loại kỳ nhân. Cho dù bọn họ tướng mạo thường thường, cũng chắc chắn sẽ có mỹ nữ vần quanh. Các tông các phái thánh nữ thần nữ, thậm chí ma môn yêu nữ, vừa thấy được loại người này liền sẽ hai chân như nhũn ra. Cao quý huyết thống, uyên bác học thức, ngày xưa khắc khổ tu luyện, chống trải tầm mắt, đều chống cự không nổi những người này một cái mỉm cười. Cái này, liền là mị ma chi thể. Không đúng, bản tọa là càn tu. Ở đây đại trưởng lão cũng là càn tu chiếm đa số. Mị ma cũng không có khả năng đồng tính đều chiếu giết đi. Tông chủ lập tức bản thân phủ định, hắn một cái hợp thể đại năng, như thế nào bị mị ma chi lực mê hoặc. Vung đi hoang đường suy đoán, tông chủ trong lòng lại lần nữa bị Vương Diệu thuận mắt chi lực chối lấp đầy. Tông chủ, ai nha, nói trở lại, quá mức nhận người chào đón cũng không có cái gì quá không được nha, coi như thật là mị ma chi thể lại như thế nào đâu. Ha 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 ha, tiểu Vương Diệu, bản tọa cũng đưa ngươi điểm đồ tốt. Tông chủ cũng bắt đầu móc túi,